Chương 26, Phục kích. Không khí trong núi rừng đặc biệt tươi mát. Cơ Hạo đi ở Cơ Hổ phía sau, mở to mắt cẩn thận hết nhìn đông tới nhìn tây. Cổ mục mười mấy người ôm, cây mây giống như cự lòng, rêu thật dày, cái nấm thật lớn, còn có các loại xà trùng bò qua bò lại ở giữa nhanh cây, rêu. Rừng rậm Nam Hoang luôn là sinh cơ bừng bừng như thế, nhưng trước kia Cơ Hạo cực ít chú ý tới một điểm này. Từ lúc 2 tuổi, lần đầu tiên cưới nha công vụng trộm chuồn vào rừng rậm, Cơ Hạo tới thế giới này nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên xem kỹ một mảng rừng rậm khoảng cách gần như thế. Vượt qua 2 dòng suối nhỏ chảy xiết, vòng qua 3 cái chân núi, xuyên qua 4 cánh rừng sắc thái sặc sỡ, loại cây khác nhau, bọn 4 người tới một mảnh đất trống trong rừng đẹp đẽ. Trên đất cỏ phạm vi mười mấy mâu sinh trưởng mấy chục bụi cây thưa thớt, trong bụi cỏ rậm rạp các đông hoa dại đang nở rộ. Ánh mặt trời chiếu xuống, so sánh với không gian rừng rậm tối tăm chung quanh, một mảnh đất trống này quang huy, sáng lạ, giống như một viên đá quý màu xanh lục. Vừa mới đến nơi này, thân thể 3 người bọn Cơ Hổ đã theo bản năng căng thẳng, trên người cũng có sát ý nhàn nhạt không chịu khống chế biểu lộ. Nơi đây thật đẹp. Cơ Hạo dừng bước lẩm bẩm, phong thủy nhất định không xấu. Có thể táng thân nơi này, kiếp sau tất nhiên đầu thai tốt. Phong thủy. Trên trán Cơ Hổ thoáng mang theo một tầng mồ hôi cũng ngừng lại, tò mò nhìn Cơ Hạo hỏi, cái gì là phong thủy? Ngươi nói nơi này có thủy. Hạo, trong mảng rừng này ngay cả một dòng suối nhỏ cũng không có. Cơ Hạo rất ngạc nhiên nhìn Cơ Hổ cười ha ha, ồ. Các ngươi không biết phong thủy là có ý tứ gì? Ừm, vấn đề này giải thích quá phức tạp, so với giải thích chuyện các ngươi muốn giết ta còn phức tạp hơn nhiều. Cơ Hổ đang mặt đầy nét cười chợt biến sắc, Cơ Phong, Cơ Thủy theo sát ở phía sau Cơ Hạo đồng thời hét lớn một tiếng, một đao, một rìu xé rách không khí, mang theo tiếng vang nặng nề hướng lưng Cơ Hạo bổ xuống. Đao là đại đao sắt đen hỏa nha bộ tự nhà mình rèn. Dịu cũng là dịu đá hỏa nha bộ tự nhà mình mài, tất cả đều là đại gia hỏa thô to cồng kềnh, sức nặng kinh người. Cơ Phong, Cơ Thủy đều là thực lực vu nhân cảnh tầng 6 đỉnh phong, một đòn toàn lực ra tay, đao dịu kéo theo cuồng phong kích động phong cương, toàn bộ cỏ dại, hoa dại trong phạm vi một trượng đều gãy tận gốc bay lên. Cùng lúc đó Cơ Hổ cũng giống to một tiếng, trường mâu trong tay kéo theo một đạo ác phong. Thế như sấm sét hướng ngực Cơ Hạo đâm nhanh xuống. 3 người đồng thời ra tay gần như đánh lén, trên gương mặt vặn vẹo của Cơ Hổ đã lộ ra một nụ cười. Theo hắn thấy, Cơ Hạo đã là chết chắc rồi, căn bản không có khả năng đào tẩu. Dù sao ở nửa tháng trước, Cơ Hạo tuy từ nhỏ theo các vu tế nghiên cứu vu pháp, nhưng lực lượng cơ thể của hắn chỉ là vu nhân cảnh tầng thứ 3, căn bản không có khả năng là đối thủ của 3 người bọn hắn. Nhưng nửa tháng thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, đối mặt đao dịu sau lưng đánh lén, thân thể Cơ Hạo rất quỷ dị bay lên, 2 cái chân nhanh như sấm sét hướng về phía sau bật mạnh. Cơ Phong, Cơ Thủy không kịp né tránh, ngực chúng một cước cực nặng, hộc máu bay về phía sau. Đầu ở phía trước, chân ở phía sau, thân thể Cơ Hạo nằm thẳng ở không trung, 2 tay vững vàng đưa tay về phía trước. Bốn một cái. Trường mâu Cơ Hổ dốc hết toàn lực đâm tới bị Cơ Hạo bắt lấy, trường mâu chợt vặn mèo, cũng không cách nào đưa về phía trước mảy may. Cơ Hạo bốn éo bàn tay, trường mâu dâu xanh chế thành phát ra tiếng kêu không chịu nổi gánh nặng, ở trong ánh mắt vặn mèo, hoảng sợ của Cơ Hổ bị bẻ gãy thành 3 đoạn. Hạo, nghe ta giải thích. Cơ Hổ bị dọa hồn vía lên mây, vừa lui về phía sau vừa giống to xé tim xé phổi. Còn cần giải thích cái gì? Cơ Hạo nương lực lượng phản xung của trường mâu gãy, thân thể bay lên trời, giống như phi long đằng vân giá vũ nhảy lên không, nháy mắt đến đỉnh đầu Cơ Hổ, một quyền nhẹ nhàng bâng cơ đánh xuống. A mô ta đã nói cho ta, có người muốn giết con, thì nhất định phải giết hắn, đây là quy củ của Nam Hoang. Trọng quyền như sao băng, mang theo một quần lửa màu đỏ nện ở trên đầu Cơ Hổ. Thân thể Cơ Hổ cứng đờ, quyền kình mang theo nhiệt độ cao đáng sợ ùa vào thân thể, lửa màu đỏ vàng từ trong từng cái lỗ chân lông của hắn phun ra, chỉ trong nháy mắt, cơ hồ đã bị thiêu đốt cả người cháy khét ngã xuống đất không dậy nổi. Giết hắn cho ta. Trong rừng phía trước truyền đến tiếng giống giận dữ thanh thúy. Theo tiếng mắng, Khương Tuyết mặc giáp mềm da thú, cầm một cây lưu tinh chú y nổi giận đùng đùng từ trong rừng xung ra, phế vật vô dụng, ba người còn thu thập không nổi một tên tiểu quỷ, giết hắn cho ta. Cơ hổ bị một quyền đánh chết, Cơ Phong, Cơ Thủy lại còn có sức đứng dậy. Hai người lảo đảo hướng Cơ Hạo bên này tới gần hai bước, đồng thời khàn cả giọng kêu lên, Cơ Hạo, ngươi giết á hổ đại huynh. Trời ạ, ngươi giết á hổ đại huynh. Đồng tộc tương tàn, đây là tội chết. Trong lòng Cơ Hạo chán ngấy một trận, cũng lười nhìn Khương Tuyết khí thế hùng hổ xung phong ra, xoay người kéo theo một mảng tàn ảnh hướng Cơ Phong, Cơ Thủy đánh tới. Đồng tộc tương tàn, quả thật là tội chết, nhưng hắn là bị ép phản kích, thật sự đồng tộc tương tàn, không phải các ngươi ba tên ngu ngốc này sao? Khương Tuyết cho các ngươi chỗ tốt thế nào, các ngươi dám giúp người ngoài giết hại đồng tộc. Trong cơ thể, hỏa lực trong mấy chục đường kinh lạc nóng cháy dâng trào, phía sau Cơ Hạo một mảng ánh lửa màu đỏ vàng quay cuồng, cỏ dại hoa dại trong phạm vi mấy trượng nhanh chóng héo rũ. Cơ Phong, Cơ Thủy không thể tin nhìn dị tượng hỏa diễm lăn lộn phía sau Cơ Hạo, đây là dấu hiệu đột phá vu nhân cảnh tầng 10, sắp kích hoạt huyết mạch lực. Nhưng nửa tháng trước, tu vi Cơ Hạo còn thua xa mình mà. Sóng nhiệt cuồn cuộn tản ra, Cơ Phong, Cơ Thủy hét lên một tiếng, thế mà bỏ đao dịu trong tay, đồng thời hướng phía sau chạy trốn. Cơ Hạo tức giận đến mức quá to. Hai thằng cha này trước mặt ở người ngoài làm mất hết vinh dự của chiến sĩ Hỏa Nha Bộ. Chiến sĩ Hỏa Nha Bộ có tiếng dũng manh hiếu chiến, trong vô số năm tranh đấu với Hắc Thủy Huyền Xa Bộ chưa từng có ai chạy giữ mạng. Cơ Phong, Cơ Thủy, tử chiến với ta như nam nhân. Các ngươi muốn mất hết mặt mũi tổ tiên nhà mình sao? Cơ Hạo vận trung khí cất tiếng giống to, hai tay kết ấn vung về phía trước, một mảng lửa gào thét về phía trước của đi. Giống như một mảng sóng biển vỗ vào phía sau hai người. Có một tiếng rú thảm, thân thể hai người dính đòn nặng bay lên, nửa bên người cũng bị đốt như tro bụi. Phía sau truyền đến tiếng xe gió bén nhọn, trừ Khương Tuyết, còn có bốn gã tráng hán cầm trường đao lợi kiếm từ trong rừng rậm lao ra, như một trận gió hướng Cơ Hạo lao tới, bốn binh khí mang theo ánh lửa màu đỏ rực, giống như bốn con rồng lửa lăng không trụ xuống. Trong tiếng vù vù, phía sau bốn gã tráng hán tràn ngập mảng lớn ánh lửa, trong ánh lửa mơ hồ có thể thấy được bóng dáng một con tất phương ngông lung lóe lên, bọn họ thuần một màu đều là chiến sĩ tinh nhuệ tiểu vũ cảnh, hơn nữa đều đem thiên phú thần thông của mình thi triển ra. Cơ Hạo vội lui về phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Trong cơ thể nhiệt lực dâng trào, huyết mạch lực của bản thân cũng đang điên cuồng sôi trào. Đối mặt bốn gã chiến sĩ tinh nhuệ tất phương bộ đánh bất ngờ, Cơ Hạo chỉ cảm thấy một ngọn núi do lửa tạo thành gắt gao đè ở trước mặt, sóng nhiệt gào thét, áp lực nặng nề, ngay cả thở cũng thở không nổi. Bốn người liên thủ uy lực uy hiếp còn không bằng trên tế tổ đại điển hôm qua Cơ Su một trưởng tùy ý mang tới cho Cơ Hạo. Nhưng bốn gã tiểu vu cảnh tinh nhuệ liên thủ, cũng không phải Cơ Hạo hiện tại có thể thừa nhận. Lui. Dùng tốc độ nhanh nhất lui, Cơ Hạo nghiến răng nhìn bốn thanh đao kiếm nhằm vào đầu đánh tới, dốc hết toàn lực vận chuyển lực lượng nóng cháy trong cơ thể. Khương Tuyết ở phía sau đuổi sát không tha, nàng thấy Cơ Hạo lâm vào tuyệt cảnh, vạn phần oán độc kêu to lên, giết hắn cho ta. Khốn kiếp chết tiệt, ngươi đã giết Cơ Võ. Ta còn chưa xuất giá, ngươi đã hại chết hắn, thanh danh của ta đều bị ngươi làm hỏng rồi. Cơ Hạo cười to hắc hắc, còn chưa lập gia đình vị hôn phu đã chết, ở trong bộ tộc Nam Hoang mê tín nhất, thuyết quỷ thần báo ứng nồng đậm nhất, loại chuyện này quả thực sẽ làm tiếng tăm Khương Tuyết trở nên thối không nói nổi. Trong tiếng cười lớn, Khương Tuyết đột nhiên giống như gặp quỷ hét lên, ở phía chéo một bóng đen bắn nhanh tới, lưu tinh chủ y trong tay nàng phụt ra lửa ầm ầm nổ tung. Giáp mềm da thú trên người vừa mới toát ra một đạo hào quang màu vàng đã vỡ thành 7-8 khối, sau đó Khương Tuyết hộc máu bay chéo lên. Chương 27, Hát Thủy. Đao kiếm đã sắp bổ tới trên người Cơ Hạo chợt thu hồi, bốn gã chiến sĩ tất phương bộ đồng thời hướng Khương Tuyết lao đi. Lúc tập kích Cơ Hạo, mặt bọn họ đều còn mỉm cười, giống như con mèo già đùa bỡn con chuột xui xẻo dưới móng vuốt, mang theo 3 phần thoải mái, 3 phần trêu tức, 3 phần không cho là đúng. Nhưng Khương Tuyết đột nhiên bị tập kích, 4 người giống như gặp quỷ, khuôn mặt tràn đầy nụ cười nháy mắt cứng ngắc, phát xanh, cả người run rẩy hướng phía sau toàn lực lao đi. Phụ thân của Khương Tuyết chính là trưởng lão Tất Phương Bộ, nếu ở dưới sự bảo vệ của bọn họ Khương Tuyết xảy ra bất cứ vấn đề gì, cả nhà bọn họ đều phải xui xẻo. Một cái bóng đen xẹt qua, một lão nhân khô gầy trên cổ quấn một con độc giác hắc xà dài 2 thước, để chân nửa người trên, trên làn da màu trắng tím xăm mấy chục đồ đằng rắn độc chắn giữa Khương Tuyết cùng 4 chiến sĩ Tất Phương Bộ. Cũng ngay, một chiến sĩ Tất Phương Bộ giận quát một tiếng, sau lưng hắn lóe ra ánh lửa, đông dưng ngưng tụ thành một đôi cánh do lửa tạo thành. Cánh lửa rộng chừng 1 trượng vỗ một cái, tốc độ hắn bỗng nhiên tăng thêm hơn 2 lần, hai tay nắm đao hướng cổ lão nhân chém tới. Lão nhân cười âm trầm không chút nhúc nhích, độc giác hắc xà quấn quanh trên cổ hắn nâng nửa người trên, há mồm phun ra một luồng hàn khí thẳng tắp. Trong tiếng xẹt xẹt, hàn khí màu đen nhạt dâng trào, 4 chiến sĩ tinh nhuệ tiểu vu cảnh của Tất Phương Bộ nháy mắt bị đông lạnh thành bức tượng băng màu đen. Huyền băng dày tới nửa thước đóng băng thân thể bọn họ, lửa trên người bọn họ phun ra cũng tán loạn không dấu vết. Nha công luôn đứng ở trên vai Cơ Hạo không nhúc nhích kêu rát một tiếng quái dị, nó giang cánh, lông chim màu đen toàn thân dựng thẳng lên từng cây, con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm độc giác hắc xà không chớp mắt. Độc giác hắc xà cũng vặn vẹo thân thể không yên, rất nhanh nó liền từ trên cổ lão nhân trượt xuống. Sau khi rơi xuống đất thân thể cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt biến thành một con cự mãng dữ tợn dài tới 10 mấy trượng. Trong tiếng xì xì, độc giác hắc xà vặn vẹo thân thể cao lớn, trên người tản mát ra hàn khí đem mảng hoa cỏ rộng lớn 4 phía đều đông lạnh thành khối băng. Ông bạn già, chỉ là một đứa trẻ, ngươi cần gì khẩn trương như vậy? Lão nhân khó hiểu nhìn độc giác hắc xà. Độc giác hắc xà xì xì phun ra cái lưỡi rắn, cái đầu cực to ghé đến bên thai lão nhân, đầu rắn nhẹ nhàng cụm cụm đầu lão nhân. Lão nhân khẽ biến sắc, nghiêm nghị hướng nha công nhìn lại, thằng ngãi, không ngờ được, bên cạnh ngươi vậy mà có thể có một con hỏa nha chết tiệt. Đám lao bất tử kia của hỏa nha bộ, đầu bọn hắn hỏng rồi sao? Ngươi một thằng nhãi con, có tư cách gì ký kết khế ước với một con hỏa nha đại vu cảnh? Cơ Hạo quay đầu nhìn phía sau, Kim Ô Linh cao ngất trong mây ở ngoài mấy chục dặm, nơi này thuộc về vùng trung tâm thánh địa Hỏa Nha Bộ, chỉ cần động tĩnh hơi lớn một chút, Vu Tế, trưởng lão sẽ chen chúc mà đến, kéo theo đám cự nha đỉnh Kim Ô Linh sẽ đem lão nhân này xé thành mảnh vụn. Yên lòng, Cơ Hạo cười lạnh nói, cái đó có gì quan hệ với ngươi? Gián thối của Hắc Thủy Huyền Sa Bộ, lá gan các ngươi cũng thật lớn. Nơi này là thánh địa hỏa nha bộ chúng ta, các ngươi dám lén lút lẻn vào như vậy. Lão nhân không cho là đúng cười cười, lạnh nhạt nói, Kim Ô Lĩnh thì sao? Thánh địa hỏa nha bộ ghê gớm sao? Chúng ta dám đến, tự nhiên sẽ không đem hỏa nha bộ các ngươi để ở trong lòng. Chỉ là không ngờ lại đụng phải chuyện thú vị như vậy mà thôi. Lại là một cái bóng đen từ trong rừng rậm lao ra. Bên hông cuốn hắc xà Hắc Thủy Ô Giao vài bước đã đến bị đánh bay bên người Khương Tuyết, bóp chặt cái cổ nhỏ nhắn non mềm của nàng. Khương Tuyết khàn giọng hét lên một tiếng, Hắc Thủy Ô Giao cho một bạn hai, đánh cho Khương Tuyết miệng phun đầy máu, không dám phát ra thêm chút thanh âm nào. Giống như buôn lậu trâu ngựa liếc một cái, Hắc Thủy Ô Giao xé nát quần áo trên người Khương Tuyết, dùng sức véo ngông, ngực nàng mấy cái, lại lật mặt nàng lại. Đánh giá cẩn thận gương mặt xinh đẹp của nàng một phen. Lạnh lùng cười, Hắc Thủy Ô Giao mang theo Khương Tuyết đứng dậy, một bàn tay khác rất không khách khí tùy ý chạy ở trên người nàng, con bé này bộ dạng xinh xắn, xuất thân cũng không kém. Ồ, thế mà còn là con non, đưa ra bán cho đội buôn nô lệ, có thể được một cái giá cao. Hắc Thủy Ô Giao hưng phấn đỏ bừng mặt, không ngờ được lần này quả nhiên đụng phải mặt hàng tốt, hắc hắc. Đội buôn nô lệ. Cơ Hạo đối với từ này rất mẫn cảm, nhìn cao hứng phấn chấn Hắc Thủy Ô Giao, lại nhìn Khương Tuyết ở trên tay hắn khuôn mặt run rẩy thảm đạm, Cơ Hạo cẩn thận lui về phía sau từng bước một, hai vị đã có thu hoạch lớn, vậy ta sẽ không quấy rầy nữa, cáo tử. Hắc Thủy Ô Giao ngẩn ngơ, lão nhân cũng vạn phần ngạc nhiên nhìn Cơ Hạo, tiểu tử kia, Hỏa Nha Bộ các ngươi tính tình bướng bỉnh, ngươi hiện tại nên xông lên toàn lực cứu viện con nhỏ này mới đúng. Ngươi thật sự chuẩn bị bỏ đi. Các ngươi cho rằng ta ngu sao? Cơ Hạo nhún nhún vai, hướng lão nhân chỉ, hai người các ngươi đều là đại vũ nhỉ. Chiến thú của các ngươi, hẳn là thực lực tương đương các ngươi. Ta chỉ có Nha Công và ta, nhiều nhất chạy trốn ở trước mặt các ngươi, muốn cứu Khương Tuyết, chỉ có thể đem ta đặt vào. Cơ Hạo rất nhẹ nhàng cười nói, ả muốn giết ta, ta trừ phi thật sự đầu óc hỏng mất, ta cần gì cứu ả. Chỉ Khương Tuyết bị Hắc Thủy Ô Giao giam cầm không thể động đậy, Cơ Hạo nhanh chóng lui về phía sau mấy chục bước, phụ thân cô ta là trưởng lão Khương Chuật của Tất Phương Bộ, cô ta còn là con dâu của Cơ Xu thủ lĩnh chiến sĩ tân nhậm Hỏa Nha Bộ, tuy con trai Cơ Xu đã bị hắn tự tay xử lý, thân phận nha đầu này vẫn rất đáng giá, các ngươi tuyệt đối đừng bán giá rẻ cho người ta. Nhìn Cơ Hạo đã lui đến mép rừng rậm, lão nhân và Hắc Thủy Ô Giao đồng thời đi về phía trước một bước, nhưng Nha Công thét dài một tiếng, trên cánh đột nhiên toát ra từng tia lửa, hai người ngo ngoe nhất thời lại kiêng kỵ vô cùng dừng động tác. Ngươi, tốt lắm. Tiểu gia hỏa, không ngờ được Hỏa Nha Bộ lại có thể toát ra ngươi một nhân vật giảo hoạt như vậy. Lão nhân nghiến răng, âm trầm nhìn Cơ Hạo, ngươi so với A3 ngươi càng khó đối phó hơn. Hỏa Nha Bộ các ngươi thật ra vận khí tốt đấy. Cơ Hạo lười quan tâm lão nhân, chỉ là từng bước một lui vào rừng rậm. Nha Công thét dài một tiếng, cánh đột nhiên bành trướng ra, túm Cơ Hạo lao lên trời cao, cánh vỗ một cái hóa thành ánh lửa hướng Kim Ô Lĩnh phóng đi. Lão nhân và Hắc Thủy Ô Giao hừ lạnh một tiếng, cũng mang theo Khương Tuyết xoay người nhanh chóng rời khỏi. Bọn họ trong mấy nhịp thở đã chạy đến cạnh một con sông nhỏ xa xa. Con người hướng trong sông chui vào, sóng nước quay cuồng một trận, trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên đất trống trong rừng, bốn bức tượng màu đen vỡ vụn không tiếng động, khí lạnh thấu xương phát ra, mấy mẫu rừng bị hàn khí đông lại, kéo theo thân thể Cơ Hổ, Cơ Phong, Cơ Thủy cũng bị hàn khí đông lạnh thành vụ băng. Hàn khí quay cuồng, mơ hồ vang lên tiếng thở dài của lão nhân, tiểu tử gian xảo, khó đối phó. Chẳng qua, Tất Phương Bộ đã bắt đầu nhúng tay chuyện của Hỏa Nha Bộ, Hắc Thủy Huyền Xa Bộ chúng ta đã có cơ hội rồi. Hàn khí tàn sát bừa bãi, trên trời cao mấy tia lửa bắn nhanh đến, mấy hán tử cường tráng đứng ở trên Hỏa Nha cúi đầu nhìn thoáng qua rừng bị hàn khí bao trùm, sắc mặt chợt biến đổi. Không bao lâu, tiếng kèn cao vút vang lên, toàn bộ Kim Ô Lĩnh bắt đầu hành động. Nhưng Hắc Thủy Ô Giao và lão nhân đã sớm lui. Tất cả dấu vết đều bị hàn khí hủy diệt, cũng không cách nào điều tra ra chút dấu vết hữu dụng. Chương 28, Xung Quân. 3 ngày sau, Cơ Hạ và Thanh Phục thức tỉnh. Thân thể bọn họ vẫn rất suy yếu, nhưng hành động đã không còn trở ngại. Cơ Hạ tuyên bố với bên ngoài là Thanh Phục hao hết toàn bộ lực lượng của truyền thừa Vu Bảo Thanh Di Bộ sinh tử thứ, mới triệt tiêu uy lực đáng sợ của Tam Vị Hỏa. Trong nhà gỗ sâu trong rừng râu, cao tầng Hỏa Nha Bộ ngồi ở cạnh lò sưởi, mọi người nhìn cây Hỏa Nha phủ trượng này trên tay Cơ Xu sắc mặt tối tăm. Chỉ có Cơ Hạo ngồi ở phía sau, Cơ Hạ meo mắt đánh giá cao thấp Khương Giao sắc mặt xanh mét. Hỏa Nha Bộ có được chiến sĩ tốt nhất Nam Hoàng, nhưng chưa có binh khí và giáp cụ xứng với bọn họ. Cơ Xu thưởng thức Hỏa Nha phủ trượng chậm rãi nói, binh khí tốt nhất, giáp cụ tốt nhất. Có thể khiến chiến lực tộc ta tăng lên mấy lần. Ta có phương pháp, có thể đổi lấy lượng lớn binh khí cùng giáp cụ hoàn mỹ, thậm chí đổi lấy lượng lớn vũ khí, thậm chí là vu bảo cũng có thể đổi lấy. Ngay cả lão vu tế như bọn Cơ Khuê cũng không khỏi âm thầm biến sắc, theo bản năng nhìn Cơ Xu một cái. Binh khí và giáp trụ bình thường, những quân giới này Hỏa Nha Bộ cũng có thể từ trong đại bộ lạc khác giao dịch một ít. Nhưng vũ khí với vũ bảo, mấy thứ này trong bộ tộc ở Nam Hoang, gần như không thể làm vật giao dịch. Cơ Xu có con đường như vậy thật sự là rất khá rồi. Nhưng mấy thứ kia, không có khả năng từ trên trời rơi xuống. Chúng ta cần lượng lớn tinh kim, mỹ ngọc, lượng lớn khoáng thạch quý hiếm từ trên tay người khác giao dịch. Cơ Su nhìn quanh cao tầng bộ tộc trong nhà gỗ, lạnh giọng nói, trước tế tổ đại điển, lúc ta dẫn dắt chiến sĩ trong bộ lạc Vây San, ở lãnh khê cốc phát hiện một cái mạch khoáng vàng ngọc cộng sinh thật lớn. Cơ Su vừa dứt lời, phụ thân Cơ Hổ, ở hỏa nha bộ cũng rất có sức ảnh hưởng, Cơ Kiêu liền mở miệng, lãnh khê cốc. Ta biết nơi đó, cách lãnh khê cốc không đến 200 dặm chính là Bách Tuyền Sơn, hỏa nha bộ ở nơi đó có một quặng mỏ, hàng năm có thể sản xuất 8.000 khối tinh kim. Cơ Su gật đầu nói, ta đã mời người thăm dò, mạch khoáng Bách Tuyền Sơn chỉ là một mạch khoáng bé nhỏ không đáng kể, mạch khoáng dưới lãnh khê cốc mới là mạch khoáng chính, chỉ cần có đủ quặng nâu khai quật, hàng năm ít nhất có thể cống hiến 20 vạn khối tinh kim, 3 vạn khối mỹ ngọc. Cơ Khuê hít sâu một hơi, ôn hòa nói, Cơ Su, ý tứ của ngươi thế nào? Cơ Su giơ lên hỏa nha phủ trượng trong tay, nhìn Cơ Hạ vẻ mặt tiểu tùy nói, đại huynh, ở trong nhiều tộc nhân như vậy, thực lực của ngươi là đứng đầu, ngươi làm việc ổn thỏa, ta cũng yên tâm. Lãnh khê cốc bên kia, sẽ giao cho ngươi trấn thủ. Không cho phép Cơ Hạ mở miệng, Cơ Su đã rất nghiêm túc nói, một cái mạch khoáng lớn như vậy đối với hỏa nha bộ ý nghĩa trọng đại, chỉ có đại huynh ngươi tự mình đi qua tòa trấn, ta mới có thể yên tâm. Lãnh khê cốc cách Kim Ô lĩnh xa một chút, cho nên đại huynh ngươi muốn, thì mang theo người nhà cùng nhau đi qua đi. Hỏa nha phủ trượng rạng rỡ sáng lên, Cơ Hạ nhìn phủ trượng một cái thật sâu, hướng Cơ Su cúi đầu hành một lễ, cứ quyết định như vậy, ta lập tức dẫn người xuất phát đi lãnh khê cốc. Nhưng mà quặng nâu khai quật mạch khoáng, còn cần bộ tộc nhanh đóng phái qua. Cơ Su mỉm cười, rất ôn hòa nói, điều này tự nhiên sẽ không chậm trễ, dù sao tiền lời lớn như vậy đặt ở nơi đó, ai dám chậm trễ chứ. Cơ Hạ đứng dậy, trầm mặc một lúc rồi nói, 3 ngày trước, có đại vu của Hắc Thủy Huyền Xà Bộ xuất hiện ở phụ cận Kim Ô Lĩnh, Cơ Hổ, Cơ Phong, Cơ Thủy 3 thằng nhãi con không thấy nữa, chuyện này. Cơ Su nhướng mày, âm trầm nói, chuyện này, tự nhiên do ta xử trí. Đại huynh, ngươi đã không là thủ lĩnh chiến sĩ của bộ lạc nữa, những chuyện trù tính chung, ngươi không cần quan tâm nữa. Ngươi an tâm trấn thủ lãnh khê cốc là được. Cơ Hạo đứng dậy, kéo kéo cánh tay Cơ Hạ. Cơ Su, Cơ Kiêu, Khương Giao, còn có phụ thân Cơ Phong, Cơ Thủy hầu như là cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn Cơ Hạo thật sâu. Nhất là gương mặt xinh đẹp của Khương Giao vặn vẹo giống như lệ quỷ, nếu không phải nàng mạnh mẽ kiềm chế cơn tức trong lòng, nàng hầu như đã muốn phát tác ngay tại chỗ. Nhìn gương mặt vặn vẹo dữ tợn đó của Khương Giao, Cơ Hạo không chút khách khí lại đâm một đao ở trong lòng nàng. Cơ Su A Thúc, dựa theo quy củ Nam Hoàng, nếu làm huynh trưởng đã chết, tất cả của hắn đều có thể do huynh đệ của hắn đến kế thừa. Ta trước đó vài ngày ở trong bộ tộc gặp được Khương Tuyết, bộ dạng cô bé rất xinh xắn, rất hợp ý ta. Không bằng Cơ Su A Thúc làm chủ, đem Khương Tuyết tặng cho ta là được. Dùng sức day day múi, Cơ Hạo rất hàm hậu hướng Khương Giao cười nói, tuy còn chưa thành thân trượng phu đã chết, vậy có chút điểm rất xấu, nhưng xem ở trên phần bộ dạng cô bé xinh xắn như vậy, ta cũng không ngại. Giác một cái, hai tay Khương Giao siết chặt nắm tay, cứng rắn vặn gãy một ngón tay của mình. Cơ Su mím môi nhìn Cơ Hạo thật lâu, lúc này mới cố nặn ra một nụ cười. Hạo, quy củ là quy củ này. Nhưng A Võ tuy đã chết, nó còn có mấy đường huynh đệ ruột thịt. Ngươi chỉ là đường huynh họ xa, còn chưa tới lượt ngươi có ý với Khương Tuyết nhỉ. Cơ Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ giang hai tay, như vậy sao? Đúng rồi, ta còn quên chuyện này. A Võ hắn còn có mấy đường huynh đệ ruột thịt. Nhưng Khương Tuyết thật sự bộ dạng xinh xắn, ta rất vừa ý nàng. Như vậy đi, chờ mấy đường huynh đệ ruột thịt khác của A Võ đều chết hết, nhất định nhớ phải đem Khương Tuyết tặng cho ta. Ta thật sự không ngại. Trong tiếng vù vù, Cơ Hồng ngồi phía sau Cơ Su thiếu chút nữa đứng bật dậy. Cơ Hồng là em trai ruột của Cơ Su, con hắn chính là đường đệ ruột thịt của A Võ. Cơ Hạo nói như vậy, không phải là đang rủa con Cơ Hồng chết sớm sao. Cơ Su vỗ một cái trên vai Cơ Hồng, mạnh mẽ đem hắn đè xuống. Cơ Su lửa giận ngập trời trầm giọng quát, được rồi, đại huynh, ngươi có thể xuất phát. Cho ngươi 2 tháng thời gian, nhất định phải chạy tới Lãnh Khê Cốc làm tốt mọi sự chuẩn bị. Chỗ mạch khoáng đó, đối với hỏa nha bộ chúng ta về sau phát triển là rất quan trọng, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Hắc Thủy Huyền Xà bộ. Cơ Hạ dùng sức vỗ ngực một phát, trầm giọng nói, chỉ cần ta không chết, Lãnh Khê Cốc sẽ là của hỏa nha bộ chúng ta. Theo sát ở phía sau Cơ Hạ, Cơ Hạo chậm rãi đi ra khỏi nhà gỗ nghị sự của bộ tộc. Thẳng đến lúc đi ra khỏi rừng râu, Cơ Hạo mới thấp giọng cười nói, thật giỏi nhẫn nhịn. A ba, người xem cái mặt đó của cả nhà Cơ Tiêu chết tiệt. Cơ Hạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, dùng sức vỗ một trưởng vào trên đầu Cơ Hạo. Tiêu, từ nhỏ rất thân cận với ta, nhưng trưởng thành rồi, thì có suy nghĩ khác. Bọn họ cũng không ngẫm lại, đầu nhập vào Tất Phương Bộ, có lẽ có thể mang đến chút chỗ tốt cho chính bọn họ, nhưng đối với Hỏa Nha Bộ có tốt không? Trầm mặc một phen, Cơ Hạ thấp giọng lẩm bẩm, A Hổ thằng nhãi con đó, còn có A Phong, A Thủy, đáng tiếc, đều là thằng nhãi con rất khá trời cho. Nhưng bọn nó cấu kết ngoại tộc, ám toan tộc nhân, thật sự đáng chết. Cơ Hạo không hề răng, 3 ngày qua Cơ Su bên kia biểu hiện rất trầm tĩnh, trong gió êm sóng lặng khẳng định ẩn giấu bao tố. Nhưng mặc kệ Khương Giao, Cơ Tiêu muốn trả thù thế nào, bọn họ cứ việc đến đi. Một canh giờ sau, theo tiếng thu gầm trầm thấp, một đội ngũ thật dài rời khỏi Kim Ô Lĩnh, hướng về phương Bắc tiến vào trong khu rừng rậm rạp. Lãnh Khê Cốc cách Kim Ô Lĩnh tầm hơn 1 vạn dặm, muốn ở trong rừng rậm nguyên thủy man hoang. Ở trong 2 tháng chạy tới, cái này cũng không phải là một việc nhẹ nhàng. Chương 29, Thanh Di. Cơ Hạo ngồi ở đỉnh đầu một con tứ sỉ mãnh mã, tò mò hướng 4 phía nhìn xung quanh. Tứ sỉ mãnh mã, đây là đà thú, thú cóng, trở, thường thấy nhất ở Nam Hoang, cao hơn 6 trượng, dài hơn 10 trượng. Tứ sỉ mãnh mã trưởng thành man lực có thể sánh bằng chiến sĩ tiểu vu cảnh trung giai. Trèo non lội suối tiện lợi nhất. Cơ Hạo cưỡi chính là voi đầu đàn của một đàn hơn 100 con mãnh mã cự thú. Cự thú cao gần 10 trượng ra sức lắc đầu. 4 cái ngà voi dài đến mấy trượng dễ dàng xé nát cây gỗ lớn chặn đường. Ở trong rừng thật rậm mở ra một con đường lớn. Một con huyết ban lão làng, sói giả có đốm màu máu, nhe răng trợn mắt chắn phía trước, phát ra tiếng chu lên mang tính uy hiếp. Muốn đem những cự thú xâm nhập lãnh địa nhà mình dọa đi. Nhưng con voi hạ xuống một cước nặng nề, con huyết ban lão lang thực lực có thể so với chiến sĩ tiểu vu cảnh bình thường đã bị dẫm thành bánh thịt. Đại gia hỏa, thật cử. Cơ Hạo vui vẻ sờ đầu con voi, rất thân thiết gãi gãi da thịt non mềm sau thai nó. Con voi thích ý ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, há mồm hắt xì, một cơn báo táp thổi ra. Đem mấy cây gỗ lớn to mấy người ôm ngoài 10 mấy trượng chấn thành vô số mảnh vỡ. Phía sau con voi dẫn đầu là một con voi cái so với tứ sỉ mãnh mã khác khổng lồ hơn 1 vòng, cũng chính là bạn lữ voi đầu đàn. Mẫu tượng trên lưng dựng một cái phạm vi mấy trượng bình đài, kiến một cái có thể chắn phong che vũ túp lều, thân thể còn thực suy yếu thanh phục đang nằm ở túp lều trong, mỉm cười nhìn Cơ Hạo. Cơ Hạ đứng ở đỉnh đầu con voi cái, không ngừng hướng chiến sĩ trên tứ sỉ mãnh mã phía sau hô hào. Chú ý, cẩn thận kịch độc chướng khí và đám đông độc trùng, càng phải cẩn thận dây leo ăn thịt người đánh lén. Nhất định phải theo kịp đội ngũ, tuyệt đối không thể tụt lại phía sau. Rừng rậm Nam Hoang hung hiểm vô cùng, cho dù là đại vu lẻ loi một mình hành tẩu ở bên trong cũng có thể bị hung hiểm không biết tên làm bị thương nặng. Cơ Hạ làm thủ lĩnh đội ngũ, phải luôn nhắc nhở tộc nhân phía sau không thể sơ ý. Trong một đội ngũ này, trừ Cơ Hạ, còn có 3 chiến sĩ vừa mới bước vào đại vũ cảnh, Cơ Ưng, Cơ Lang, Cơ Báo, bọn họ đều là tộc nhân gần gũi với Cơ Hạ. Mặt khác còn có 50 chiến sĩ tinh anh tiểu vũ cảnh, 600 chiến sĩ vu nhân cảnh tầng 5 trở lên, ở trong rừng rậm Nam Hoang, đội ngũ như vậy đã đủ cường hãn. Đội ngũ khổng lồ tấp nập đi xa, đỉnh một ngọn núi ngoài Kim Ô Lĩnh, Khương Giao sắc mặt xanh mét oán độc vô cùng nhìn đội ngũ đi xa, gương mặt vặn vẹo giống như nữ quỷ chết thảm dữ tợn. Cơ Hạ, Thanh Phục, còn có Cơ Hạo tiểu tạp chủng chết tiệt này. Xin từ thứ. Thanh Phục, ngươi vậy mà phế bỏ truyền thừa Vu Bảo bộ tộc nhà mình để cứu mệnh. Thật sự là tiện nữ nhân chết tiệt. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. A Võ, con ta. Đứa con bảo bối nhất của ta. Thân thể Khương Giao kịch liệt run run, trong con ngươi hung quang lóe lên hỗn loạn. Khương Bạc đứng ở phía sau Khương Giao, mặt cũng âm trầm nhìn chằm chằm con gái mình, xem ngươi làm chuyện tốt, vốn có thể an an ổn ổn thu thập bọn chúng. Nhưng hiện tại, lại đã có phiền toái lớn như vậy. Cơ Hổ, Cơ Phong, Cơ Thủy ba người đã chết, phụ thân bọn hắn đối với chúng ta không có nửa điểm oán khí sao. Hư lạnh một tiếng, Khương Bạc nghiến răng nói, càng phiền toái hơn là Khương Tuyết Nha đầu kia. Ta bảo ngươi trông chừng chặt nó, trông chừng chặt nó. Nhưng ngươi cố ý phóng túng nó đi tìm Cơ Hạo gây sự. Hiện tại Cơ Hạo chưa chết, Khương Tuyết lại không thấy nữa, ngươi bảo ta đi nói với Khương chuột lão quỷ đó như thế nào. Khương Giao cười giữ tợn hắc hắc, tiếng cười thê lương khiến Khương Bạc cũng rùng mình. Nàng u ám nhìn phụ thân mình, nghiến răng nói, nhưng lại có gì quan hệ đâu. Thứ chúng ta muốn đạt được từ trên người Hỏa Nha bộ, không phải đã tới tay sao? Vị đại nhân kia muốn, chúng ta về sau có thể quần quận không ngừng cung cấp. Một mảng ánh sáng đỏ hiện lên ở trên mặt Khương Bạc, hắn mỉm cười liên tục gật đầu, lời này thật ra có đạo lý, một chút phiền toái, khúc chiết, một chút tổn thất, cũng là cần thiết. Chỉ cần vị đại nhân kia cao hứng, chỉ cần chúng ta có thể góp sức cho hắn nhiều hơn, về sau lợi ích của chúng ta cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Khương Giao nhìn Khương Bạc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn cả nhà Cơ Hạ sống không bằng chết. Các ngươi, cũng không được ngăn ta nữa. Khương Bạc trầm mặc một phen, nhẹ nhàng khoát tay áo, chỉ cần không cho đám lao bất tử này của Hỏa Nha bộ phát hiện, tùy tiện ngươi làm gì thì làm. Chuyện này, cũng nên kết thúc rồi. Mặt trời mọc mặt trời lặn, tinh tú xoay tròn. Vượt qua núi cao, qua sông lớn, từng chém giết với đàn cá sấu ăn thịt người, từng dây dưa với vô số rắn độc, gặp vô số sinh linh cổ quái, đội ngũ Cơ Hạo ở trong rừng rậm tiến lên hơn nửa tháng, đã rời xa Kim Ô Lĩnh. Ven đường có mấy chục bộ lạc của Hỏa Nha bộ phân bố, đội ngũ ở trong những bộ lạc này thu hoạch tiếp tế tiếp viện phong phú. Đồng thời ở dưới sự triệu hồi của Cơ Hạ, những bộ lạc này cũng chia phái ra một bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ đi theo, quy mô đội ngũ ước chừng tăng lên khoảng gấp đôi. Một ngày này, Cơ Hạo đang ngồi ở trên đầu voi đầu đàn buồn ngủ, ngà voi voi đầu đàn xé rách một mảng màn tre cây mây dày nặng, phía trước đột nhiên sáng ngời, một cái hồ lớn tươi đẹp xuất hiện ở trước mắt Cơ Hạo. Mặt hồ màu lam kéo dài hơn ngàn dặm, bên hồ là đất cát trắng tinh mịn. Đám đông rùa nước ngọt hình thể thật lớn lười nhác nằm úp sấp ở trên cát, đang dại ra phơi nắng. Trên không có vô số thủy điểu màu trắng xoay quanh lên xuống, thỉnh thoảng từ trong nước cắp lên con cá không ngừng nhảy loạn. Bên hồ cách Cơ Hạo không đến một dặm, trên một tảng đá đen xì, một con dao long dài mười mấy trượng đang nằm úp sấp ở nơi đó ngáy ngủ. Nghe được con voi đầu đàn làm ra động tĩnh, con dao long này đánh cái hắt xì. Miễn cưỡng nhìn Cơ Hạo một cái, nhanh chóng chui vào trong hồ nước biến mất không thấy. Cơ Hạo ngơ ngác nhìn phương hướng giao long biến mất. Một con giao long thật sự, vảy màu trắng, râu rồng màu trắng, trên đầu mọc một cái sừng duy nhất, bụng có ba móng vuốt, toàn thân tản mát ra khí tức thần dị mà cường đại. Đây là giao long thật sự, Cơ Hạo bị hình thể mượt mà hoàn mỹ của nó mê hoặc. Một con giao nho nhỏ, đáng tiếc chuồn quá nhanh. Bằng không chém nó, mùi vị thịt dao không gì ngon hơn. Cơ Hạ phẫn nộ nhìn khối đá ngầm kia oán giận nói, vẫn là lúc A3 của A3 còn sống, A3 từng ăn thịt dao một lần. Chậc chậc, hương vị đó, Hạo, có cơ hội nhất định phải giết một con dao long thử xem hương vị đó. Cơ Hạo từ đáy lòng cảm khái một tiếng, thật sự là đủ dũng mãnh, dao long cũng chỉ là con mồi dùng để lấp đầy bụng sao. Đột nhiên, trong rừng rậm phía chéo một bóng xanh hiện lên, trong vô thanh vô tức, một mũi tên đột ngột xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạ. Cơ Hạ cười lớn một tiếng, búng ngón tay đem mũi tên chấn vỡ, sau đó hướng về chỗ tên đến cười nói, ảnh, ngươi gần đây chưa ăn no sao? Trên mũi tên này một chút khí lực cũng không có, hay là ngươi bị bà nương nhà mình đem khí lực rút sạch? Đại huynh, ngươi đừng dạy hư trẻ con. Đây là Hạo à? Ta vẫn là lúc nó mới sinh ra từng thấy nó. Trong tiếng cười, một thanh niên dáng người cao gầy gầy yếu, hành tẩu như gió từ trong rừng rậm chạy nhảy ra. Tốc độ hắn cực nhanh, khi hành tẩu phía sau cũng kéo theo tàn ảnh. Theo sát sau hắn, tập hợp có gần 200 thanh niên nam tử gầy yếu cao gầy tương tự đều nhanh chóng lướt ra. Những nam tử này thuần một màu cầm trường cung, bên hông đeo túi tên da thú cực lớn. Cơ Hạo nhìn thanh niên dẫn đầu, rất nhanh từ trong trí nhớ lúc mới sinh ra tìm được tin tức của hắn, A Cứu, người từ Thanh Di Bộ một đường chạy tới nơi này, cũng không nhẹ nhàng nhỉ. Thanh Ảnh, em trai ruột của Thanh Phục, thủ lĩnh chiến sĩ Thanh Di Bộ. Cơ Hạo nhìn Thanh Ảnh, trong lòng tràn ngập vui mừng. Các chiến sĩ phía sau Cơ Hạ cười nhảy xuống khỏi tứ sĩ mãnh mã, giang đôi tay hướng Thanh Ảnh bọn các chiến sĩ Thanh Di Bộ nghênh đón. Chương 30, ngất. Sau khi hội hợp chiến sĩ Thanh Di Bộ, tốc độ tiến lên của đội ngũ liền nhanh hơn rất nhiều. Chiến sĩ Thanh Di Bộ thiên phú dị bẩm, ở trong rừng rậm như cá gặp nước, rừng rậm nguyên thủy nhất của man hoang đối với bọn họ mà nói đều là đường lớn. Mà các vu tế Thanh Di Bộ càng thêm am hiểu câu thông si mị võng lượng, sơn tinh thủy quái thường gặp nhất trong rừng rậm, đồng thời am hiểu hóa giải các loại chướng khí, độc tố, ở trong rừng rậm càng có tác dụng thật lớn. Thanh Ảnh mang đến 200 chiến sĩ, tất cả đều là tinh anh Thanh Di Bộ, có bọn họ ở phía trước dò đường, đội ngũ cũng không đụng phải cái gì phiền phải nữa. Thét dài ra hu một tiếng, Thanh Ảnh treo ở trên một cây mây thật dài, tạo nên một đường cong nhanh chóng lướt qua đội ngũ, lên xuống vài cái đã chạy đến trên một cây đại thụ ngoài vài dặm phía trước. Hắn khéo léo từ trong một cái tổ chim lấy ra vài quả trứng chim, sau khi gõ vỡ đem dịch trứng đổ vào miệng ướt. Thỏa mãn lau lau miệng, Thanh Ảnh giống như con vượn khéo léo chạy về, quay cuồng vài cái trên không lặng yên không một tiếng động đáp ở bên người Cơ Hạo, đem hai quả trứng chim để ở trong lòng Cơ Hạo. Thanh Ảnh dùng sức vỗ bả vai Cơ Hạo. Này, Hạo, đừng trầm lặng như vậy, cả ngày ngồi ở chỗ này làm gì? Không giống người trẻ tuổi một chút nào, sao lại giống với các trưởng lão trong bộ lạc? Muốn theo A Cứu đi dạo khắp nơi, chơi một chút hay không? Hắc, ngươi xem một tổ thiết trụy anh vũ, vẹt mỏ sát, kia. Thanh Ảnh đột nhiên hưng phấn hét to một tiếng, dùng sức hướng trên một cây cổ thụ che trời ngoài vài dặm chỉ. Cơ Hạo vừa mới quay đầu nhìn qua, Thanh Ảnh đã kéo trường cung, một mũi tên bắn nhanh ra. Vù một tiếng vang sắc bén, phía sau Thanh Ảnh có một mảng phong ảnh màu xanh nhàn nhạt hiện lên, mơ hồ có thể thấy được một đôi cánh màu xanh ở trong phong ảnh cấp tốc chấn động. Mũi tên dài bắn ra bị một cơn gió mạnh tinh tế màu xanh bao lấy, nháy mắt bắn ra xa vài dặm. Ngọn cây cổ thụ cao khoảng một dặm đó, cạnh một cái tổ chim cực lớn mười mấy con thiết trụy anh vũ màu lông hoa mị đang xoay quanh bay múa, không ngừng phát ra tiếng kêu thanh thúy dễ nghe. Mũi tên dài bắn nhanh đến, thần hồ kỳ kỳ quay quanh tổ chim vẽ ra một cái đường cong hoàn mỹ, mười mấy con thiết trụy anh vũ đồng loạt kêu thảm một tiếng, bị một mũi tên này đồng thời bắn rụng. Tên tốt! Cơ Hạo nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Thị lực hắn cũng không kém, nhìn thấy rõ ràng toàn bộ thiết trùy anh vũ đều là bị mũi tên từ trong đôi mắt xuyên qua, lông chim trên người không chịu bất cứ tổn thương gì, đồng loạt từ không trung rơi xuống. Đương nhiên tên tốt. Thanh Ảnh dương dương đắc ý nhảy lên trên không, sau khi quay cuồng vài cái đắp trên một cây đại thụ ngoài trăm trượng, kéo theo mảng tàn ảnh lớn hướng chỗ thiết trùy anh vũ rơi xuống lao đi. Hạo, A Cứu của con chính là đệ nhất Mỹ Nam. Đệ nhất tiến thủ Thanh Di Bộ, đại vu trẻ tuổi nhất Thanh Di Bộ từ trước tới nay đó. Trong lúc tự biên tự diễn, Thanh Ảnh nhanh chóng lao tới dưới cây cổ thụ kia, nhặt lên thiết trụy anh vũ bị bắn rụng. Nhưng mà rất nhanh, Thanh Ảnh đã khóc trời kêu đất chạy về, ở phía sau hắn rậm rạp một mảng lớn quỷ diện độc phong, ong độc mặt quỷ, đông nghìn nghịt đang điên cuồng đuổi giết đến. cứu mạng. Hạ, đại huynh, tỷ phu, mau cứu mạng. Quỷ diện độc phong chết tiệt, ta hận chết loại hong điên đem tổ xây trong bụi cỏ không tuân thủ quy củ này. Thanh ảnh vừa chạy trối chết, vừa cất tiếng khóc kể. Quỷ diện độc phong độc tính không lớn, nhưng sau khi bị đốt chúng vết thương cực ngứa, ép ngươi không ngừng đi gãi, có đôi khi sẽ đem thịt của mình cũng cào xuống từng khối. Cơ Hạ dở khóc dở cười nên đón, túm lấy thanh ảnh ném vào trong đội ngũ, há mồm phun ra một ngụm lửa. Quỷ diện độc phong lấy hàng vạn để tính đồng thời cháy lên, trong nháy mắt đã bị đốt thành mảng lớn cho tàn. Thanh ảnh kinh hồn chưa định đặt mông ngồi ở bên người Cơ Hạo, hùng hùng hổ hổ oán giận nói, thực xui xẻo, sao có thể đụng phải thứ chết tiệt này. Cơ Hạo nhìn thanh ảnh không khỏi cười nói, A Cứu, người còn là đại vu trẻ tuổi nhất thanh di bộ sao, sao có thể bị một đàn độc phong dọa thành như vậy. Thanh ảnh mặt không đỏ tim không nhảy ngẩng đầu, nhìn một vầng mặt trời đỏ trên bầu trời ngân nga nói, ta đương nhiên là đại vu trẻ tuổi nhất thanh di bộ từ trước tới nay. Chẳng qua, ta tạm thời còn chưa mở ra vu huyệt mà thôi. Nhưng cũng chỉ thiếu một bước, ta đã là tiểu vu cảnh đỉnh phong được không? Thanh ảnh không biết xấu hổ mang đến một mảng màu sáng cho đội ngũ không khí nghiêm túc, hắn cả ngày như con khỉ nhảy nhót qua lại, chọc phải các loại phiền toái nhỏ làm người ta dở khóc dở cười. Một ngày lại một ngày, đội ngũ đi xuyên qua ở trong rừng rậm, có thanh ảnh gã tài bắn cung kinh người lại không an phận này, Cơ Hạo mỗi ngày đều không thiếu con mồi mới mẻ. Thanh ảnh có đôi khi hoàn toàn chỉ là ngửa tay, nhìn thấy con mồi thích hợp liền một mũi tên bắn chết, mà Cơ Hạo vừa lúc tu luyện bổ thiên bất lậu quyết, mặc cho ngươi kiếm bao nhiêu con mồi hắn cũng có thể thoải mái nuốt vào. Hai người phối hợp hoàn mỹ, khiến thân thể Cơ Hạo ở dưới bổ thiên bất lậu quyết tẩm bổ trở nên càng ngày càng mạnh, khí huyết trong cơ thể càng ngày càng dư thừa, cọ rửa, rèn luyện đối với huyết mạch cũng càng ngày càng kịch liệt. Thân thể Cơ Hạo từng được long huyết cải tạo, tiềm lực thân thể đuổi sát long tộc thuần khiết, hơn xa thân thể nhân tộc có thể so sánh. Không ngừng cắn nuốt vô số con mồi, lực lượng cơ thể Cơ Hạo đã sớm vượt qua cực hạn chiến sĩ vu nhân cảnh nên có, nhưng ở dưới bản thân Cơ Hạo cố ý khống chế, hắn vẫn cố nén chưa đột phá tu vi, cứng rắn đem tu vi áp chế ở tiêu chuẩn vu nhân cảnh tầng 11. Một ngày này, cách lúc từ Kim Ô Lĩnh xuất phát đã 50 ngày, phía trước đột nhiên có mấy chiến sĩ thanh di bộ nhanh chóng đạp ngọn cây chạy về. Cơ Hạ đại huynh, ảnh đại huynh, phía trước 50 dặm đã là Lãnh Khê cốc. Thanh ảnh đang không kiên nhẫn ngồi ở trên ngà voi con voi cầm đầu nghịch dây cung, hai mắt tặc hề hề nhìn xung quanh hoan hô một tiếng, thân thể kéo theo một chuỗi tàn ảnh màu xanh chạy lên ngọn cây, lên xuống vài cái chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ Hạ và Thanh Phục cũng từ trên lưng voi đứng lên, hướng về núi rừng phía trước nhìn qua. Vẹn vẹn 50 dặm, lấy tốc độ của tứ sĩ mãnh mã, tối đa một canh giờ có thể chạy tới. Cơ Hạo cũng đứng dậy hướng phía trước nhìn ra xa. Lãnh Khê cốc, Cơ Su cố ý đem cả nhà bọn họ phái tới, mặc kệ nơi này có bao nhiêu khó khăn hiểm trở chờ bọn họ, Cơ Hạo cũng phải khiến bọn Cơ Su hối hận không thôi, làm bọn hắn tự nếm hậu quả xấu. Hít sâu một hơi, Cơ Hạo quay đầu hướng Thanh Phục cười cười, đang muốn nói chút gì đó, đột nhiên giữa ngực bụng hắn một quầng sáng đỏ phun ra. Lượng lớn hơi nóng từ trong lục phủ ngũ tạng Cơ Hạo trào ra, dòng chảy nóng cuồng bạo giống như núi lửa bùng nổ điên cuồng cọ rửa tứ chi bách hải kinh lạc, cơ thịt cùng cốt cách. Cơ Hạo há mồm phun ra một dòng máu nóng tiêu đốt, mờ mịt đưa tay hướng Thanh Phục túm một cái, trước mắt tối sầm liền ngã xuống. Giáp mềm da thú trên người Cơ Hạo bị nhiệt độ cao đốt cháy sạch sẽ, lộ ra thân thể gầy yếu cao ngất của hắn. Trên làn da trơn bóng nhắn nhủi mơ hồ có thể thấy được mấy chục phù văn màu máu vặn vẹo đang cấp tốc nhảy lên, sau đó một cái lại một cái phù văn không ngừng băng giải, tiêu tán. Thanh Phục, Cơ Hạ đồng thời kinh hô lên, phong ấn Cơ Khuê Vu Tế bảy ra hủy rồi. Chuyện này, Cơ Khuê Vu Tế không phải nói, Cơ Hạo ít nhất cũng phải có được cường độ thân thể tiểu vu cảnh đỉnh phong, những phù văn phong ấn này mới có thể dần dần giải trừ sao. Trước mắt Cơ Hạo lóe ra vô số ảo ảnh, bên tai vang lên ong ong, không nghe được bất cứ thanh âm nào bên ngoài nữa. Trong không gian thần hồn, thanh âm hư ảnh ù ù vang lên, hả? Đại Vu tinh huyết. Ồ, tiểu gia hỏa, một đôi nam nữ ngươi gọi A Ba, A Mô này, đối với ngươi cũng thật tốt, tình cảm cốt nhục làm cho người ta hâm mộ. Chương 31, thức tỉnh. Vô số quang ảnh đang cấp tốc lóe lên, Cơ Hạo cảm thấy bản thân nhẹ nhàng, một chút khí lực cũng không dùng được. Trên vách hang cắm mấy chục cây đuốc mỡ thu đơn sơ, tế đàn do tảng đá điêu thành dày nặng phong cách cổ xưa. Trên vách hang dùng máu thu không biết tên trộn lẫn bột phấn khoáng thạch, vẽ ra đồ đằng một con quạ đen ba chân thật lớn. Ở trong ánh sáng lay động của cây đuốc, đôi mắt quạ đen ba chân lóng lánh ánh sáng khác thường, ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ cái hang. Một hơi thở man hoang cổ xưa lan tràn ở trong cái hang dài rộng vài dặm, hơi thở như có như không đang bao lấy mình, Cơ Hạo giống như nghe được vô số thanh âm nhỏ vụn khe khẽ nói nhỏ bên tai. Tổ Linh à, Cơ Hạ ta ở đây, dùng tinh huyết của ta tới hải tử của ta. Ừm, phù hộ nó có được khí lực so với ta càng cường đại hơn, nhất định phải khiến nó trở thành chiến sĩ cường đại nhất Nam Hoang. Để nó khôi phục vinh quang huyết mạch Tam Túc Kim Ô nên có, khôi phục địa vị bộ tộc chúng ta nên có. Cơ Hạ lớn tiếng cầu nguyện, hắn đem Cơ Hạo đặt ở trên tế đàn, túi đầu nhìn Cơ Hạo cười ha ha, rút ra một thanh cốt đao, nhanh chóng cắt cổ tay mình. Thanh phục sắc mặt tái nhợt đứng dậy, nhanh chóng niệm tụng chú ngữ cổ xưa, tiếng cộng hưởng kỳ dị ong ong dao động qua lại trong cái hang. Tinh huyết chảy ra trên cổ tay Cơ Hạ từng giọt lơ lửng ở không trung, mỗi một giọt tinh huyết đều thong thả mấp máy, ở dưới sự khống chế của thanh phục dần dần biến hóa hình thể, cuối cùng biến thành một con quạ đen ba chân tản mát ra nhiệt độ cực cao, ước chừng có kích cỡ đầu người. Thanh phục cũng dùng cốt đao cắt huyền mạch của mình, đem một dòng máu rót vào trong quạ đen ba chân hừng hực thiêu đốt. Quỷ thần trong thiên địa, thanh phục ta thành khẩn xin các ngươi thương hại, chúc phúc con ta. Ta hy vọng nó có thể khỏe mạnh trưởng thành, ta hy vọng nó có thể có được trí tuệ hơn người, ta hy vọng nó có thể bình an vui khỏe cả đời. Thanh phục thì thào cầu nguyện, theo máu nàng rót vào. Trong quả đen ba chân thiêu đốt mơ hồ có vô số phù văn linh động tấp nập lóe lên, mà gương mặt trắng bệnh của thanh phục lại trở nên gần như trong suốt. Cơ Hạo vừa mới sinh ra nằm ở trên tế đàn, chấn động nhìn Cơ Hạ cùng thanh phục. Máu tươi hai người hội tụ mà thành quả đen ba chân mang theo nhiệt độ cao đáng sợ, thong thả rơi xuống, chậm rãi dung nhập thân thể Cơ Hạo. 9. Hô một tiếng vang quái dị. Gió lạnh cuốn vô số băng mang sắc bén màu đen từ cửa hang ập vào. Trong gió lạnh bọc mấy cái thi thể máu thịt mơ hồ, thân thể cao lớn khôi ngô bị băng mang sắc bén cắt phá thành mảnh nhỏ, trên khuôn mặt thuần phát hàm hậu của bọn họ tràn đầy vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng. Cơ Hạ, thanh phục kinh hãi quay đầu, một con độc giác huyền xà to như thùng nước, dài mấy trượng phun hàn khí, nọc độc, giống như con quay ở trong gió lạnh chạy vào. Cái đuôi thô to kéo theo một tiếng xé gió thê lương, hung hăng hướng Cơ Hạo nằm ở trên tế đàn đánh xuống. Cơ Hạ vừa mới đem hơn phân nửa tinh huyết bản thân rót vào trong cơ thể Cơ Hạo, nguyên khí đại thương cất tiếng giống giận, ánh lửa trên đôi tay bắn ra bốn phía, một tấm khiên vảy rồng rèn thành cùng một cây trường mâu gỗ râu xanh làm cán từ trong ánh lửa phun ra. Tấm khiên chặn đuôi rắn hung hăng vụt xuống, trường mâu kéo theo một ánh lửa. Sắc bén vạn phần đâm thủng đầu độc giác huyền xà. Là ai, dám xâm nhập thánh địa Kim Ô lĩnh của Hỏa Nha bộ ta? Cơ Hạ cất tiếng giống to, trong thanh âm mang theo một tia bàng hoàng khó có thể tin, các ngươi làm sao lẻn vào được? Nơi này là tổ miếu của Hỏa Nha bộ chúng ta. Phập một tiếng, thân thể độc giác huyền xà nổ tung, một bóng người đen xì chạy ra, bóng người vung tay lên, hai mươi mấy thanh băng đao bắn vút ra. Cơ Hạ kêu đau một tiếng, hai mươi mấy chỗ vu huyệt hừng hực thiêu đốt trên ngực hắn bị băng đao xuyên thấu, cả mảng lớn máu tươi theo vết thương phun ra, máu tươi nóng bỏng văng lên đầy người Cơ Hạo nằm ở trên tế đàn. Thanh phục rên một tiếng, ba cây kim dài màu đen từ trong mái tóc dài của nàng bay ra, nhanh như tia chớp xuyên thấu bóng người kia. Bóng người màu đen rú thảm thiết đau đớn, hắn điên cuồng gào thét một tiếng, há mồm phun ra một đạo hàn khí. hàn khí màu đen hóa thành mấy cọc băng to bằng ngón cái, tàn nhẫn vô cùng xuyên thấu ba chỗ vu huyệt sáng lên trước ngực thanh phủ. 9. Bên lò sưởi to lớn, Cơ Hạo trừng lớn con mắt đen lung liếng, vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Cơ Khuê thân khoác da thú, đầu đội nón đầu lâu thú khô. Cơ Khuê trên mặt đầy nếp nhăn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nguyền rủa, bọn rắn thối chết thiệt đó, ta nguyền rủa linh hồn bọn chúng vĩnh viễn bị ngọn lửa kim ố thiếu đốt, vĩnh viễn không thể giải thoát. À, xem tiểu gia hỏa của chúng ta, hạt giống vu tế thật tốt, nó vừa mới sinh ra, lực lượng linh hồn đã không sai biệt lắm với vu tế bình thường, tiểu gia hỏa tốt như vậy, thiếu chút nữa bị bọn chúng giết rồi. Cơ Khuê cắn rách ngón tay mình, dùng máu tươi ở trên thân thể còn nhỏ của Cơ Hạo vẽ ra phủ văn phức tạp. Hạ, các ngươi chưa hoàn thành nghi thức chúc phúc, tinh huyết đại vu của ngươi và thanh phục, đã bỏ lỡ cơ hội dung hợp hoàn mỹ với tiểu gia hỏa. Ta chỉ có thể đem những tinh huyết này phong ấn ở trong cơ thể tiểu gia hỏa, chờ sau khi nó thành niên, chờ lúc cường độ thân thể nó sắp đạt tới tiểu vu cảnh cao giai, phong ấn của ta sẽ dần dần cởi bỏ. Những tinh huyết đại vu này sẽ chậm rãi được nó hấp thu. Yên tâm đi, thiên phú của tiểu gia hỏa cũng chưa bị phá hư. Phong ấn của ta, có lẽ sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng đối với nó tu luyện chiến sĩ, nhưng con đường vu tế của nó lại là đường thẳng. Lực lượng linh hồn cường đại cỡ nào, hạt giống vu tế thật tốt. 9. Cơ Hạo khẽ hừ một tiếng, mở mắt. Trước mắt là một mảng vách hang đá tối như mực. Phía dưới thân thể là da thú dày suốt. Trong miệng lưu lại hương vị dược tề cay đắng, hương vị quen thuộc nói cho Cơ Hạo, dược tề hiển nhiên ra từ tay thanh phục. Hô, hô, cái đầu cực lớn của gấu béo dò xét tới, nhe răng trợn mắt hướng Cơ Hạo lộ ra một nụ cười. Gấu béo, a mô đâu? Nhìn khoe miệng gấu béo lại có nước dai treo xuống, Cơ Hạo vỗ một cái, đem đầu nó đánh sang một bên. Sóng nhiệt tàn sát bừa bãi trong cơ thể đã bị phong ấn một lần nữa, một bộ phận tinh huyết đại vu của Cơ Hạ và thanh phục lơ lửng ở trên ngọn lửa năm màu trong bụng, ngọn lửa năm màu đang cố gắng đem tinh huyết đại vu cắn nuốt chuyển hóa, biến thành luồng sáng năm màu tẩm bổ toàn thân. Cơ Hạo chỉ cảm thấy cả người hề vải không có sức, hắn nhìn vách đá bên người, vỗ lên một trường. Bàn tay cắm thật sâu vào vách đá màu đen. Cảm giác tay mềm mại giống như đậu phụ, bàn tay Cơ Hạo giống như lưới đao thoải mái cắt vào. Lực lượng thân thể tựa như không tăng cường nhiều quá, nhưng cường độ thân thể ít nhất tăng lên hơn 2 lần. Tinh huyết đại vu phong ấn trong cơ thể ít nhất còn có hơn 9 phần 10 chưa phóng ra, mà trong tinh huyết đại vu đã phóng ra, còn có hơn phân nửa chờ đợi ngọn lửa năm màu chuyển hóa. Tinh huyết đại vu, quả thật cường hãn dị thường. Cơ Hạo lăn lông lốc đứng dậy, dùng sức vung nắm tay của mình. Nhìn bốn phía, Cơ Hạo bước ra khỏi cái hang mình nghỉ ngơi. Một dòng suối chảy xiết lao nhanh qua từ tây sang đông, ánh sao đầy trời buông xuống, chiếu khe núi chỗ cái hang sáng sủa. Dưới ánh sao, mấy ngàn nô lệ áo không che hết người đang thấp giọng hò hét, lợi dụng công cụ đơn sơ chặt cây trong khe núi, bận rộn ướt đẫm mồ hôi. Cách đó không xa truyền đến một thanh âm ngạo mạn. Cơ Hạ, ngươi đã không phải thủ lĩnh chiến sĩ chúng ta, thân phận ngươi hiện tại giống chúng ta, ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta? Chương 32, Khê Cốc. Không có tư cách quản các ngươi. Các ngươi đây là làm những việc gì vậy? Gần 2 tháng, Bách Tuyền Sơn cách nơi này chỉ mấy trăm dặm, mấy ngàn quặng nô thế mà ngay cả chỗ an nghỉ của mình cũng chưa dựng xong. Nhiều ngày như vậy, nhiều người như vậy, trong lãnh khê cốc ngay cả cơ bản quặng mỏ nhất cũng chưa đào, các ngươi những ngày qua rốt cuộc đều làm cái gì? Còn có, lương thảo người ăn, thịt thú đa thú, chiến thu ăn, công cụ thăm dò, khai thác mạch khoáng cần, những thứ đó đều ở đâu? Các ngươi chỉ ở đây lãng phí vô ích 2 tháng thời gian. Dưới ánh sao, Cơ Hạ vung cánh tay thật dài. Giọng nói vẻ mặt đều hung dữ hướng 2 hán tử cường tráng lười biếng, chẳng hề để ý quát lớn. 2 hán tử tinh tráng mặc giáp trụ kim loại nam hoang hiếm thấy, bên hông đeo trường kiếm hạng nặng dao động pháp lực mạnh mẽ, đối mặt Cơ Hạ quát lớn, bọn họ chỉ ngạo mạn đối đãi, hoàn toàn không đem lời Cơ Hạ nói coi là gì cả. Cơ Hạ, mồm mọc ở trên mặt ngươi, ngươi nói như thế nào cũng được. Dù sao chính là 5.000 quặng nô này, chúng ta đã đem bọn hắn nguyên lành đưa đến trên tay ngươi. Về sau khai thác mạch khoáng Lãnh Khê Cốc còn có việc khác, đều là việc của ngươi, không quan hệ với chúng ta nữa. Cười to vài tiếng ha ha, hai hán tử huýt sáo một tiếng, trên không trung một trận ác phong đánh tới, mấy con thiết trào ngốc ưng, kên kên bút sát, cánh giang ra dài mấy trượng hạ xuống, hai người nhảy lên lưng thiết trào ngốc ưng, hung cầm bộ dạng dữ tợn bay lên trời, sau khi lượn một vòng liền hướng Kim Ô lĩnh phía nam bay đi. Cơ Hạ tức giận đến mức giơ lên cao tay phải, lại chậm chạp không có động tác. Đặt ở trước kia, nếu có người dám qua loa cho xong đối với nhiệm vụ của bộ tộc, hắn sau khi quát lớn một trận, đã sớm cho một bạn hai. Nhưng hiện tại, như hai vị này này nói, hắn đã không là thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ nữa, hắn nào có quyền lực quát mắng bọn họ. Bả vai đột nhiên hơi nặng, nha công tử không trung bay xuống, giẫm trên vai Cơ Hạo. Cơ Hạo đi đến phía sau Cơ Hạ, nhìn mấy con kên kên nhanh chóng nhỏ đi trên không trung lạnh giọng nói, A ba, bọn hắn là tộc nhân của Cơ Su. Nếu không đem bọn hắn lôi xuống. Nha công kêu rát một tiếng, khoe miệng phun ra vài tia hỏa tinh. Thanh ảnh như quỷ mị không biết từ nơi nào chạy ra, vung một mũi tên dài hưng phấn kêu gào, Hạo nói đúng, đem bọn hắn lôi xuống đi. Khoảng cách này, ta chỉ cần một mũi tên là có thể làm bọn hắn ngã thoi thóp. Cơ Hạ buông tay, vỗ một cái vào trên đầu Cơ Hạo, ôn hòa hiền hậu cười, bất ra chủ ý lệch lạc đi, bọn hắn làm không tốt, vậy là lỗi của bọn hắn, chúng ta cũng không thể phạm tộc quy, chủ động giết hại tộc nhân. Cơ Hạo nhìn khuôn mặt khô gầy của Cơ Hạ, lại nhớ tới từng cảnh tượng trong hồi ức lúc ngất, Cơ Hạ dùng ngực chặn cho mình công kích chí mạng. Máu tươi nóng bỏng kia hắt ở trên người hắn, loại cảm giác đó thật sự khiến hắn khắc cốt minh tâm. Con đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Cơ Hạo cười cười, xoay người cẩn thận quan sát sơn cốc này. Ánh sao như nước, khắp nơi sáng sủa, dưới ánh trăng tầm nhìn rõ ràng như cũ. Chỗ Cơ Hạo, vừa lúc là chính giữa sơn cốc, Lãnh Khê cốc này chiều dài đông tây 10 dặm, nơi rộng nhất 2-3 dặm. Một dòng suối núi rộng mười mấy trượng cực sâu, cực chảy xiết từ thượng cổ đã chảy qua, cạnh suối nước có thể nhìn thấy từng khối lớn vàng cùng ngọc thiên nhiên. Nước suối cực lạnh, cách hơn một dặm, Cơ Hạo vẫn cảm thấy khí lạnh êm u phả vào mặt. Nước suối lạnh leo đến cực điểm cọ rửa khối vàng, khối ngọc hai bờ sông, phát ra tiếng ào ào thanh thúy đến cực điểm. Dưới ánh sao, những khối vàng, khối ngọc bị cọ rửa vô cùng mượt mà đều long lánh hào quang động lòng người. Quả nhiên là mạch khoáng lớn kinh người. Cơ Hạo từ đáy lòng cảm khái. Là mạch khoáng rất lớn. Sau khi đến nơi đây, A Mô con dẫn người thăm dò một phen. Mạch khoáng nơi này rất nông, rất dễ dàng đào tới. Một năm có thể có mấy chục vạn khối tinh kim, mấy vạn khối mỹ ngọc vào sổ sách. Cơ Hạ cau mày nói. Nhưng Bách Tuyền Sơn đám vô liêm sỉ kia, trừ đưa tới 5.000 quặng nô, cái gì khác cũng không có. Len keng, đương đương, bên trong sơn cốc quanh quẩn các loại tiếng va đập. Mấy ngàn quặng nô thấp giọng hô ký hiệu, ở dưới sự cố gắng của bọn họ, ở bờ bên kia suối nước, đã có một hàng mấy chục gian nhà gỗ chân, tiểu nhà sản, cao dựng xong. Trên vách đá đỉnh đầu, mấy chục chiến sĩ hỏa nha bộ đang cố gắng đục vách núi. Ở bề mặt dựng lầu gác nhìn xa, mấy sợi dây leo trên núi thật dài từ đỉnh núi buông xuống, không ngừng đem từng cây gỗ thô to kéo lên vách đá. Chỗ lối ra hai đầu sơn cốc, đám đông chiến sĩ giám sát một đám quặng nô, đang đắp đất xây dựng tường bảo vệ. Trên mặt đất dùng gỗ thô to làm sắt nền, chỉ cần ở trong hai hàng gỗ thô lấp đầy bùn đất, đá núi, thì có thể xây dựng lên tường bảo vệ đủ để ngăn cản manh thú tấn công. Lãnh Khê Cốc ở chỗ nhô ra tận cùng phía bắc đất đai hỏa nha thống trị, bốn phía đều là dãy núi man hoang, hung cầm bánh thu đùn, càng có các loại phiêu lưu khác không lường được, không xây dựng tường bảo vệ đem Lãnh Khê Cốc quay lại, những quặng nô kia khẳng định sẽ có rất nhiều chết và bị thương. Tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, Thanh Phục mang theo mấy chiến sĩ bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Cơ Hạo, Thanh Phục cười vui vẻ, vô cùng thân thiết sờ sờ đầu hắn, sau đó đem một khối ngọc màu đỏ to bằng nắm tay đưa cho Cơ Hạ. Hạ, mạch khoáng nơi này còn không chỉ có khối vàng cùng khối ngọc bình thường, ta bảo người đào sâu ba trượng, ở trong mạch khoáng tìm được cái này. Cơ Hạo tò mò nhìn về phía khối ngọc màu đỏ rực tản mát ra nhiệt độ cao bức người, trong ngọc thạch bán trong suốt mơ hồ có chất lỏng màu đỏ lưu động, dưới ánh sao bảy màu chiếu rọi, khối ngọc không cam lòng yếu thế phản xạ ra ánh lửa mê ly rất chói mắt. Hả? Là hỏa ngọc thủy. Bảo bối tốt huyết mạch đại vu hỏa thuộc tính chúng ta nhanh chóng tăng lên vũ lực, dùng để rèn vũ khí, vu bảo cũng là tài liệu tốt. Cơ Hạ kinh hỉ mở to mắt nhìn, nếu cầm tiên cống, một khối hỏa ngọc thủy sánh với mấy ngàn tinh kim, mấy trăm mỹ ngọc. Thanh Phục trầm giọng nói, chuyện phát hiện hỏa ngọc thủy cần nhanh chóng thông báo một tiếng với các vu tế trong tộc, cần điều động càng nhiều chiến sĩ tới nơi này đóng. Mặt khác, sau khi trời sáng, Hạ, chàng phải dẫn theo ảnh đi săn bắn, mấy ngàn quặng nô, nhiều chiến sĩ như vậy, bọn họ lại chưa mang đến một chút lương thực. Cơ Hạ, Thanh Phục cùng mấy chiến sĩ địa vị hơi cao tập trung lại, bắt đầu tính toán chuyện kinh doanh lánh khê quốc. Cơ Hạo lấy ra hỏa ngọc thủy trong tay Cơ Hạ, lực lượng tinh thần cường đại cẩn thận chui vào. Trước mắt hắn chợt sáng ngời, nhiệt lực đáng sợ quay cuồng ập tới, toàn thân Cơ Hạo cũng giống như bị nham thạch nóng chảy ngâm, thiêu đốt hắn thiếu chút nữa kêu thảm thiết. Trong lòng Cơ Hạo vừa mừng vừa sợ, đây là hỏa ngọc thủy cái gì? Đây rõ ràng là tuyệt thế kỳ chân hỏa nguyên kết tinh mà. Kiếp trước Cơ Hạo từng thấy một khối hỏa nguyên kết tinh to bằng ngón cái, thể tích không đến 1% khối này trên tay, phẩm chất càng kém khối này trong tay mấy lần, nhưng chỉ vì một khối hỏa nguyên kết tinh nhỏ như vậy, ước chừng có mấy trăm cường giả chết ở trong tranh đoạt chiến. Đây chính là bảo bối tốt, Lãnh Khê cốc này hoàn toàn là một cái bảo tàng to lớn. Mặc kệ là ai, chỉ cần có thể đem Lãnh Khê cốc quản lý tốt, dựa theo chất và lượng đem tinh kim, mỹ ngọc cùng hỏa ngọc tùy hiến cho bộ tộc, đây cũng là một phần công lao cực lớn. Cơ Su sẽ tốt bụng như vậy, đem một phần công lao như vậy ném cho Cơ Hạ mà chẳng được gì sao. Chương 33, Dã Man. Ngang ngao. Toàn bộ thân thể gấu béo ngâm ở trong suối lạnh, bàn tay gấu hung hăng vô hướng mặt nước. Một con cá béo trắng như tuyết dài hơn 5 thước toàn thân không có vẻ bị chấn động bay lên. Gấu béo mở ra cái miệng rộng nước dại văng tứ tung, hung hăng một miếng đem cả con cá nuốt xuống, vô cùng vui sướng chu lên vài tiếng. Bên trong sân cốc, một bộ phận quặng nô còn đang tiếp tục xây dựng nhà gỗ đủ cho toàn bộ người ở lại. Một bộ phận quặng nô đã ở dưới sự giám sát của chiến sĩ hỏa nha bộ mài đá, chế tạo các loại công cụ đơn sơ. Cơ Hạo đứng ở trên tường bảo vệ cửa sơn cốc hoàn thành hơn phân nửa, nhíu mày nhìn những quặng nô tử khí trầm trầm kia. Cơ Su tên khốn kiếp này, người của hắn ngay cả một chút lương thực cũng không lưu lại còn chưa tính, trong núi rừng con mồi vô số, chung quy có thể lấp đầy bụng. Một món công cụ bằng sắt cũng không có còn chưa tính, tóm lại có thể nghĩ cách tự chế công cụ đào quặng. Nhưng những quặng nô này, chất lượng cũng quá kém rồi nhỉ. Ở Nam Hoang, khai thác mỏ quặng vốn tính là công việc nguy hiểm rất lớn, cực kỳ nặng nề, cho dù tráng hán trưởng thành ở trong quặng mỏ sâu không thấy đáy sau khi khai thác 2-3 năm cũng phải biến thành phế nhân. Nhưng xem các quặng nô hiện tại trong Lãnh Khê cốc, tráng hán cực ít, thiếu tay thiếu chân đã chiếm hơn một nửa, còn lại hoặc là người già, hoặc là loại non nớt đi đường cũng không lưu loát. Quặng nô như vậy, bọn họ ở trong quặng mỏ lăn lộn mấy cái nhắm chừng sẽ chết mất một nửa, Cơ Su từ đâu kiếm được nhiều cực phẩm như vậy. Thở dài một hơi, Cơ Hạo hướng về Cơ Ưng phụ trách trông coi lớn tiếng hô lên, Cơ Ưng A Thúc, thương bọn trẻ con đó đi, để bọn nó đi hái trái cây dại ăn đi, bọn nó có thể làm được việc nặng gì đâu. Cơ Ưng cầm một cái roi ra, hung hăng hướng trên đất vụt một cái. Hắn nhìn những đứa bé tội nghiệp, ôm một cành cây đi đường cũng thất tha thất thể, khô quắt cả người không có hai lạng thịt, tức giận rít gào một tiếng, Cơ Su khốn kiếp, chờ ta có thể đánh thắng được hắn, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Các ngươi những tiểu quỷ chả có tác dụng cái chim gì, chút sang một bên. gọi vài người tới, dẫn bọn hắn đi về trong sơn cốc phía sau. Ta nhớ rõ bên đó có một mảng rừng quả dại, để bọn nó ăn no trước, rồi đem toàn bộ trái cây đều hái về. Cơ Hạo lắc đầu, xoay người, nhìn về phía rừng rậm cách đó không xa. Sáng sớm trời vừa sáng, Cơ Hạ đã mang theo đám đông chiến sĩ đi trong núi rừng săn bắn. Cái ăn của mấy nghìn người cũng không phải là một việc đơn giản, ít nhất cần săn bắn mấy trăm con dã thú loại lớn, mới có thể lấp đầy bụng nhiều người như vậy. Mấy gã quặng nô thấp giọng thở hổn hển, một người khiêng một tảng đá lớn so với thân thể bọn hắn còn cao hơn một đoạn, đi từng bước, nặng nề đem tảng đá đắp ở trong tường bảo vệ. Bọn họ trần truồng lộ thể, trên người ngay cả một cái lá cây che người cũng không có. Xem hình xăm cá sấu trên da bọn họ, những người này đều là tộc nhân huyết ngạc bộ lạc phụ thuộc Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Hỏa Nha Bộ và Hắc Thủy Huyền Xà Bộ hàng năm giao chiến, hai bên bắt cướp tộc nhân, thủ hạ đối phương lẫn nhau làm nô lệ, ở đây nhìn thấy người huyết ngạc bộ cũng không kỳ quái chút nào. Lực lượng tinh thần của Cơ Hạo đảo qua mấy quặng nô này, phát hiện bọn họ ngay cả thực lực vu nhân cảnh tầng 2 cũng chưa có. Yêu 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 hoác. Trong núi rừng phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hú dài quái thanh quái khí, vô số cỏ cây đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Ngay sau đó mấy bóng người hiện lên, kèm theo tiếng xé gió chói tai, mấy cây tiêu thương từ trong núi rừng bắn nhanh ra. Thanh âm bị xuyên qua không dứt bên tai, mấy quặng nô bị tiêu thương xuyên thủng thân thể, tiêu thương thật dài đem bọn họ cắm chặt ở trên tường bảo vệ. Lông toàn thân Cơ Hạo chợt dựng đứng. Hắn vừa mới khàn giọng hét lên một tiếng có địch, một tráng hán cả người rậm rạp đều là lông màu đen, chỉ dưới khố cuốn một đoạn da thú mang theo một cây gậy gỗ lao ra khỏi rừng cây, bước nhanh vài cái đã lao tới trước mặt hắn. Ước chừng có chiều cao như Cơ Hạo, cây gậy gỗ còn to hơn chân Cơ Hạo bôi một nắm dịch nhờn, bên trên giày đặc vết máu loang lổ. Khổ người tráng hán so với Cơ Hạo chỉ hơi thấp hơn một tấc. Nhưng bả vai so với Cơ Hạ khôi ngô còn rộng hơn nửa thước. Tráng hán giống như một con đại tinh tinh hình người vung cây gậy gỗ, giống to hắc một tiếng hung hăng hướng Cơ Hạo đập xuống. Cơ Hạo cầm lên trường mâu rửa chéo bên người, cũng giống to một tiếng hướng cây gậy gỗ nên đón. Địch nhân đến quá nhanh, cái gì vu pháp, pháp thuật, cái gì thân pháp kỹ xảo đều vô dụng, chỉ có thể dùng man lực thuần túy nhất đi nên đón kẻ địch công kích. Lông đen toàn thân tráng hán dựng thẳng lên từng sợi một, sau lưng một đám hắc khí quay cuồng, mơ hồ có thể thấy được một cái đầu hổ đôi mắt màu đỏ tươi đang rít gào không ra tiếng. Cây gậy gỗ kéo theo ác phong, trên gậy gỗ một làn huyết khí nồng đậm dâng trào ra, hóa thành một cái vướt hổ hung hăng theo thế cây gậy gỗ tấn công cào xuống. Tinh huyết biến hóa, hình hiện ngoài cơ thể, đại hán này rõ ràng là cao thủ tiểu vũ cảnh. Bình thường chiến sĩ vu nhân cảnh đến cảnh giới đỉnh phong, lực lượng thân thể sẽ không vượt qua 20 vạn thạch, nhưng một khi bước vào tiểu vu cảnh, thân thể tiểu vu yếu nhất sau khi được lực lượng huyết mạch cường hóa toàn diện, lực lượng thân thể yếu nhất cũng có 30 vạn thạch, cộng thêm lực lượng huyết mạch kích hoạt có được thiên phú thần thông, lực lượng một đòn toàn lực ít nhất gấp hơn 2 lần vu nhân cảnh đỉnh phong. Cơ Hạo trong lúc gấp gáp chỉ vận lên 6 phần lực lượng. Một mâu vẽ ra một đường cong hung hăng và chạm với gậy gỗ. Tráng hán kinh hỉ nhìn Cơ Hạo, phía sau Cơ Hạo chỉ có một quầng ánh lửa ảm đạm lóe ra, nhưng trong ánh lửa không có bất cứ dị tượng nào, cái này đại biểu Cơ Hạo bắt đầu chạm đến huyết mạch lực, lại còn chưa thật sự kích hoạt huyết mạch truyền thừa, hắn nhiều nhất chỉ là thực lực vu nhân cảnh 12 tầng. Chết thịt người thơm phương phức. Tráng hán hàm hồ lẩm bẩm một tiếng. Đôi tay càng thêm bành trướng, hiển nhiên đã dốc hết toàn lực. Phía sau Cơ Ưng thét dài một tiếng bén nhọn, là dã man tử, thực nhân man, man ăn thịt người, chết tiệt. Nên chiến, nên chiến. Giết sạch bọn hắn. Đáng chết, Cơ Hạo, lui. Một mâu và một đồng kịch liệt va chạm, vang to một tiếng, một mâu, một đồng đồng thời vỡ nát. Đôi tay Cơ Hạo hơi chấn động. Lực lượng trên mục đồng của tráng hán không mạnh như trong tưởng tượng của hắn, thậm chí so với hôm đó Cơ Vũ giao thủ cùng hắn cho hắn áp lực còn nhỏ hơn rất nhiều. Hổ khẩu hai tay tráng hán rách ra, cơ bắp trên bàn tay vỡ vụn ra toàn bộ, máu tươi không ngừng phun. Hắn không thể tin nhìn Cơ Hạo, thân thể giống như lá tàn úa trong gió hướng phía sau tung lên, ước chừng bay ra ngoài hai mươi mấy trượng mới cắm đầu ngã xuống đất. Giết! Cơ Hạo cả kinh, sau đó vui vẻ. Ở dưới hắn cố ý áp chế, hắn tuy chỉ là tu vi vu nhân cảnh tầng 11, nhưng lực lượng thân thể hắn, chỉ vận dụng 6 thành lực lượng thân thể, đã hoàn toàn đè ép cường địch tiểu vu cảnh. Bổ thiên bất lậu quyết quả nhiên thần kỳ, một giọt long huyết đó quả nhiên đã đúc cho hắn khuôn mẫu thân thể hoàn mỹ nhất, đại vu tinh huyết của Cơ Hạ và thành phục quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Hào khí ngút trời quanh quẩn ở ngực, Cơ Hạo hét to một tiếng, đoạt lấy dịu đá trên tay hai chiến sĩ hỏa nha bộ bên người, sải bước hướng phía trước lao vút đi. Mấy chục tên dã man giống to lao tới, hai tay Cơ Hạo vung đại phủ, kéo theo một cơn gió xoáy màu xanh xâm nhập trong đội ngũ dã man. Chợt nghe bốp 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 vang loạn một trận, mấy chục tên dã man chiến sĩ vu nhân cảnh tầng 5, tầng 6 bị trọng phủ bổ thành mảnh vụn, khắp không trung đều là máu tươi thịt nát bay loạn giải loạn. Giết! Đôi mắt Cơ Hạo hơi đỏ lên, sắc ý lao thẳng lên đỉnh đầu, hướng tới dã man trong rừng cây không ngừng trào ra trực diện lao tới. Hai lưới dịu giống như gió xoáy, nơi đi qua sắc nằm ngổn ngang, trong chớp mắt gần trăm dã man bị Cơ Hạo chém giết. Đống trong rừng cây truyền đến một tiếng rít gào thẹn quá hóa giận, một gã dã man cao gần 3 thước, thân thể to béo giống như quả cầu thịt giống giận lao ra. Giữa ngực bụng hắn 3 quần huyết khí lóe lên ánh sáng âm u, rõ ràng là một đại vu đã mở bà trô vu huyệt. Đại vu dã man chộp loạn một tộc nhân bên người dùng sức ném, người này rú thảm một tiếng, hóa thành một bóng đen hướng Cơ Hạo lao tới. Bóng đen cách Cơ Hạo còn xa mấy trượng, cương phong đáng sợ đã ép cho Cơ Hạo không thở nổi, ngực đau đớn từng đợt. Chương 34, bốn mắt. Phá. Đối mặt kẻ xui xẻo giống như đạn pháo giáp mặt đánh tới, Cơ Hạo ném dịu đá xuống, hai tay kết ấn hướng về phía trước phun. Thủ ấn dẫn động lực lượng khổng lồ của thiên địa xung quanh, hóa thành bức tường vô hình đánh tới phía trước dã man, nổ vang một tiếng, thân thể dã man chiến sĩ bị dã man đại vu ném ra nổ tung, sóng không khí kịch liệt dao động một phen, dòng khí cuồn cuộn hướng bốn phía ầm ầm khuyết tán ra. Nương lực chấn động của không khí nổ, Cơ Hạo hướng phía sau cấp tốc bay lướt đi. Hai móng nha công chụp chặt bả vai Cơ Hạo, đôi mắt nhỏ màu đỏ tươi nhìn chằm chằm rừng rậm phía sau dã man đại vu. Đối với dã man đại vu thế tới dữ dội cũng không thèm nhìn một cái. Thằng nhóc trắng trẻo non nà, thơm ngào ngạt, ăn ngon. Dã man đại vu rít gào một tiếng, sải một bước về phía Cơ Hạo. Giữa hắn và Cơ Hạo vốn cách nhau hơn 100 trượng, bước ra một bước, thân hình khổng lồ mập mạp của hắn đã trực tiếp ở trước mặt Cơ Hạo. Cô ngay, mập mạp. Trên người dã man đại vu tản mát ra mùi máu tanh sộc lên làm người ta buồn nôn. Cơ Hạo cau mày, đôi tay trùng điệp, tử phủ nguyên đan trong thần hồn không gian cấp tốc xoay tròn, đan nguyên khổng lồ nháy mắt tiêu hao không còn. Ở lòng bàn tay Cơ Hạo ngưng tụ thành một viên hỏa lôi to bằng ngón cái. Trung quanh có gió xoáy đột ngột nổi lên, thiên địa linh khí quần quận không ngừng rót vào hỏa lôi ở lòng bàn tay Cơ Hạo, lôi trùng bốn to bằng ngón cái trong chớp mắt bành trướng đến kích cỡ đầu người. Một tiếng sấm rền kinh thiên động địa, lôi quang dài đến mấy trượng từ lòng bàn tay Cơ Hạo phun ra, trúng cái bụng to tròn của dã man đại vu. Lông đen rậm trên cái bụng của dã man đại vu nổ tung, lộ ra làn da đầy mỡ ghét. Vô số điện quang nhỏ bé quấn quanh ở trên người hắn vang lên bút bút, dư kình của dòng điện đánh trên mặt đất, không ngừng đánh ra những cái hố đất to bằng nắm tay. Thân thể khổng lồ của dã man đại vu lảo đảo một cái, chật vật lùi vài bước về phía sau. Lực lượng bản thân Cơ Hạo tự nhiên không thể lay động thân thể hắn. Nhưng cửu tự chân ngôn đan kinh có thể nắm giữ vũ trụ lực, điều động lực thiên địa khổng lồ để bản thân sử dụng, tăng cường mấy chục lần lực lượng của Cơ Hạo, tuy không thể thương tổn thân thể mạnh mẽ của đại vu, lại đủ để ép hắn lui về phía sau. Tiểu tạp trùng, ta muốn nuốt óc của ngươi. Dã man đại vu phẫn nộ rít gào một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai chân dùng sức giẫm mặt đất kịch liệt run lên. Cơ Hạo hướng phía sau vội lui, chỉ cảm thấy dưới chân phập phồng một trận, thân thể lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Dã man, nơi này là lãnh địa của hỏa nha bộ chúng ta, các ngươi muốn chết sao? Phía sau, Cơ Ưng đã cầm trường mâu lăng không bắn nhanh đến, một ánh lửa bao lấy thân thể Cơ Ưng, hắn giống như bay lượn vượt qua vài dặm, trong khoảnh khắc chắn trước người Cơ Hạo. Trường mâu do gỗ dâu xanh chế thành mang theo nhiều điểm ánh lửa, trên đầu thương hắc diệu thạch rèn lóng lánh phù văn quỷ dị, phun ra mảng lửa lớn. Trong thời gian ngắn, đôi tay Cơ Ưng run run, kéo trường mâu hướng dã man đại vu liên tục đâm ra mấy trăm thương. Dã man đại vu khép hai tay, lòng bàn tay hắn một hình xăm lang nha bổng sáng lên, một cây lang nha bổng thuần kim loại dài ba thước đông dương chui ra. Dã man đại vu dùng sức vung lang nha bổng, mang theo một cơn gió xoáy màu máu, hung hăng va chạm với trường mâu trên tay Cơ Ưng. Trên người Cơ Ưng có hai nơi vu huyệt lóe ra, trên người dã man đại vu có ba chỗ vu huyệt sáng lên, cứng đối cứng va chạm, Cơ Ưng rõ ràng hơi chịu thiệt. Trường mâu và lang nha bổng kịch liệt chấn động, Cơ Ưng lảo đảo liên tục lui về phía sau, giáp mềm trên người bị lang nha bổng va chạm một cái, một mảng lớn nhuyễn giáp nhất thời hóa thành mảnh vỡ. Một tiếng xe gió bén nhọn đập tới, Cơ Lang lưu thủ lánh khê cốc thét dài đánh tới, hắn mang theo một ánh lửa, ở không trung làm một cái đổi vị trí hoàn mỹ với Cơ Ưng, thân hình lóe lên, Cơ Lang lên gối một cú trúng dã man mặt đại vu. Tiếng xương vỡ vụn ầm ầm vang lên, toàn bộ gương mặt dã man đại vu lom xuống, vô số máu tươi từ trong thất khiếu của hắn phun ra. Hắn thống khổ chu lên, ném lang nha bổng trong tay, chật vật ôm mặt hướng phía sau chật vật chạy trốn. Vừa mới chạy ra không đến 10 bước, Cơ Ưng đã kịp thở, hai chân dùng sức giẫm loãng mặt đất, trường mâu trong tay mang theo một ánh lửa bắn nhanh ra, tàn nhẫn sắc bén xuyên thủng lưng dã man đại vu. Tiếng ru thảm tuyệt vọng chấn động rừng cây xung quanh kịch liệt chớp lên, thân thể dã man đại vu kịch liệt run rẩy, ầm ầm ngã xuống đất. Dã man chiến sĩ lấy hàng ngàn để tính chạy ra khỏi rừng cây, nhìn thấy đại vu cường hãn nhất nhà mình vậy mà bị người ta đánh bại, những dã man chiến sĩ kia đồng thời ngây ra ở tại chỗ. Dã man là cường đạo trong rừng rậm Nam Hoang, bọn họ không có xảo huyệt cố định, không biết nuôi dưỡng gia cầm gia súc, lại càng không biết gieo trồng thu hoạch. Trong dã man cũng không có cái gì vu tế cùng trưởng lão, toàn bộ tộc nhân sau khi già cả đều sẽ bị bọn họ ăn. Dã man giống như dã thú lưu lạc ở trong rừng rậm Nam Hoang, đi đến nơi nào cướp tới nơi đó, vô luận là gia súc hay là người, đều là thức ăn bọn họ lấp đầy bụng. Dã man đại vu bị đánh bại là thủ lĩnh bộ lạc dã man này, cũng là chiến sĩ cường đại nhất của bọn hắn. Thủ lĩnh mạnh nhất bị đánh ngã, các chiến sĩ dã man nhất thời không biết làm sao gầm rú lung tung lên. Trong rừng rậm, trong một mảng bóng cây tối tăm, một bóng người khoác trường bào bất mãn lẩm bẩm, ta đã nói mà, đám gia hỏa chỉ số thông minh ngay cả gia súc cũng không bằng đó sẽ không có tác dụng gì. Muốn thu hoạch chiến lợi phẩm cuối cùng, phải dựa vào bản thân chúng ta. Trong bóng cây, một bóng người cao lớn đi ra, tốc chiến tốc thắng đi, hai đại vu vừa mới mở vu huyệt, là đối thủ không tệ. Hơn nữa hai đại vu này bộ dạng rất cao to, tuấn lãng, bọn họ sẽ trở thành vật ân huệ của những lao bà kia, bọn họ đáng giá nhiều tiền. Lại một bóng người cao lớn tương tự đi ra, chúng ta cùng nhau ra tay, mau chóng bắt sống. Còn có tiểu gia hỏa kia, tuổi nhỏ như vậy đã có thể thi triển vu pháp, hắn cũng đáng nhiều tiền. Chủ yếu nhất là, tiểu bạch kiểm tuấn tú như vậy, có người sẽ phi thường thích hắn. Cơ Hạo cầm lên dịu đá vừa rồi ném xuống, hung hăng chém một phát ở trên cổ dã man đại vu. Mặc cho hắn dùng hết toàn lực, dịu đá chém vào trên cổ dã man đại vu phát ra tiếng vang lớn đương đương, thỉnh thoảng bắn lên các tia lửa. Cơ Hạo ước chừng chém hơn 100 dịu, lúc này mới đem đầu của dã man đại vu chặt hết. Dù không còn đầu, trong cổ dã man đại vu chỉ chảy ra chút ít máu tươi, thân thể hắn còn đang không ngừng run rẩy co giật. Ước chừng qua thời gian 5 hơi thở, trong cổ hắn mới đột nhiên phun ra một dòng máu dài trăm trượng, thân thể mới chợt cứng ngắc, không nhúc nhích nữa. Thân thể đại vu, cường độ thật đáng sợ, sinh mệnh lực thật đáng sợ. Đây mới là đại vu vừa mới mở ba cái vu huyệt. Tiếng bước chân len ken từ trong rừng cây truyền đến, một cỗ sát ý như có như không dọa Cơ Hạo ngẩng đầu lên hướng rừng cây nhìn lại. Hai bóng người khôi vĩ chiều cao vượt qua ba thước bước nhanh từ trong rừng cây đi ra, trên thân bọn họ mặc một bộ giáp trụ kim loại hoàn mỹ, trừ gương mặt, ngay cả ngón tay cũng có bảo vệ bàn tay tinh xảo đẹp đẽ đem toàn bộ tứ chi che chở ở bên trong. Làn da hai đại hán có màu đồng xanh cổ quái, bọn họ một người cầm trù y xích, một người cầm trọng thuẫn mã kiếm, giống như hai tòa thành lũy kim loại hướng bên này ép tới. Cơ Hạo chấn động nhìn hai đại hán này, khuôn mặt bọn họ trừ màu da, tuyệt đại bộ phận ngũ quan không khác nhân tộc Nam Hoang. Duy nhất làm người ta kinh sợ là, phía trên lông mày bọn họ, còn có hai con mắt to tinh quang bắn ra bốn phía. Hai đại hán này phân biệt đều có bốn con mắt. Cơ Ưng, Cơ Lang đồng thời kinh hô, toàn lực tử chiến. Chết tiệt, là bọn ác quỷ gia tộc. Chương 35, vô giải. Tựa như một dòng điện từ đầu thông đến chân, lông toàn thân Cơ Hạo dựng thẳng hết lên. Trong tiếng kinh hô của Cơ Ưng, Cơ Lang tràn ngập cảm xúc phức tạp khó có thể hình dung, có khẩn trương, có kinh hãi, thậm chí còn có một phần sợ hãi nhàn nhạt. Bọn họ nắm chặt binh khí, ưỡn ngực hướng phía trước bước ba bước dài, dùng tư thái không sợ hãi đón đầu phía hai chiến sĩ gia tộc, nhưng Cơ Hạo rõ ràng nghe được, trong tiếng kinh hô của hai người quả thực ẩn giấu một tia sợ hãi chính bọn họ cũng chưa phát hiện. Cơ Ứng A Thúc, gia tộc là cái quỷ gì? Cơ Hạo nhìn hai kẻ địch bước nhanh tới gần cất tiếng giống to. Lui, Hạo, lui lại. Cơ Ứng nắm chặt trường mâu trong tay. Cả người hừng hực ánh lửa, lửa mãnh liệt chẳng những từ trong cơ thể hắn phun ra, trong ánh lửa thân thể hắn cũng mơ hồ biến thành bán trong suốt. Đây là gia tộc các quỷ, ngươi đừng gần bọn chúng. Ha ha, ha ha, khoe miệng hai chiến sĩ gia tộc cong lên, khinh thường cười khẽ. Bọn họ vững vàng từng bước một nhanh chóng tới gần, trong tám con mắt hàn quang lạnh lẽo vô tình bắn ra, tựa như ác lang gặp được con mồi. Nhìn kẻ địch quanh thân tản ra tà khí, Cơ Hạo hít một hơi thật sâu. Con người hắn giống như ngôi sao sáng nhất lóe lên trên bầu trời đêm, tử phủ nguyên đan trong thần hồn không gian cấp tốc chuyển động, thiên địa nguyên khí xung quanh nồng đậm như nước hóa thành lốc xoáy vô hình, không ngừng rót vào trong cơ thể Cơ Hạo. Lặng lẽ tụng cửu tự chân ngôn không thành tiếng, thân thể Cơ Hạo đột nhiên hơi nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đó, thân thể hắn giống như hoa trong gương. Trăng trong nước trở nên mông lung. Phía chân trời vô cùng xa vang lên một tiếng sấm rền nặng nề, Cơ Hạo một tay chỉ đất, một tay chỉ trời, hai mắt phun ra hỗn độn hàn quang, một cơn gió lạnh bỗng nổi lên, mang theo tiếng vang vút vút cấp tốc cuốn qua. Mặt đất dưới chân hai chiến sĩ giả tộc giống như nước gợn kịch liệt nhúc nhích, trong tiếng xẹt xẹt, mười mấy cái gai đất to bằng cánh tay bắn ra. Mũi nhọn của gai đất lóe ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt. Ở dưới pháp lực của Cơ Hạo thúc dục, những gai đất này hầu như so với sắt thép còn cứng hơn. Gai đất sắc bén, cứng rắn đánh vào trên giáp trụ của hai chiến sĩ gia tộc cầm ầm vỡ vụn, thân thể hai người không chút sức mẻ, trên trọng giáp chân bóng như gương ngay cả một chút dấu vết cũng chưa lưu lại được. Nụ cười trào phúng của bọn hắn càng thêm rõ ràng, hàn quang trong con người càng tăng lên. Mau! Cơ Hạo hét to một tiếng. Cỏ cây bốn phía đồng thời lay động. Mấy trăm cái cây to che trời ầm ầm sụp xuống héo rũ, từng mảng lớn lá cỏ khô vàng ngã rạp, chỉ có mấy lùn cỏ tranh cách hai chiến sĩ gia tộc gần nhất điên cuồng sinh trưởng lên, lục quang nồng đậm bao phủ mấy lùn cỏ tranh, lá cỏ của chúng nó trong một hơi thở đã bành trướng mấy trăm lần, giống như quái mãng hướng hai người vặn tới. Cỏ tranh biến thành rộng hơn một thước, dài mấy chục trượng quấn quanh ở trên thân hai chiến sĩ gia tộc, đem hai người bọc kín không kẽ hở. Lá cỏ cấp tốc cửa quẹ say sát, lá cỏ ma sát lẫn nhau, phát ra tiếng khàn khàn trầm đục như tảng đá va chạm. Thủ đoạn thật nhàm chán. Lá cây cỏ gắt gao quấn quanh thành một cái kén truyền đến tiếng cười nhạo cứng rắn, lạnh như băng. Ở dưới pháp thuật thúc dục, tính chất lá cỏ trở nên cứng cỏi như thép xanh vẫn ầm ầm vỡ vụn. Mảnh vỡ to nhỏ rải ra xa trên trăm trượng. Hai chiến sĩ giả tộc thân khoác trọng giáp sắc mặt không thay đổi dây thoát trói buộc, tiếp tục hướng bên này sải bước áp sát. Hạo! Lui về! Cơ lang lớn tiếng quát, đây là ác quỷ giả tộc, chỉ có đại vu mới có thể đối phó bọn chúng. Ngón tay Cơ Hạo kết thành pháp ấn, cửu tự chân ngôn pháp ấn lần lượt biến ảo, thiên địa nguyên khí xung quanh cấp tốc ma sát, một điểm hỏa tinh bỗng dưng nảy sinh, sau đó mảng lớn không khí nhanh chóng cháy lên. Trong tiếng phong hỏa vù vù, chín con rắn lửa to bằng cánh tay, dài mấy trượng bắn nhanh ra, mang theo nhiệt độ cao bức người hướng hai kẻ địch không ngừng tới gần bắn mạnh tới. Rắn lửa trúng mục tiêu, nhưng ra mặt hai chiến sĩ già tộc cũng chưa động đậy một cái, bọn hắn chỉ cười nhạo hướng Cơ Hạo nhìn một cái, trên giáp trụ dày nặng tung lên vô số đốm lửa, chín con rắn lửa ầm ầm nổ tung, trên giáp trụ chân bóng không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Tốc độ tới gần của bọn hắn vẫn không có nửa điểm biến hóa. Liên tục 3 lần công kích, đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn của Cơ Hạo hiện tại, phát huy ra lực sát thương hầu như có thể so với tiểu vu tinh anh, lại chưa thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cho hai chiến sĩ gia tộc. Thậm chí Cơ Hạo không cảm thụ được bất cứ pháp lực dao động nào trên thân thể bọn hắn hoàn toàn dựa vào lực phòng ngự cường đại thái quá của bản thân. Cứng rắn thừa nhận toàn bộ công kích của Cơ Hạo. Chúng. Phía sau truyền đến tiếng hét phẫn nộ của mấy chiến sĩ thanh di bộ lưu thủ, mười mấy mũi tên dài cắt qua không gian mà đến, mang theo lục quang nhàn nhạt bắn về phía đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía của hai chiến sĩ gia tộc. Hai người cười nhạo, đồng thời nhắm mắt lại. Tiên thuật của chiến sĩ thanh di bộ sắc bén dị thường, mười mấy mũi tên dài hầu như đồng thời trúng con mắt nhắm chặt của bọn hắn. Trong lòng Cơ Hạo mừng như điên một phen, sau đó trái tim hắn đột nhiên nặng trịch rơi xuống, giống như ngâm ở trong nước đá trở nên vô cùng rét lạnh. Chiến sĩ thanh di bộ lưu thủ lánh khê cốc đều là tinh nhuệ tiểu vu cảnh trung giai thậm chí cao giai, mũi tên bọn họ bắn ra ở ngoài vài dặm cũng có thể thoải mái liên tục xuyên thủng mười mấy cây cổ thụ che trời. Nhưng mũi tên họ bắn ra giống như trứng trọi đá, vỡ nát ở trên mí mắt hai chiến sĩ gia tộc. Hai chiến sĩ gia tộc chớp mắt một cái, chấn động rớt xuống bột phấn mũi tên lưu lại dính trên mí mắt, trên lông mày sau khi vỡ nát, sau vài bước dài đã lao đến trước mặt Cơ Ưng và Cơ Lang. Da mặt Cơ Hạo căng thẳng nhìn hai kẻ địch giống như quái vật này, mí mắt mỏng manh của bọn hắn thế mà như tường đồng vách sắt, mũi tên của chiến sĩ thanh di bộ sắc bén như thế. Vậy mà ngay cả mí mắt của bọn hắn cũng không thể bắn thủng. Cơ Ưng vượt ở trước Cơ Lang lao lên, trường mâu trong tay hắn phun lửa nóng, mũi thương run run kéo theo mấy chục điểm ánh lửa, tàn nhẫn vô cùng đâm về phía một chiến sĩ gia tộc. Một đòn này Cơ Ưng đã dùng hết toàn lực, trường mâu kéo theo khí kình như một con rồng lửa, mặt đất xung quanh kịch liệt run rẩy, vô số hòn đá nhỏ trên mặt đất cũng bắn lên, bùn đất nhanh chóng nóng chảy. Trên mặt đất đã có một tầng nham thạch nóng chảy mỏng manh đang nhanh chóng khuếch tán. Đối diện Cơ Ưng công kích, chiến sĩ gia tộc tay trái mang theo chủ ý xích, hai chân đạp bộ pháp quỷ dị vạn, xoay, công kích cuồng dã của Cơ Ưng kề sát thân thể hắn lướt qua, trường thương xé mở không khí, chưa thể chạm đến kẻ địch một chút nào. Nắm tay phải của chiến sĩ gia tộc sạch sẽ lưu loát hướng về phía yết hầu của Cơ Ưng đánh một quyền. Cơ Ưng một đòn thất bại, còn chưa kịp điều chỉnh động tác, trọng quyền đánh tới, đánh cho Cơ Ưng thét lớn một tiếng, một hơi nghẹn ở trong cổ họng, nghẹn đến mức mắt hắn trắng dã từng đợt. Chú Y Xích kéo theo một tiếng xe gió nặng nề nện xuống, hung hăng rơi ở trên gáy Cơ Ưng. Cơ Ưng hét to một tiếng, dính đòn nặng ngã xuống đất, thân thể chật vật run rẩy nhảy lên. Ưng! Cơ Lang kinh hô một tiếng. Có người nhảy lên hướng chiến sĩ gia tộc đánh ngã Cơ Ưng phóng đi, nhưng hắn vừa mới nhảy lên, một chiến sĩ gia tộc khác tựa như đã đoán trước được động tác của hắn, trọng thuẫn quỷ bí xuất hiện ở trước mặt Cơ Lang, Cơ Lang va mạnh đầu vào trên tấm khiên, nhất thời bị va đập ra chóc thịt bong, máu tươi không ngừng từ trên đầu chảy xuống. Con ngươi Cơ Hạo thu nhỏ lại to bằng mũi kim. Hai chiến sĩ gia tộc này tiến công sạch sẽ, trực tiếp. Mỗi một động tác đều giống như trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, không có bất cứ động tác dư thừa nào không có hiệu quả. Cơ Ưng, Cơ Lang hai gã đại vu bị thoải mái đánh bại, ấn tượng chiến sĩ hai gia tộc cho Cơ Hạo hoàn toàn không giống như người sống, quả thực chính là hai cỗ máy chuyên môn dùng để chiến đấu. Chương 36, Nguy cơ. Úc. Hắc hắc. Yêu hoác hoác hoác. Hô hô hoác hô. Cơ ưng, cơ lang ngã cắm xuống đất, một người chật vật dãy rủa, một người mặt đầy máu. Đám dã man vừa mới bị cơ hạo giết làm trong lòng run sợ, càng bởi vì thủ lĩnh của mình bị giết mà sợ tới mức hầu như sụp đổ đồng thời hoan hô nhảy nhót. Đám dã man này chỉ số thông minh không cao, hành vi của bọn hắn càng gần với cầm thú. Thủ lĩnh thua, bọn hắn sẽ chạy, một khi thủ lĩnh chiếm thượng phòng, bọn hắn sẽ biến thành dã thú hung tàn nhất, xé nát tất cả kẻ địch trước mắt. Kẻ địch đáng sợ giết chết thủ lĩnh nhà mình bị khách quý của thủ lĩnh nhà mình đánh ngã, đám dã man đầu trận tuyến hỗn loạn đang ở bên bờ vực chạy tán loạn đông sinh ra dũng khí vô biên. Bọn hắn liên tục kêu gào đánh trống reo hò, cầm lấy binh khí xoay người lại, hung tợn nhìn về phía cơ hạo, nhìn về phía lãnh khê cốc phía sau cơ hạo. Người, thiệt nhiều người. Thịt, thịt ngon. Da, ăn dai. Nhỏ. Xương thủy thơm mềm. Còn có nữ nhân. Vậy, còn có nữ nhân. Hắc hắc, nữ nhân, của ta. Khoe miệng đám dã man chảy nước dãi, nuốt bọt từ ngực hướng cơ hạo bên này thử thăm dò tới gần. Bước chân của bọn hắn càng lúc càng lớn, dũng khí càng lúc càng nhiều, đột nhiên không biết ai giống to một tiếng, mấy ngàn dã man đồng thời chạy như điên về phía cơ hạo, phía lãnh khê cốc lao đến. Hạo. Mau lui về. Trên tường bảo vệ còn chưa làm xong của lãnh khê cốc, một chiến sĩ thanh di bộ cất tiếng kêu to. Mười mấy chiến sĩ thanh di bộ lưu thủ lãnh khê cốc kéo trường cung, từng đám tên giống như mưa to bắn nhanh ra. Bọn họ tiện thuật thông thần, mỗi một mũi tên đều mang theo tiếng xé gió thê lương, giống như cự mãng uốn lượn ở không trung. Tên xuyên thấu yết hầu một, hai, ba thậm chí càng nhiều dã man. Mỗi một mũi tên ít nhất đều phải liên tục xuyên thấu yếu hại của ba tên dã man, nhiều nhất thậm chí liên tục xuyên thấu yết hầu 15 tên dã man chạy như điên, mới cuối cùng mất đi toàn bộ lực lượng cắm chéo trên mặt đất. Mưa tên như gió, nhấc lên mảng lớn mưa máu. Hơn trăm mũi tên ở trong ngắn ngủn hai nhịp thở bị bắn hết sạch, mấy trăm dã man xông lên dẫn đầu kêu thảm ngã xuống, ôm cổ thống khổ rẽ rủa rú thảm, rất nhanh sẽ không còn động tĩnh. Đám dã man vừa mới nhấc lên một chút dũng khí chợt biến mất không còn, bọn hắn đồng thời vứt binh khí trên tay, kêu quái dị ngao ngao chạy về phía sau, dùng hết toàn bộ khí lực hướng phía rời xa lãnh khê cốc chạy loạn cả lên. Hai chiến sĩ giả tộc thân khoác trọng giáp nhíu nhíu mày, đồng thời lắc lắc đầu. Đám dã man không bằng gia súc này, bọn hắn ngay cả tư cách làm nô lệ cũng không có. Vẫn cần chúng ta tự động thủ. Chiến sĩ giả tộc cầm chù y xích cười lạnh lùng, hai chúng ta, cũng đủ bắt tù binh toàn bộ người trong sơn cốc này. Chiến sĩ giả tộc cầm trọng thuẫn, mã kiếm cũng hừ lạnh một tiếng, đám dã man này còn có chỗ hữu dụng, còn cần dựa vào bọn hắn, chúng ta mới có thể đem nhiều nô lệ như vậy vận chuyển ra ngoài. Cho nên, cũng không thể để bọn hắn tử thương quá nhiều. Cầm trọng thuẫn treo ở trên đai lưng. Đám chiến sĩ gia tộc này một tay cầm mã kiếm, một bàn tay khác hướng cơ hạo ngoắc một ngón giữa, mang theo một tia trêu tức cười lạnh khiêu khích nói, tiểu hoa nhi, vu tế trẻ tuổi như vậy, thực khá lắm. Đến, để ta xem ngươi có bản lãnh lớn bao nhiêu. Cơ hạo hít sâu một hơi, con ngươi vốn màu đen đột nhiên biến thành một mảng đỏ vàng. Quanh con ngươi, chín cái phù ấn chân ngôn như ẩn như hiện. Thiên địa nguyên khí xung quanh nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, trong phạm vi một trượng chung quanh thân thể cơ hạo, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Hai chiến sĩ giả tộc tò mò nhìn động tác của cơ hạo, bọn hắn cũng không có ý tứ vượt trước ra tay. Rất hiển nhiên, bọn hắn hoàn toàn không đem cơ hạo để ở trong lòng, bọn hắn chỉ là thuần túy tò mò, muốn xem cơ hạo còn có thể biểu diễn cho bọn hắn những gì. Hạo, lui. Ngươi không đối phó được bọn hắn. Cơ ưng trên gáy đã trúng một đòn nặng của chù y xích, bị đánh cho tối tăm mặt mũi nhảy dựng lên, trường mâu trong tay kéo theo một ánh lửa hình cung thật lớn, hung hăng hướng cổ kẻ địch cầm xích quét tới. Sinh mệnh lực của đại vu cường hãn cỡ nào, người thường trúng một đòn vừa rồi, đầu cũng phải bị đánh nổ. nhưng cơ ương chỉ là đầu có chút mê muội, dễ rùa vài cái đã khôi phục bình thường, giờ phút này hắn một lần nữa toàn lực ra tay. Cùng lúc đó, trán cơ lang bị va đập rách ra thịt, máu chảy đầy mặt cũng nhảy lên cao cao, hắn rút ra một thanh đoản đao đen xì, cũng vung ra một ánh lửa hình cung hướng mặt chiến sĩ gia tộc cầm mã kiếm bổ tới. Cơ lang cũng khàn giọng hô to, hạo, nhanh lui về. Toàn bộ tộc nhân không cho phép xuất chiến, lui, lui, lui. Cơ hạo bình tĩnh nhìn cơ ưng, cơ lang, thân thể không núp nhích. Nha công lẳng lặng đứng ở bả vai cơ hạo, lông chim toàn thân dựng thẳng lên từng cây, ánh mắt hắn lướt qua hai chiến sĩ gia tộc, vẫn nhìn chằm chằm những kẻ địch kia lao ra khỏi rừng rậm. Cơ ưng, cơ lang đồng thời phản kích, nhưng hai chiến sĩ gia tộc hầu như là cùng lúc vươn tay, bóp chặt cổ bọn họ, sau đó hung hăng đem bọn họ quật xuống đất. Mặt đất kịch liệt rung lên một chút, thân thể cơ ưng, cơ lang cắm thật sâu vào mặt đất cứng rắn. Sắc! Cơ ưng nổ ra một ngụm máu, hắn lõm vào trong lòng đất sâu mười mấy trượng từ trong cái hố cấp tốc nhảy lên, ánh lửa hừng hực vờn quanh thân thể hắn, trường mâu mang theo lửa ngập trời hướng kẻ địch đâm hết tốc độ. Chúng ta là đại vu của hỏa nha bộ. Cơ lang cũng hụt máu, từ trong cái hố nhảy lên. Lúc bị đập vào trong lòng đất, đoạn đao trong tay hắn không biết đã bay đi đâu. Hắn siết chặt nắm tay, trong khoảnh khắc đem hết toàn lực hướng kẻ địch đánh ra mấy trăm quyền. Thực lực chênh lệch quá lớn, quá lớn. Cơ hạo nghiến răng thấp giọng rít gào, cần cứng đầu như vậy hay không? Cứ nhất định phải liều mạng với những kẻ này sao? Hai chiến sĩ giả tộc đồng thời bước ngang một bước, động tác rất mượt mà, mang theo một tia ý nhị kỳ dị khó có thể nói bằng lời. Bọn hắn chỉ là đơn giản bước ra một bước đã thoải mái tránh được cơ ưng cùng cơ lang điên cuồng công kích, sau đó hai người đồng thời gập cánh tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay phải giống như chủ y sắt hung hăng đánh vào trên bụng cơ lang, cơ ưng. Siêu siêu hai tiếng, cơ ưng, cơ lang mồm ngụm máu lớn, giống như đạn pháo rời nòng dán mặt đất bắn nhanh về phía sau. Thân thể bọn họ xé không khí, kích động dòng khí cắt ra trên mặt đất một cái rãnh sâu đầy mấy trượng, rộng 5-6 thước. Bọn họ nặng nề rơi ở bên người cơ hạo, máu tươi trong miệng trào ra giống như suối phun. Một lần này bọn họ bị thương rất nặng, dù là sinh mệnh lực của đại vu mạnh mẽ vô cùng, bọn họ cũng không còn sức đứng lên nữa. Chiến sĩ gia tộc cầm mã kiếm cười lạnh hướng cơ hạo ngoắc ngón tay, tiểu hoa nhi, đến, để ta kiến thức một phen lực lượng của ngươi. Ngươi nghĩ ta ngu à? Cơ hạo hướng đối phương dựng một ngón giữa, cũng không quản đối phương có thể hiểu ẩn ý bác đại tinh thâm trong ngón tay này hay không. Hắn một tay túm lấy cơ ưng, một tay túm cơ lang, pháp lực trong cơ thể vận sức chờ phát động ầm ầm bùng nổ ra, một quầng lửa phát nổ. Cơ hạo mang theo cơ ưng, cơ lang hóa thành vô số đốm lửa bắn nhanh ra, trong nháy mắt sau bọn họ hiện ra thân hình ở cửa lánh khê quốc. Rút lui. Cơ hạo túm cơ ưng, cơ lang hướng cuối lánh khê quốc chạy như điên, vừa chạy vừa lớn tiếng quát, các vị A Thúc, rút lui, kẻ địch quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ, chờ A Ba bọn họ trở về nói sau. Rút lui, không cần để ý những nô lệ này nữa. Mười mấy chiến sĩ thanh di bộ nhanh chóng hướng bên cơ hạo tới gần, chiến sĩ hỏa nha bộ lưu thủ lánh khê cốc cũng theo sát sau cơ hạo hướng cuối sơn cốc chạy đi. Nhưng hai cái bóng người giống như cơn lốc xâm nhập sơn cốc, bọn hắn ngang ngược vô cùng lao vào giữa chiến sĩ thanh di bộ, hỏa nha bộ, trong tiếng thân thể va đập nặng nề, mấy chục chiến sĩ hỏa nha bộ, mười mấy chiến sĩ thanh di bộ đồng thời hộc máu bay lên, nặng nề văng ra xa hơn trăm trượng. Cơ hạo đột nhiên dừng bước, hai chiến sĩ gia tộc mang theo nụ cười lạnh trào phúng, đã sớm chắn phía trước hắn ngoài trăm trượng. Tốc độ kẻ địch quá nhanh, cơ hạo thậm chí cũng không thấy rõ hai kẻ địch này rốt cuộc là xông vào như thế nào. Chương 37, con rối. Giống ba. Cơ hạo bị hai chiến sĩ gia tộc ngăn lại, quãng nô phụ cận tất cả đều sợ hãi cuộn mình dưới đất, run lẩy bẩy. Gấu béo cả người từ trong suối nước lạnh đột ngột nhảy ra, bàn tay gấu to lớn hung hăng hướng một chiến sĩ gia tộc vỗ xuống. Gấu béo, tránh ra. Khoe mắt cơ hạo nhảy dựng, vội vàng hét to một tiếng. con mắt nhỏ của gấu béo biến thành một mảng đỏ bừng, khóe miệng phun ra chất nhầy màu trắng, lông rậm toàn thân như kim thép dựng thẳng lên, bàn tay gấu cực lớn mang theo một cơn ác phong, không chút tạm dừng tiếp tục vô xuống. Chiến sĩ giả tộc bị tập kích ngẩng đầu lên, cười nhạo hướng gấu béo liếc xéo một cái. Hắn bước chéo một bước, thân thể khổng lồ mang theo mấy cái tàn ảnh đột ngột đến phía dưới thân thể gấu béo, nắm tay phải mang theo tiếng gió quái dị đánh ở trên cái bụng to tròn của gấu béo. Thân hình to lớn của gấu béo kèm theo tiếng rú thảm thê lương bay lên, giống như một ngọn núi nhỏ biết bay lao ra xa hơn một dặm, đầu chìm vào trong nước suối lạnh tấu xương. Trong nước suối nhanh chóng nổi lên mảng lớn màu đỏ, thân hình gấu béo chậm rãi nổi lên, theo nước suối chảy xiết trôi xuống dưới, không trôi ra bao xa đã bị mấy tảng đá lớn trong nước suối cản lại. Khói bụi bốc lên cao mười mấy trượng, mấy chục chiến sĩ hỏa nha bộ đóng tại cuối sơn cốc hướng bên này nhanh chóng lao tới. Xa xa nhìn thấy hai chiến sĩ giả tộc, các chiến sĩ hỏa nha bộ đồng thời cất tiếng giống to. Phía sau mơ hồ có mảng ánh lửa lớn trào ra. Bọn họ giơ cánh tay, cách vài dặm đã đem trường mâu bên người ném mạnh ra. Ánh lửa hừng hực quấn quanh ở trên trường mâu gỗ râu xanh chế thành, mấy chục thanh trường mâu mang theo ánh lửa chói mắt bắn nhanh đến, phong tỏa phương vị hai chiến sĩ giả tộc có thể né tránh. Chiến sĩ giả tộc cầm mã kiếm quay đầu, hướng Cơ Hạo vẻ mặt nghiêm túc cười một tiếng quái dị, lật tay đem trọng thuẫn treo ở bên hông lấy xuống. Hắn giơ trọng thuẫn, phát ra một thang bậc âm thanh kỳ dị, tấm khiên dày nặng đột nhiên sáng lên lóa mắt, mặt khiên phun ra ánh sáng mạnh, hợp thành một tấm khiên ánh sáng đường kính mấy trượng đem hai người gắt gao bảo hộ ở phía dưới. Trường mâu va chạm thật mạnh ở trên khiên ánh sáng, trong tiếng va chạm đình thai nhức óc trường mâu vỡ nát, khiên ánh sáng lại chưa dao động chút nào. Trên mặt khiên thật dày. Văn chương quái dị một con mắt màu máu dựng thẳng lơ lửng đỉnh tháp cao tỏa sáng rạng rỡ, con mắt đó tựa như vật còn sống, phóng ra hàn quang màu máu khiến Cơ Hạo không tự chủ được dùng mình. Một chiến sĩ giả tộc ném chù y xích trong tay, hắn hoạt động đôi tay một phen, vươn bàn tay nhắm mấy chục chiến sĩ hỏa nha bộ cuối sơn cốc lao tới, mười ngón đột nhiên giống như gậy tỉ bà cấp tốc búng. Tiếng vang giòn bốp bốp chợt vang lên. Ngón tay chiến sĩ giả tộc kích động không khí, từng điểm chỉ phong to bằng nắm tay gào thét mà ra, giống như báo táp va chạm ở trên người mấy chục chiến sĩ hỏa nha bộ. Đầu, ngực, bụng, tứ chi, thân thể mấy chục chiến sĩ hỏa nha bộ kịch liệt run rẩy, trong mỗi một nháy mắt đều có mấy trăm quầng chỉ phong đánh trúng thân thể bọn họ. Bọn họ như cây cỏ nhỏ gầy yếu trong báo táp, kèm theo tiếng cốt cách vỡ vụn rất nhỏ. Bọn họ hộc máu bay lên cao cao, bị vô số chỉ phong va chạm mãnh liệt, nhẹ nhàng hướng về phía sau bay đi. Không chịu nổi một đòn. Thực khiến ta thất vọng, lần này chúng ta thật đúng là không gặp được mấy đối thủ đáng giá chúng ta nghiêm túc. Chiến sĩ giả tộc ra tay dừng lại, mười ngón của hắn bốc ra hơi nóng nghi ngút mắt thường có thể thấy được, đây là ngón tay hắn kịch liệt ma sát với không khí dẫn phát nhiệt độ cao. Cơ Hạo nghiến chặt răng nhìn hai kẻ địch đáng sợ này. Tấm khiên nặng kia thì thôi, đơn giản là một pháp khí lực phòng ngự kinh người. Nhưng gã kia nháy mắt đánh bại mấy chục chiến sĩ tinh nhuệ hỏa nha bộ, Cơ Hạo chưa thể từ trên người hắn cảm nhận được một chút pháp lực dao động nào. Hắn là thuần túy dựa vào lực lượng thân thể kích động không khí, đã đem mấy chục chiến sĩ hỏa nha bộ thoải mái đánh tan. Nha công hơi giang cánh ra. Trong con ngươi màu đỏ tươi hiện lên một mảng hàn ý, móng nuốt bấu chặt ở trên vai Cơ Hạo hơi nhúc nhích một chút. Đưa tay vô vô nha công, Cơ Hạo khẽ lắc lắc đầu. Từ nhỏ đã ở cùng nha công, Cơ Hạo hiểu vừa rồi nha công khác thường đại biểu cho cái gì. Trong rừng rậm có kẻ địch so với hai chiến sĩ gia tộc này càng cường đại đáng sợ hơn nữa, nha công vừa rồi một mực chưa ra tay, chính là đang phòng bị kẻ địch đó. Các ngươi rất cường đại, nhưng nơi này là địa bàn của hỏa nha bộ chúng ta. Cơ Hạo nhìn hai kẻ địch ngay cả thở dốc cũng chưa thở một tiếng, nghiêm trang nói, mặc kệ các ngươi đến từ nơi nào, các ngươi đã xâm nhập lãnh địa hỏa nha chúng ta bộ, các ngươi. Chiến sĩ giả tộc cầm trọng thuẫn mã kiếm ngắt lời Cơ Hạo, bốn mắt của hắn lóe ra hàn quang, nhìn Cơ Hạo từ trên xuống dưới, nơi này cách lãnh địa trung tâm của hỏa nha bộ cực kỳ xa xôi, chúng ta cũng không lo bộ tộc các ngươi trả thù. Muốn kéo dài thời gian sao? Tiểu gia hỏa, không thể không nói biểu hiện của ngươi làm chúng ta giật mình, sự khôn vặt không đáng kể của ngươi, sẽ làm ngươi trở nên càng thêm đáng giá. Một chiến sĩ giả tộc khác nhặt lên binh khí của mình, dùng sức vung một cái sau đó nhếch miệng cười nói, ngươi sẽ rất đáng giá, ta tựa như đã thấy được từng túi tiền tài cùng ngọc, chúng ta có thể có thoải mái, khoái hoạt một đoạn thời gian rất dài. Lãnh Khê Cốc toàn bộ lưu thủ chiến sĩ đều bị đánh bại, đám đông dã man xâm nhập Lãnh Khê Cốc. Đám dã man hoàn toàn không có bất cứ kỷ luật gì đáng nói kia giống như một đàn dã thú, sau khi lao vào sơn cốc liền bắt đầu phá hoại xung quanh. Nhờ phúc của mấy tộc nhân nọ của cơ su, trong Lãnh Khê Cốc không có thứ gì đáng để cướp. Lương thực, công cụ vân vân tất cả đều không có. Đám dã man lục lọi một phen, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở trên người những quặng nâu cuộn mình dưới đất. Thịt, thịt thơm phức. Đám dã man xoa tay đi về phía những quặng nâu. Đánh giết một trận, bọn hắn đã rất đói. Đối với dã man tất cả vật còn sống đều có thể đem làm thức ăn mà nói, những quặng nâu không sức phản kháng kia chính là thức ăn hương vị ngọt ngào nhất. Tiếng ma sát rất nhỏ từ xa xa truyền đến, theo tiếng cành lá gãy. Ba tạo vật kim loại to lớn từ trong rừng rậm bước nhanh đi ra. Cơ Hạo kinh hãi nhìn ba đại gia hỏa toàn thân lóng lánh hàn quang đó. Đại gia hỏa đen xỉ giống con nhện, thân thể chủ yếu chính giữa có kích cỡ 2-3 trượng, tám chi dài gần 10 trượng, chi thật dài khiến chúng nó hành động như gió tốc độ nhanh tới kinh người. Ba con nhện kim loại to lớn này công nghệ tinh mỹ tuyệt luân, trừ thể tích đặc biệt to lớn, trên kết cấu hoàn toàn xấp xỉ với nhện thật. Khi chúng nó hành động, trong cơ thể mơ hồ có tiếng kim loại ma sát nhỏ phát ra, trên chi thật dài cũng không ngừng hiện lên một luồng sáng ảm đạm. Rất nhanh ba con nhện kim loại này đã xâm nhập Lãnh Khê Cốc, chúng nó há mồm phát ra tiếng kêu bén nhọn, dã man phụ cận đều kêu lên quái dị bịt kín tai. Ở dưới con nhện kim loại xua đuổi, bọn hắn không còn để ý tới săn ăn những quặng nâu kia, một đám bỏ chạy thật xa. Ba đại gia hỏa một đường xua tan dã man, rất nhanh đã đi tới phía sau Cơ Hạo. Chúng nó chậm rãi hạ thấp thân thể, khoang bụng con nhện kim loại chính giữa đột nhiên tách ra một khe hở, một thanh âm âm lạnh u ám vang lên. Đem toàn bộ tù binh trói hết lại. Hiện tại chỉ cần chờ bọn người ra ngoài trở về, đem bọn hắn cũng thu thập hết, chúng ta sẽ có một lần săn bắn hoàn mỹ. Hơi dừng một chút, thanh âm này khẽ cười nói. Không uổng công chúng ta đợi hơn một tháng ở trong rừng rậm chết tiệt, lần thu hoạch này khiến ta quá hài lòng. Chương 38, nghị tập. Trong lòng Cơ Hạo một mảng hỗn loạn. Giáp trụ trên thân chiến sĩ gia tộc, còn có thể dùng kinh nghiệm kiếp trước kiếp này của hắn để giải thích. Nhưng ba con nhện kim loại công nghệ tinh mỹ tuyệt luân, hành tẩu như gió, linh hoạt nhạy bén này làm Cơ Hạo hoàn toàn không thể lý giải. Ha ha, mọi dợ chính là mọi dợ. Chưa từng gặp tạo vật xuất sắc như vậy nhỉ? Ồ, đem người ban lấy một cái giá tốt, huyết nha đoàn chúng ta có thể mua thêm 2 con kiếm phong chi chu cấp hoàn mỹ, về sau hành tẩu ở rừng rậm Nam Hoang sẽ càng thoải mái càng thuận tiện thêm. Chiến sĩ giả tộc cầm trọng thuẫn mã kiếm nhìn ra Cơ Hạo chấn động cùng mê mang, không khỏi đắc ý chỉ vào 3 con nhện kim loại thổi phồng. Này, tiểu gia hỏa, đây là kiếm phong chi chu. Con rối chiến đấu tu tộc đại tượng sư tỉ mỉ rèn, tốc độ rất cao, phòng ngự không tồi, lực sát thương phạm vi lớn thực sự khiến người ta hài lòng, hành động ở rừng rậm Nam Hoang loại địa hình phức tạp này là thích hợp nhất. Thác phách, ngươi cũng lắm lời quá. Trong khoang bụng tách ra của con nhện kim loại thanh âm âm lãnh truyền đến. Theo thanh kim loại khẽ ma sát, một cái cầu thang kim loại chậm rãi từ trong khoang bụng thò ra. Một nam tử trẻ tuổi dáng người cao gầy gầy yếu quấn chặt trường bào trên thân, chậm rãi đạp cầu thang đi ra. Cơ Hạo nhìn nam tử thanh niên đi ra, kinh hãi mở to mắt nhìn. So sánh với 2 chiến sĩ giả tộc kia, thanh niên chỉ thấp hơn bọn hắn độ cao 2 găng tay, nhưng vóc dáng hắn cực kỳ cao gầy gầy yếu, thoạt nhìn lưng hắn thậm chí còn không to bằng cánh tay của 2 chiến sĩ giả tộc. Da hắn trắng nõn, giống như cực phẩm dương chi ngọc. trắng gần như trong suốt, khuôn mặt càng mang theo một sự tuấn mỹ tà dị, giống như bức tượng chế tác tinh xảo, tuấn mỹ không giống nhân loại. Trường bào trên thân hắn cũng đặc biệt hoa lệ, Cơ Hạo liếc một cái là nhìn ra chất liệu trường bào này là tơ lụa phẩm chất cực cao, hơn nữa chọn dùng công nghệ cực kỳ phức tạp. Ở trên trường bào màu tím nhạt dùng sợi tơ 5 màu phát họa ra hoa văn trăm hoa phức tạp. Ở trong rừng rậm Nam Hoang quần áo chủ yếu đều là dùng da thú chế thành, vật như vải nguyên thủy đều cực kỳ chân quý. Đột nhiên nhìn thấy một cái trường bào xa hoa vô cùng như vậy, Cơ Hạo đột nhiên có một loại cảm giác thời không thác loạn. Càng làm lông tơ toàn thân Cơ Hạo dựng thẳng, là trên trán thanh niên, ở mi tâm hắn, một con mắt dựng thẳng so với hai con mắt bình thường của hắn lớn hơn cả một vòng. Con mắt dựng thẳng linh động linh hoạt ở trong hốc mắt mi tâm đảo loạn, trong con ngươi mơ hồ có từng vòng phong ảnh màu lam màu lục đang lóe lên. Ba ba mắt. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn thanh niên. Ừm, có gì kỳ quái sao? Ba con mắt của thanh niên đồng thời nheo lại, lạnh lùng đánh giá Cơ Hạo, làm chiến lợi phẩm của ta, tiểu gia hỏa, thái độ của ngươi nên càng thêm kính cẩn một chút, ví dụ như nói, nếu ngươi hiện tại quỳ xuống, ta có thể cho ngươi bớt chịu một chút đau khổ. Cau mày, thanh niên rất không vui chỉ vào Cơ Hạo, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi cảm thấy ta là quái vật sao? Thật ra theo ý ta, ngươi mới là dị tộc rõ đầu rõ đuôi, người dã man chưa khai hóa, người nguyên thủy ngu xuẩn, dơ bẩn, khỉ vượn rừng rậm xấu xí, thối hoác. Chán ghét bĩu môi, thanh niên phất phất tay, thác phách, thác ngạo, còn thất thần làm gì? Đem tiểu tử này trói lại. Chúng ta có thể dùng hắn để uy hiếp phụ thân hắn. Khác với hai gã đại vu vừa mới thăng cấp kia, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn đối mặt một đại vu có thâm niên dốc hết chiến lược chứ. Ba con kiếm phong chi chu tốc độ hành tẩu cực nhanh, chúng nó sau khi lao khỏi rừng rậm, trong mấy nhịp thở đã xâm nhập lãnh khê cốc. Đợi thanh niên ba mắt đã đứng ở trước mặt Cơ Hạo, trong rừng rậm phía sau mới có một đội ngũ hơn 200 người xông ra. Toàn bộ một đội ngũ này do tráng hán hình thể cường tráng, khí chất dũng mãnh tạo thành, chiều cao bọn họ đều ở trên hai thước, làn da ngăm đen giống như sắt đen, tay trái cầm khiên, tay phải nắm chặt đại đao trọng phủ các loại binh khí kim loại, trên người mặc hộ giáp đơn giản giáp trụ kim loại đúc thành. Những người này bộ pháp mạnh mẽ, lúc hành động rõ ràng là ba người một tổ đan xen yểm hộ lẫn nhau đi tới, nhất cử nhất động đều lộ ra một hương vị tinh anh huấn luyện tốt. Bọn họ theo sát ba con kiếm phong chi chu xâm nhập lãnh khê cốc, lớn tiếng hô quát chỉ huy đám dã man kia, lấy ra dây thừng sợi mây bệnh bắt đầu trói chặt các chiến sĩ hỏa nha bộ bị thương ngã xuống đất. Thanh niên ba mắt nghe được động tĩnh phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Đề cao thanh âm lớn tiếng hạ lệnh, những người già yếu kia giết hết, lãng phí lương thực là chuyện đáng xấu hổ. Toàn bộ tinh trang trói hết lại, chúng ta lần này có thể bán lấy một cái giá tốt. Thác phách, thác ngạo ở trong khoảng thời gian cực ngắn cũng đem lực chú ý đặt ở trên người một đội nhân mã này. Cơ ưng, cơ lang bị thương nặng, cơ hạo lại chỉ là một tiểu hoa nhi vu nhân cảnh. Thác phách, thác ngạo cho dù cẩn thận nữa, tỉ mỉ nữa. Ở giờ khắc này cũng không khỏi thả lỏng cảnh giác. Cơ hạo buông tay thả cơ ưng, cơ lang không ngừng hộc máu, hai tay hắn kết ấn, quát khẽ một tiếng chân ngôn chú ngữ, mặt đất dưới chân thác phách, thác ngạo đột nhiên biến thành bùn lầy, hai người trở tay không kịp hú lên quái dị trực tiếp lâm vào bùn lầy nháy mắt ngập đầu. Thanh niên ba mắt nghe thấy hai chiến sĩ gia tộc chìm vào bùn lầy phát ra tiếng ọc ọc, hắn hoảng sợ quay đầu. Giống như gặp quỷ nhìn cơ hạo. Mắt kép ba con kiếm phong chi chu được khảm hồng bảo thạch hiện lên hồng quang chói mắt, chúng nó nhảy dựng lên, chi thật dài mang theo tiếng xé gió chói hai hướng ngực cơ hạo đâm xuống. Kiếm phong chi chu tốc độ công kích nhanh kinh người, nhanh đến mức cơ hạo cũng không thể thấy rõ động tác chi của chúng nó. Nhưng cơ hạo căn bản không để ý phòng ngự, thân thể nha công cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt đã khôi phục kích cỡ bản thể. Ngọn lửa nhiệt độ kinh người từ trong mỗi một cái lông chim của nha công phun ra, cánh chim to lớn đánh ra một đòn thật nặng, ba con kiếm phong chi chu đồng thời phát ra tiếng vỡ vụn đáng sợ vang đi rất xa. Ánh lửa hừng hực, Kiếm phong chi chu bị cánh chim nha công đánh bay bị lửa thiêu, trong chớp mắt đã cháy một mảng đỏ bừng, không bao lâu liền biến thành một bãi nước thép rải khắp nơi. Nha công bay lên trời, hai cái móng vuốt thật lớn hung hăng hướng đầu thanh niên ba mắt chụp xuống. Thanh niên ba mắt thất kinh ngẩng đầu, trong con ngươi ở mi tâm một mảng phong ảnh màu lam màu lục hiện lên, vù một tiếng vang lớn, từ trong mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn phun ra một cột gió màu xanh to bằng ngón cái, cột gió nhỏ bé trong chớp mắt bành trướng đến kích cỡ mười mấy trường, vô số phong đao ở trong cột gió cấp tốc xoay tròn ma sát xay sát. Cột gió bao lấy thân thể nha công, sức gió thật lớn đem nha công thổi lên cao ước chừng mười mấy dặm. Vô số phong đao cắt thân thể nha công, đem lông chim của nó so với tinh cương còn cứng hơn kéo đến mức đốm lửa tung tóe. Đột nhiên có huyết tương cực nóng từ trên cao rơi xuống, nha công thế mà bị cột gió trong mắt thanh niên ba mắt phun ra đả thương. Trong bùn lầy phía sau truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ muốn điên, thác phách, thác ngạo hai gia hỏa này ở trong bùn lầy vồ lung tung, nhưng trong bùn lầy không chỗ để mượn lực. Bọn hắn trong chốc lát căn bản không thể từ trong vũng bùn thật sâu rẽ rùa đi ra. Cơ Hạo phát hiện điểm yếu lớn nhất của chiến sĩ gia tộc, bọn hắn chỉ có lực lượng thân thể mạnh mẽ vô cùng, nhưng bọn hắn tựa như trừ lực lượng thân thể, thì không nắm giữ bất cứ thuật pháp, thần thông nào. Từ một cái cực đoan đi hướng một cái cực đoan khác, chiến sĩ gia tộc chỉ có mỗi thân thể mạnh mẽ, như vậy thanh niên ba mắt trước mắt thì sao? Giết! Cơ Hạo rít gào một tiếng trầm thấp, thân thể hắn nổ tung, hóa thành vô số đốm lửa hướng thanh niên ba mắt bắn nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo Cơ Hạo xuất hiện ở phía sau thanh niên ba mắt, hai tay kết ấn, một đòn dốc toàn lực đặt ở lưng thanh niên ba mắt. Ba con mắt của thanh niên ba mắt hầu như từ trong hốc mắt lồi ra, há mồm một dòng suối máu phun ra xa mấy chục bước. Lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa bị một quyền này của Cơ Hạo chấn động tới mức phun ra. Khốn kiếp! Trong tiếng gầm gừ phẫn nộ, thác phách, thác nạo rốt cuộc chìm xuống đáy, hai chân bọn hắn ở đáy hố bùn lầy cứng rắn dùng sức đạp, rốt cuộc mượn được sức nhảy lên trời, nặng nề đáp xuống trên mặt đất cứng rắn bên cạnh hố bùn lầy. Chương 39, Giàng co. Khốn kiếp! Thanh niên ba mắt hộc ra ngụm máu lớn, ngay sau đó trong mũi, hai hắn cũng không ngừng có máu tươi chảy ra. Cửu tự chân ngôn đan kinh của Cơ Hạo tu luyện ra đan nguyên biến ảo khó dò, lực đạo vừa đánh vào trong cơ thể thanh niên ba mắt bá đạo, cùng dã, giống như trời sụp đất nước, giống như núi lửa bùng nổ, lực lượng nháy mắt bùng nổ trực tiếp tạo thành thương tổn rất lớn ở trong lục phủ ngũ tạng thanh niên ba mắt. Thác phách, thác ngạo chật vật từ trong hố bùn lầy to rẽ rủa ra, bọn hắn chật vật chùi sạch nước bùn trên mặt. Liền nhìn thấy thủ lĩnh nhà mình bị Cơ Hạo một quyền đánh bị thương nặng bay lên. Chết! Thác phách giơ ma kiếm, trên lưới kiếm một mảng gió mạnh màu xanh gào thét sinh ra, một đạo kiếm quang màu xanh từ trên lưới kiếm bật ra xa vài thước, tạo thế muốn một kiếm hướng Cơ Hạo bổ xuống. Thác phách thì cầm chù y xích, kéo theo một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng hướng thanh niên ba mắt phóng đi. Hắn giang hai tay, ưỡn ngực. Nghiễm nhiên một tư thế muốn dùng thân thể của mình làm tấm khiên thịt người. Tiếng xe gió sắc bén rẹt rẹt từ trên cao truyền đến, nha công bị một đạo cuồng phong của thanh niên ba mắt đánh bay tựa như sao băng từ trên cao cấp tốc rơi xuống, đôi cánh nó chấn động, vô số lông quả màu đen bắn nhanh ra. Lông chim rậm rạp hừng hực thiêu đốt, giống như hạt mưa từ trên trời giáng xuống, phía sau mỗi một cái lông chim đều kéo làn khói màu đen dài mấy trượng. Thác phách, thác ngạo buồn giận lẫn lộn rít gào một tiếng, đối mặt nha công công kích từ trên trời giáng xuống, bọn hắn hít sâu một hơi cứng rắn đón đầu. Mặt ngoài trọng giáp trên thân hai người có từng cái đường nét mượt mà sáng lên, mấy chục phù văn vặn vẹo to bằng nắm tay từ sâu trong giáp trụ hiện lên, không ngừng lóe ra ánh sáng lóa mắt. Bọn hắn cúi đầu, mặc cho lông quả gào thét rơi trên thân. Tiếng vang lớn bùm 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 kéo dài không dứt. Lông quả giống như chiều dâng bao phủ thân thể hai người. Nha công dồn dập thét chói tai, trong con ngươi màu đỏ tươi phun ra ánh lửa dài mấy trượng. Thân thể thác phách, thác ngạo kịch liệt run rẩy, mặt ngoài trọng giáp ánh sáng cấp tốc lóe lên, thỉnh thoảng có lông quả đục lô ánh sáng rơi ở mặt ngoài giáp trụ, lưu lại vết thương thật sâu ở trên giáp trụ kim loại dày nặng. Trong mỗi một nháy mắt nha công đều bắn ra mấy vạn cái lông chim, cũng không biết những lông chim đó rốt cuộc từ đâu mà đến. Lông chim trên thân nha công bắn ra giống như nước sông quần quận vô cùng vô tận. Lông chim rậm rạp tập vào giáp trụ của Thác Phách, Thác Ngạo. Giáp trụ của bọn hắn không ngừng bị hao tổn, không ngừng bắn ra mảng lớn đốm lửa, không ngừng có mảnh vỡ nhỏ của giáp trụ bong ra rơi xuống. Chợt có một tiếng rú thảm, giáp vai của Thác Phách bị mưa lửa rơi xuống triệt để phá hủy, ba cái lông quạ dài 6 thước hừng hực thiêu đốt đục lỗ bả vai Thác Phách, cắm thật sâu vào trong xương bả vai của hắn. Lông quạ bị ngọn lửa màu đỏ vàng vần quanh, lửa nóng thiêu đốt đầu vai Thác Phách, một mùi thịt nướng khó ngửi tản ra, Thác Phách đau đến mức gương mặt vặn vẹo thành một cục. Thác Ngạo bất chấp đi yểm hộ thanh niên ba mắt nữa, mà là giang hai tay, chặn lông quạ không ngừng hướng Thác Phách bắn tới. Cơ Hạo bước lướt một cái lao tới phía sau thanh niên ba mắt hộp máu chạy trốn, hai tay như điện, mang theo mấy chục quyền ảnh không ngừng nện xuống. Thân thể thanh niên ba mắt kịch liệt run rẩy, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Chết đi! Thanh niên ba mắt bị đánh cho lục phủ ngũ tạng hầu như vỡ nát hung lệ xoay người, con mắt dựng thẳng ở mi tâm chợt sáng lên, một phong đao dài hơn một trượng mang theo tiếng xé gió chói tai bắn nhanh ra. Nhưng thanh niên ba mắt vừa mới quay đầu, một bạt thai của Cơ Hạo cũng nhanh như tia chớp tắt ra. Phong đao còn chưa bắn ra, thanh niên ba mắt đã bị đánh cho xoay 3 vòng tại chỗ. Phong đao con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn phun ra soạt một cái kề sát thân thể Cơ Hạo cắt qua, nháy mắt đã bổ ra ngoài 1000 trượng. Phong đao sắc bén vô cùng, nơi đi qua núi đá, cỏ cây tất cả đều bổ thành 2 đoạn. Càng có mấy chục gã dã man xui xẻo chắn trên đường phong đao qua, bọn hắn ngay cả rú thảm cũng chưa phát ra nổi một tiếng, đã bị phong đao cắt thành 2 mảnh. Mang theo mảng xương mù màu lớn, phong đao sau khi bổ ra 1000 trượng ầm ầm nổ tung, một cơn gió xoáy màu lam màu lục đống nổi lên, gió xoáy to cả trượng gào thét tàn sát bừa bãi, cuốn lên mấy trăm mảnh phong đao to bằng bàn tay đem tất cả trong phạm vi 10 mấy trượng đều xay thành phấn, lúc này mới thong thả tiêu tán. Cơ Hạo cũng nhìn mà ghê răng một trận, phong đao này uy lực quả thực làm người nghe kinh sợ, đặt ở trên chiến trường. Một đòn này ít nhất có thể chém giết mấy trăm kẻ địch. Không đợi thanh niên ba mắt từ trong cái tắt vừa rồi phục hồi tinh thần, Cơ Hạo túm chặt mái tóc dài màu xanh nhạt của đối phương, một cú liêu âm thối thuần thục đến cực điểm đã tới. Thanh niên ba mắt lắc lư cái đầu còn muốn phản kháng rú thảm một tiếng, theo bản năng cúi gập người, hai tay ôm chặt lấy chỗ yếu hại chịu khổ độc hại. Quỳ xuống! Quỳ xuống cho ta! Cơ Hạo lớn tiếng giống to, chân phải đạp ra thật mạnh. Thời gian ngắn ngủn một hơi thở, Cơ Hạo ít nhất đạp hơn 100 cái ở trên bắp chân thanh niên ba mắt, chỉ nghe tiếng vang lớn đương đương, xương ngón chân Cơ Hạo cũng thiếu chút nữa bị chấn nát, xương bắp chân thanh niên ba mắt lúc này mới rắc một tiếng gãy thành vài khúc. Chết tiệt khốn kiếp! Thanh niên ba mắt đau đến mức khàn giọng rú thảm, nước mắt nước mũi đồng thời phun ra. Cơ Hạo rút ra một con dao găm, thừa dịp thanh niên ba mắt chửi ầm lên, dao găm chọc vào trong mồm hắn, hung hăng dùng sức vặn một cái. Cổ tay Cơ Hạo chấn động một trận, giống như dùng dao cùn cắt da trâu, hắn dùng sức rất lớn, lúc này mới đem lưỡi của thanh niên ba mắt cắt đứt, đau đớn khiến thân thể thanh niên ba mắt run rẩy một trận, thân thể chợt mềm nhũn, không còn lực lượng phản kháng. Trong tiếng quạ quạ, nha công tử trên cao đáp xuống mặt đất, há mồm phun nhanh ra một ngọn lửa màu đỏ vàng. Thác Phách, Thác Ngạo mắt thấy thanh niên ba mắt đã rơi vào trong tay Cơ Hạo, bọn hắn gần như tuyệt vọng rên rỉ một tiếng, mặc kệ nha công phun lửa, giống như liều mạng hướng chéo phía trước lao đi, đem Cơ Ưng, Cơ Lang bị thương nặng ngã xuống đất cầm chắn trước ngực. Mắt thấy lửa mình phun ra đã sắp đốt tới Cơ Ưng, Cơ Lang, nha công chợt mở to mắt nhìn. Há mồm hít một cái đem lửa phun ra hút về. Phanh một cái, ngọn lửa cuộn ngược mà quay về xâm nhập bụng nha công, nổ tung ở trong khoang bụng của nó. Trong lỗ mũi nha công phun ra 2 làn khói đen, nha công bị nghẹn kêu lên quái dị khục khục, trong hốc mắt màu đỏ tươi tràn ra cả đống nước mắt. Cơ Hạo đem dao găm đẻ ở trên huyệt thái dương của thanh niên ba mắt, hắn dùng sức quấy mũi lao, dao găm đã cắt rách da thịt của thanh niên ba mắt, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức một chút, là có thể đem dao găm đâm vào sâu trong đầu thanh niên ba mắt. Thả người cho ta. Nhìn Cơ Ưng cùng Cơ Lang bị Thác Phách, Thác Nạo giữ trong tay, Cơ Hạo lớn tiếng quát, không muốn tiểu tử ba mắt này chết, thì thả người cho ta. Thả người, thả đội trưởng của chúng ta ra. Tám con mắt của Thác Phách, Thác Nạo thì càng biến thành một mảng đỏ bừng, làn da màu đồng xanh mơ hồ biến thành màu đen. Trên tay chúng ta trừ hai tiểu tử này, còn có nhiều tộc nhân như vậy của các ngươi. Một đội thủ hạ của thanh niên ba mắt từ trong rừng rậm phía sau đi ra ùn ùn chạy tới. Trên tay bọn hắn đều phân biệt mang theo một chiến sĩ hỏa nha bộ hoặc là thanh di bộ. Những chiến sĩ đó bị Thác Phách, Thác Nạo làm bị thương nặng, giờ phút này đều không có lực lượng phản kháng. Cơ Hạo đang muốn mở miệng, Thác Phách đã lớn tiếng quát, giết ba đứa trước. Ba tráng hán da đen hét lớn một tiếng, lật ngược tay một đao liền đem đầu chiến sĩ hỏa nha bộ mình bắt giữ trên tay chặt xuống. Giết! Cơ Hạo không chút do dự nổi giận gầm lên một tiếng, dao găm đâm vào hốc mắt bên phải của thanh niên ba mắt, đem một con mắt của hắn móc hoàn chỉnh ra. Cho rằng ta không dám giết người sao? Hòa cả làng, cùng chết đi! Cơ Hạo điên cuồng gào thét một tiếng, đem con mắt của thanh niên ba mắt ném xuống đất, giẫm một cước thành thịt vụn. Thác Phách, Thác Nạo giống như gặp quỷ nhìn Cơ Hạo, trong Lãnh Khê cốc nhất thời yên tĩnh như chết. Chương 40, phóng thích. Giáp ba. Nha công tử không trung hạ xuống, cả người máu tươi loang lổ, giang hai cánh lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạo. Nha công nhìn ba cái thi thể tộc nhân hỏa nha bộ còn đang run rẩy chảy máu dưới đất. Con người vốn màu đỏ tươi rất giống bị máu tươi ngâm, không ngừng phát ra tiếng kêu to thê lương. Năm ngón tay của tay trái Cơ Hạo bấu chặt thiết hầu thanh niên ba mắt, dao găm ở tay phải không ngừng rạch lung tung ở trên ngực, cánh tay hắn. Từng cái vết máu không ngừng xuất hiện, thanh niên ba mắt đau đến mức không ngừng dãy rủa, máng loạn, con mắt dựng thẳng ở mi tâm càng không ngừng khép mở, thậm chí có tiếng cuồng phong xé gió vù vù từ mi tâm hắn phát ra. Nhưng mặc cho hắn dễ rủa như thế nào, hắn từ đầu tới cuối không thể thoát khỏi Cơ Hạo khống chế. Thằng ngại ba mắt, cựa quậy nữa, thì đem con mắt này của ngươi cũng móc ra. Cơ Hạo gào một tiếng, chôi dao găm hung hăng đập một cú vào con mắt dựng thẳng ở mi tâm thanh niên ba mắt. Thanh niên ba mắt kêu đau một tiếng, ba cái hốc mắt đồng thời chảy ra huyết lệ, nhất thời ngoan ngoãn không dám nhúc nhích nữa. Tiểu tử! Ngươi là đang gây tai họa cho hỏa nha bộ các ngươi. Thác Phách cũng siết chặt cổ Cơ Ưng, khan giọng rít gào, Đế La là đội trưởng của chúng ta. Hắn còn là em trai ruột của đại thủ lĩnh huyết nha đoàn chúng ta. Huyết nha đoàn chúng ta chính là... Không để Thác Phách nói hết lời, Cơ Hạo vung dao găm xuống, thanh niên ba mắt Đế La rú thảm một tiếng, ba ngón tay của tay phải hắn đồng thời bị chém rụng tận gốc. Đế La... Cái tên này không xấu, rất uy phong. Trong đôi mắt Cơ Hạo chín cái pháp ấn chân ngôn cấp tốc lóe lên, bên người có ám kình vô hình lên xuống, tuôn trào, mái tóc dài giống như cuồng xà loạn vũ, quanh thân lộ ra một áp lực kỳ dị làm người ta không rét mà run. Huyết nha đoàn các ngươi là cái gì, không quan hệ với ta. Tiểu tử này là đệ đệ của ai, hoặc là con ai, có cái gì quan hệ với ta. Tùy tay ở trên khuôn mặt tuấn mỹ như bức tượng của Đế La rạch một đường, Cơ Hạo lạnh lùng nói, thả người, hoặc là đao tiếp theo ta sẽ thiến hắn. Khốn kiếp! Đế La khàn giọng thét chói tai, thân thể một lần nữa kịch liệt dãy rủa lên. Cánh phải của nha công hung hăng vạch một cái lông đen thiêu đốt đảo qua thân thể Đế La, trường bào tơ lụa hoa lệ vù một phen cháy thành tro tàn. Ngay sau đó là quần áo của hắn tất cả đều cháy thành một làn khói, lộ ra thân thể sạch sẽ cân xứng giống như thiếu nữ tuyệt sắc trắng trẻo nhắn nhủi của hắn. Rắc! Nha công kêu một tiếng bén nhọn. Sớm chiều ở chung đã nhiều năm với nha công, Cơ Hạo nhất thời cười phá lên nhưng không có chút ý cười. Nha công, ngươi là nói cắt nửa đoạn trước. Quả nhiên ý kiến hay. Ừm, là cắt ngang nửa đoạn, hay là cắt thẳng nửa bên. dao găm không có ý tốt khua khua ở bên eo Đế La, khuôn mặt nhỏ của Đế La nhất thời biến thành một mảng đen sì. Thác phách, thác nạo, con mắt dựng thẳng ở mi tâm Đế La chợt khép lại, chỉ còn lại có một con mắt khẩn trương cô lô lô xoay loạn. Thân thể hắn kịch liệt run rẩy, mồ hôi lạnh toàn thân như dòng suối nhỏ không ngừng chảy xuống. Thả, thả người. Không thể thả. Thác nạo lớn tiếng thét chói tai, Đế La, nghe chúng ta. Phải đồng thời thả người, nếu không giết thêm 10 đứa. Thác phách khàn cả giọng kêu lên, giết thêm 10 đứa. Hoặc là thả Đế La, nếu không các ngươi cho dù thiến hắn, chung quy sẽ có loại dược tề có thể trọng sinh tứ chi. Giết thêm 10 đứa, giết thêm 10 đứa. Thả Đế La, nếu không ngươi cứ nhìn tộc nhân của ngươi lần lượt bị chúng ta giết chết. Một đội chiến sĩ huyết nha đoàn kia phía sau Cơ Hạo hét lớn một tiếng, 10 tên tráng hán đồng thời giơ lên đao kiếm trong tay, muốn hướng chiến sĩ hỏa nha bộ, thanh di bộ mình bắt được chém xuống. Giống. Tiếng gầm lên giận dữ xa xa truyền đến, như hổ gầm núi rừng bách thú khiếp sợ, trên một đỉnh núi ngoài vài dặm, mấy ngàn cái cây to ở trong một tiếng giống lớn này đồng thời nổ thành vụn gỗ đầy trời, ngọn núi ầm ầm sụp xuống nửa đoạn. Ngay sau đó ngọn núi sụp xuống bị một lực lượng khổng lồ đáng sợ đánh lên giữa không trung, ở không trung nổ thành vô số mảnh vỡ. Thác phách, thác nạo kinh hãi, con ngươi trong 8 con mắt của bọn hắn có thành kích cỡ đầu mũi kim, trên làn da màu đồng xanh phân biệt có ưu quang màu vàng, màu bạc cấp tốc lóe ra, trên gò má cũng có mấy cái phù văn vặn vẹo sáng lên. Ngọn núi sụp đổ tạo thành mảng cho bụi to lớn nhanh chóng hướng 4 phía khuếch tán. Tiếng giống to khủng bố trong thời gian ngắn đã truyền tới, giống như một cơn lốc quét ngang lánh khê cốc, các quặng nô trong khe suối đứng không vững, từng người kêu lên quái dị bị tiếng giống to tạo thành làn sóng cuốn lên, giống như lá rụng trong gió lớn bay ra thật xa. Tiếng phập không dứt bên tai, từng bóng mũi tên mắt thường căn bản không thể bắt giữ bắn nhanh đến, các chiến sĩ huyết nha đoàn một người tiếp nối một người kêu rên ngã xuống. Bọn hắn hoặc kiết hầu, hoặc mi tâm, hoặc hốc mắt ùn ùn chúng tên, mũi tên cực mạnh xuyên thấu thân thể bọn hắn, mang theo cả mảng máu chui thật sâu vào mặt đất. Tiếng xe gió đáng sợ truyền đến, một bóng người khôi ngô trên ngọn núi vừa mới sụp đổ phóng lên trời, vẽ ra một đường cong thật lớn, rơi nặng trịch trong lánh khê cốc. Mặt đất kịch liệt dao động một cái, Cơ Hạ cuốn chặt bên hông một mảnh da thú đáp xuống trước mặt Cơ Hạo, mặt đất xung quanh ầm ầm vỡ ra. Trong vết nước bốp bốp liên tục vang bật ra mấy chục khối mỹ ngọc, tinh kim to bằng nắm tay. Con người thắc phách, thắc nạo một lần nữa co lại, tham lam hướng tinh kim, mỹ ngọc trên đất nhìn một cái, sau đó vạn phần khẩn trương hướng Cơ Hạ nhìn tới. Chúng ta trao đổi con tin. Cơ Hạ ôn hòa hiền hậu nói, thả Cơ Ưng, Cơ Lang, thằng nhãi con ba mắt này, ta có thể giao trả lại cho các ngươi. Từng tiếng xe gió không ngừng truyền đến, Cơ Báo mang theo mấy chục chiến sĩ hỏa nha bộ tinh nhuệ từ trên vách núi ngoài vài dặm ùn ùn nhảy lên, giống như bọ chó không ngừng nhảy vào lánh khê cốc. Trên sườn núi chỗ xa hơn, thanh ảnh dẫn đầu chiến sĩ thanh di bộ nấp ở ngọn cây, từng mũi tên dài đã tập trung chỗ yếu hại của thân thể thác phách, thác nạo. 5 ngón tay thác phách bóp chặt thiết hầu Cơ Ưng, lạnh lùng nói. Ngươi có thế để chúng ta an toàn rời khỏi. Cơ Hạ lấy tay vô vô ngực, ôn hòa nói, dùng tổ linh hỏa nha bộ chúng ta thề, các ngươi không thương tổn Cơ Ưng, Cơ Lang, ta sẽ cho các ngươi mang theo thằng nhãi ba mắt này an toàn rời khỏi. Nhưng lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ chặt đầu các ngươi, hiến cho tổ linh làm tế phẩm. Ta tin tưởng các ngươi đám mọi dợ này hứa hẹn. Thác phách, thác nạo đồng thời buông lòng tay. Đem Cơ Ưng, Cơ Lang bị thương nặng dùng sức đẩy về phía Cơ Hạ. Bọn hắn lạnh lùng nhìn Cơ Hạ nói, lần sau chúng ta còn sẽ tới. Thằng ngãi con này móc của Đế La một con mắt, huyết nha đoàn chúng ta nhất định sẽ tới báo thù. Cơ Hạo buông tay, một cước đem Đế La đạp bay lên, va thật mạnh ở trên người thác phách, ta chờ các ngươi trả thù. Ừm, lúc trước gã tên Đế La này nói. Các ngươi đã chờ hơn 1 tháng ở ngoài lánh khê cốc. Là đang chờ chúng ta đến sao? Thác nạo đem Đế La sắc mặt thảm đạm cắp ngang ở trong tay, lạnh giọng nói, không sai, chúng ta hơn một tháng trước đã chờ ở nơi này, chính là vì tập kích các ngươi. Chỉ là chúng ta đánh giá sai thực lực các ngươi, lần sau chúng ta sẽ mang càng nhiều người hơn tới đây. Hư lệnh vài tiếng, Thác Phách, Thác Ngạo bảo vệ Đế La, ở dưới mấy chục chiến sĩ huyết nha đoàn còn sót lại vây quanh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào rừng rậm. Cơ Hạo nhanh chóng nhổ xuống một cây lông chim phụ cận đuôi nha công, ngón tay nhoáng lên một cái, một con quạ đen vu thuật đống sinh ra, nhanh chóng đuổi theo đoàn người Thác Phách chui vào trong rừng rậm. Ồ! Chiêu vu thuật này thật sự khá. Cơ Hạ bắt đầu tán thưởng từ đáy lòng, tựa như Cơ Khuê A Công, cũng không biết một chiêu này nhỉ. Cơ Hạo mỉm cười, không lên tiếng. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở trong một con quạ đen vu thuật kia. Chương 41, cấu kết. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Trong rừng rậm, Đế La được Thác Ngạo ôm ở trên tay điên điên khủng khủng kêu to cười to, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Thác Phách, Thác Ngạo, ta thế mà bị một đám mọi dợ chưa khai hóa làm bị thương thành như vậy. Huyết nha đoàn chúng ta ở rừng rậm Nam Hoang. Nô lệ bắt bán đi vượt qua trăm vạn, chưa từng có ai có thể thương tổn một sợi tóc gáy của ta, lần này ta thế mà lại bị thương thành như vậy. Thác Phách dùng sức vặn đứt một cây xà đằng chặn đường, mặt âm trầm an ủi Đế La, đội trưởng, chờ chúng ta tụ họp đế sắt đoàn trưởng, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Đế La khanh khách cười quái dị một trận, nghiến răng nghiến lợi hướng Cơ Hạo phát ra một phen nguyền rủa ác độc, đột nhiên khẽ quát một tiếng dừng lại. Thác Phách, Thác Ngạo còn có mấy chục chiến sĩ theo ở phía sau lập tức dừng bước, Thác Ngạo thật cẩn thận đem Đế La thả xuống. Đế La cau mày, trên cổ tay trái một cái vòng tay tinh xảo màu thanh lam, rộng bằng năm ngón tay hiện lên một đoàn lưu quang, một cái trường bào tơ lụa hoa mỹ bông dưng xuất hiện ở trong tay hắn. Ngoài mấy chục trượng phía sau, con ngươi của quạ đen vu pháp đứng ở trong bóng cây nồng đậm chợt thu nhỏ lại. Trong lãnh khế cốc, Cơ Hạo khống chế quạ đen vu pháp theo dõi đoàn người Đế La dùng sức nghiến chặt răng, trái tim kịch liệt nhảy lên. Vòng tay không gian. Thế mà là vòng tay không gian trong truyền thuyết. Kiếp trước loại trang bị không gian này chỉ là trí bảo trong thần thoại truyền thuyết, đời này các vu tế hỏa nha bộ cũng chưa bao giờ nhắc tới không gian bảo vật tồn tại. Trên tay gã Đế La này, thế mà lại có vòng tay không gian trong truyền thuyết. Trái tim Cơ Hạo kịch liệt nhảy lên, trên trán từng sợi gân xanh nổi lên, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức gọi nha công, đuổi theo đoàn người Đế La giết người đoạt tài. Nhưng rất nhanh Cơ Hạo đã từ bỏ suy nghĩ này. Lãnh khê cốc giờ phút này loạn hết cả lên, Thanh Phục đang đầu đầy mồ hôi chiếu cố cứu chữa tộc nhân bị thương nặng, Cơ Hạ mang theo đám người Cơ Báo, Thanh Ảnh. Đang như bắt gà con đuổi bắt bọn dã man chiến sĩ chạy trốn. Cơ Hạ phát lời thề tổ linh để đám người Đế La bình yên rời khỏi, lấy tính cách Cơ Hạ, hắn tuyệt đối sẽ không trái với lời hứa. Cơ Hạo cho dù mượn dùng lực lượng nha công, cũng không cách nào đối phó Đế La và Thác Phách, Thác Ngạo liên thủ. Vòng tay không gian tuy mê người, nhưng Cơ Hạo quả thực không đủ lực lượng xuống tay cướp đoạt. Vu pháp quả đen nhẹ nhàng quay đầu. Trong con ngươi lóe lên u quang. Đế La thấp giọng mắng, từ trong vòng tay lấy ra một con giết kim loại dài hơn 2 thước, toàn thân đen xì. Hắn đem con giết kim loại ném xuống đất, thấp giọng niệm tụng một tiếng chú ngữ, trên thân thể thật dài của con giết kim loại từng cái phù văn sáng lên, thân thể dài 2 thước cấp tốc bành trướng lên. Ngắn ngủn vài hơi thở, một con giết to lớn từ đầu tới đuôi dài 30 mấy trượng chợt xuất hiện. Đế La lặng lẽ phất phất tay, Thác Phách, Thác Ngạo cùng mấy chục chiến sĩ cùng nhau ngồi ở trên lưng con giết, ở dưới sự khống chế của Đế La, tạo vật kim loại cực lớn này nhanh như cơn gió xuyên qua rừng rậm, nhanh chóng rời xa lãnh khê quốc. Nửa khắc đồng hồ sau, con giết kim loại đã đi xa 20 mấy dặm, theo vách núi dốc, nó đi đến trong một cái lòng chảo rộng mấy trăm trượng, sau đó lẳng lặng ghé vào trên bờ cắt bằng thẳng. Vu pháp quạ đen nhẹ nhàng bay qua lòng chảo, đáp ở trên một cái cây nhỏ trên vách núi đối diện bờ sông, con ngươi màu đỏ tươi lóe lên bất định nhìn phía dưới. Trong lãnh khế cốc, Cơ Hạo ngồi ở cửa hang ngưng thần tụ khí lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi nặng nề. may mà bọn đế la chưa chạy xa, 20 mấy dặm, hắn còn có thể miễn cưỡng liên hệ với vu pháp quả đen mình chế tạo. Nếu đám người đế la đi xa một chút nữa, lấy thực lực hắn hiện nay, cũng sẽ không thể vụng trộm theo dõi giám thị nữa. Chật, hình ảnh vu pháp quả đen truyền về khiến Cơ Hạo kịch liệt giật mình. Chết tiệt, Cơ Hồng, Cơ Kiêu. Các ngươi thế mà dám cấu kết người ngoài, mưu sát tộc nhân bộ tộc nhà mình. Trong lòng chảo, mấy chục chiến sĩ hỏa nha bộ cường tráng khôi ngô lẳng lặng đứng sừng sững ở trên bờ cát, lạnh lùng nhìn đoàn người đế la chật vật không chịu nổi. Ở tận cùng phía trước các chiến sĩ hỏa nha bộ, là phụ thân của Cơ Hổ trước đó vài ngày bị Cơ Hạo chém giết, đại vu Cơ Kiêu ở trong thủ hộ chiến sĩ thánh địa hỏa nha bộ Kim Ô Lĩnh, cũng rất có địa vị và danh vọng. Đứng sóng vai với Cơ Kiêu, là đệ đệ của Cơ Su. Lúc Cơ Su tranh đoạt chức thủ lĩnh chiến sĩ, Cơ Hồng tiên phong hướng Cơ Hạ làm khó dễ, cũng là tồn tại cường đại đại vu cảnh. Nhìn thấy đoàn người đế la, Cơ Kiêu nghiến răng lớn tiếng quát, Cơ Hồng, đây là lão bằng hữu theo như lời ngươi. Bọn hắn có thể giúp hổ con ta báo thù. Đây không phải chuyện cười sao. Ngươi xem bộ dáng xui xẻo này của bọn hắn. Dùng sức chà chà chân, Cơ Kiêu cả giận nói, ta cho bọn hắn nhiều tình kim, mỹ ngọc như vậy, bọn hắn lại chồng chất vết thương lăn về như vậy. Trong con ngươi của Cơ Hồng lóe lên kỳ quang, hắn đè bả vai Cơ Kiêu, đi nhanh về phía đế la, đồng thời giang hai tay hướng về đế la lớn tiếng cười nói, đế la, lão bằng hữu, xem ra ngươi lần này cũng không thuận lợi. Trước khi xuất phát, ngươi đã chắc như linh đóng cột nói với ta, ngươi nhất định có thể công phá Lãnh Khê Cốc. Đế la không ôm lấy Cơ Hồng, mà là chán ghét lui ra phía sau vài bước, lớn tiếng quát, đây đều là lỗi của các ngươi. Tình báo các ngươi cho ta có vấn đề. Dứt bỏ Cơ Hạ cùng Thanh Phục theo như lời các ngươi bị thương nặng, đã không còn bất cứ lực lượng gì, Thác Phách, Thác Ngạo có thể thoải mái thu thập ba kẻ vừa mới đột phá đại vu theo như lời các ngươi. Hít sâu một hơi, đế la lạnh lùng nói, nhưng các ngươi chưa nói cho ta, tiểu quỷ kia thế mà khế ước một con hỏa nha loại lớn. Hai con ngươi còn sót lại của đế la tức giận nhìn Cơ Hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, vốn ta có thể thoải mái công phá Lãnh Khê Cốc, xử lý kẻ địch của các ngươi, đồng thời khiến ta kiếm một khoản lớn. Nhưng bởi vì tình báo các ngươi sai lầm, ta đánh giá sai thực lực của bọn hắn, ta mất đi một con mắt cùng ba ngón tay. Các ngươi phải bồi thường cho ta. Đế la chỉ vào Cơ Hồng cười lạnh nói, bồi thường gấp 10 tiền đặt cọc, Cơ Hồng. Nói cách khác, ta sẽ cho các ngươi tự thể nghiệm huyết nha đoàn chúng ta đáng sợ. Ánh mắt Cơ Hồng cấp tốc lóe lên, khuôn mặt thô lỗ chợt cứng ngắc thành một cục. Ngươi không tính sai chứ? Cự nha của hỏa nha bộ, chỉ có đại vu lập công lớn mới có tư cách khế ước. Cơ Hạ cũng không có được một con cự nha. Tiểu tử đó Cơ Hồng cau mày thấp giọng lẩm bẩm một phen, xoay người hướng Cơ Kiêu ngoắc ngón tay, Kiêu, huynh đệ của ta, nếu ngươi muốn báo thù cho A Hổ đáng thương mà nói, chỉ sợ việc ngươi không tình nguyện tự tay làm, phải làm một lần rồi. Hồng, ta tuyệt đối sẽ không hướng Cơ Hạ đại huynh ra tay. Gương mặt Cơ Kiêu kịch liệt run rẩy, thân thể cũng run rẩy không ngừng, trên trán càng có lượng lớn mồ hôi lạnh chảy xuống, ta chỉ là muốn báo thù cho A Hổ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hướng Cơ Hạ đại huynh ra tay. Nhưng ngươi đã ra tay. Cơ Hồng thâm trầm nhìn Cơ Kiêu, trầm rãi nói, Kiêu, ngươi đứng ở chỗ này, ngươi cũng đã ra tay đối với Cơ Hạ. Nhìn gương mặt Cơ Kiêu vặn mẹo, Cơ Hồng lạnh nhạt nói, được rồi, không cần ngươi đối phó Cơ Hạ, ngươi chỉ cần bám trụ người khác là được. Cơ Hạ ư, tự nhiên có người đối phó. Ai? Cơ Kiêu theo bản năng hỏi một câu. Đương nhiên là, ta. Trong con sông chảy xiết truyền đến tiếng ọ cọc khàn khàn. Một con độc giác huyền xà ước chừng to bằng vại nước chậm rãi từ trong nước sông thẳng người lên. Chương 42, ứng sách. Trên cây nhỏ ở vách núi, vu pháp quả đen hóa thành một làn khói đen tinh tế, gió núi gào thét cuốn qua khiến khói đen cuốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong Lãnh Khê Cốc, Cơ Hạo nhảy dựng lên, lên xuống vài cái đã tới bên người Thanh Phục. Đệ thấp thanh âm, Cơ Hạo tiến đến bên thai Thanh Phục, đem chuyện mình nhìn thấy ở trong lòng chảo kể rõ ra. Cầm cây châm dài màu xanh trong sinh tử thứ, đang bổ sung nguyên khí cho một tộc nhân bị thương nặng, động tác của Thanh Phục cứng đờ, dùng sức đấm đấm lưng, chậm rãi đứng thẳng lên. Trong đôi mắt đẹp tuyệt trần lóe lên một mảng hàn quang thâm thúy, Thanh Phục thấp giọng nói, Hạo, gọi A ba con lại đây, chúng ta có việc cần hoàn thành. Mặt trời từ trên cao dần trôi qua, chậm quá nhập vào đỉnh núi phía tây. Sao tràn ngập màn trời, ánh sao bảy màu ngưng tụ thành dòng sương khói mắt thường có thể thấy được, trầm trọng từ trên cao rơi xuống. Trong núi rừng mênh mông, vô số sinh linh có linh tính phun ra nuốt vào tinh lực. Trong sân cốc, hồ sâu sâu không lường được ngẫu nhiên truyền đến ngâm nga cao vút như mây như rồng như hổ. Cơ Hạo ngồi ở trên một cây đại thụ, Hành La Quân cưỡi con báo màu đỏ nọ của nàng, tỉ mỉ bôi nọc độc ở trên hơn trăm mũi tên dài tinh xảo. Trong bình ngọc to bằng đầu người, hơn phân nửa bình nọc độc màu xanh nhạt trong suốt như nước, mang theo mùi thơm cỏ cây thoang thoảng. Dưới ánh sao, nọc độc trong veo ngẫu nhiên có phủ văn vặn vẹo tinh tế như con rắn nhỏ chợt lóe mà qua, ở trong nọc độc mang theo một mảng ánh lửa hoa lệ. Hạo, ta còn tưởng A mẫu ngươi chỉ biết cứu người. Không ngờ vu độc nàng điều phối ra dọa người như vậy. Hành La Quân dùng một cái lá cây dính chút nọc độc, nhẹ nhàng hướng đại thụ nhỏ mở dọn, nọc độc nhỏ ở trên vai lão thạch cuộn mình ở dưới đại thụ. Bả vai trơn bóng như ngọc của lão thạch xẹt xẹt toát ra khói mỏng, nọc độc rất nhanh đã ăn mòn trên vai hắn một lỗ thủng trong suốt. Lão thạch bất mãn lẩm bẩm một tiếng rượu, một bàn tay hắn đặt ở trên một tảng đá lớn dưới đại thụ, tảng đá rắc một tiếng vỡ nát, vết thương trong suốt lão thạch bị nọc độc ăn mòn ra rất nhanh đã khép lại một tia dấu vết cũng không lưu lại. Lão thụ yêu ngẩng đầu, lẩm bẩm hô hô lỗ lỗ, một cái cành thật dài cửa quẹ giống như linh xà. Ở trong nọc độc nhẹ nhàng dính chút, sau đó hướng cái miệng mình mở ra nhỏ vào. Trong tiếng xẹt xẹt, trong mồm lão thụ yêu phun ra khói đen nhàn nhạt, lão thụ yêu đau đến mức cả người run run, lá không nhiều lắm ở toàn thân tất cả đều rủ xuống. Hắn kính sợ nhìn thoáng qua bình ngọc, hàm hồ tối nghĩa nói, thanh di, vũ tế, nữ nhân, đáng sợ. Trong tiếng xèo xèo, cành lá đỉnh đầu Cơ Hạo vang loạn một trận, một con hắc mao lão viên cao gần ba trượng, toàn thân cơ bắp dữ tợn, cầm một cây đòn gô lớn nặng trịch hạ xuống. Lão viên chỉ vào Cơ Hạo, nhe răng trợn mắt phát ra tiếng lẩm bẩm hàm hồ, Hạo, hoa nhi, rượu, ta mạnh hơn, ta muốn rượu gấp đôi lão thạch quái. Hạo, lần này ta không mượn rượu làm càn, ngươi nên cho ta thêm vài vò. Nha công đứng ở trên vai Cơ Hạo, nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu quạ quạ. Cơ Hạo phất phất tay, nói rất khẳng định, yên tâm, chỉ cần mọi người giúp ta xử lý kẻ địch, rượu ngon thêm thịt nướng, ta bao đủ. Nhẹ nhàng vuốt ve nha công một cái, Cơ Hạo thấp giọng nói, nha công, vất vả ngài rồi. Cả một buổi, nha công đi tới đi lui mấy vạn dặm, đem mấy dị tộc cường đại Cơ Hạo kết bạn ở trong núi rừng đưa tới Lãnh Khê Quốc. Hành La Quân, Lão Thạch và Lão Thụ Yêu, ba người bọn họ thực lực so với đám người Cơ Ưng vừa mới bước vào đại vu cảnh còn mạnh hơn một đoạn, nếu không mấy ngày trước cũng không thể đem Khương Giao giáo huấn chật vật như vậy. Về phần con hắc mao lão viên này, trừ tiểu phẩm cực kỳ không ổn, tính thích say khước, thực lực của nó mạnh nhất, thậm chí ba người bọn Hành La Quân liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Ở trong phán đoán của Cơ Hạo, con hắc mao lão viên này thực lực cho dù không bằng Cơ Hạ, nhưng cũng kém không xa. Dưới bóng đêm, Lãnh Khê Cốc lối vào, trên một tòa tế đàn dùng khối ngọc thạch lớn dựng thành, ba cái đầu thú máu chảy đầm địa xếp thành chữ nhất, trên từng cái đầu thú đều cắm một thanh đao gỗ màu xanh. Thanh Phục đứng trước tế đàn, mười ngón tay máu tươi đầm địa, không ngừng ở trên tế đàn dùng máu tươi của mình vẽ phù văn kỳ dị. Nàng thấp giọng niệm tụng chú ngữ, khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ bị một tầng sương mù xám trắng quỷ dị bao phủ. Một tầng sương mù dưới bóng đêm ở bên người Thanh Phục phập phồng bất định, thân thể thon dài của Thanh Phục giống như ưu linh, nhìn qua mông lung, như đồng thời tồn tại ở hiện thế cùng một thế giới quỷ dị khác không lường được. tiếng gió siêu siêu chợt nổi lên, gió xoáy nhỏ màu xám từ các nơi của núi rừng thổi quét đến. Theo tiếng chú ngữ của Thanh Phục, đại khái chỉ qua nửa khắc đồng hồ, có mấy ngàn đám gió xoáy to nhỏ màu xám quay quanh tế đàn xoay tròn. Khí lạnh âm u không biết từ nơi nào xông ra, trên nước suối chảy xiết của Lãnh Khê Cốc đột nhiên sinh ra băng phiến mỏng manh, trên cỏ cây cũng ngưng tụ một tầng xương trắng thật dày. Cơ Hạo thưởng thức cái đuôi của vật cưỡi của Hành La Quân, nhìn không rời mắt động tác của Thanh Phục, hung bà tử, không cần nói ngươi không biết A Mộ ta còn có thể phối chế vu độc đáng sợ như vậy, ta cũng không biết A Mộ vậy mà còn tinh thông vu quỷ bí thuật lý. Vu, một tiếng vang lên, trong thất khiếu ba cái đầu thú cung phụng ở trên tế đàn đồng thời phun ra mảng lửa lớn màu xanh lục. Ngọn lửa u ám dần hiện lên, phát họa một gương mặt dữ tợn. Trong núi rừng xung quanh đồng thời truyền đến tiếng kêu như có như không, mảng lớn sương mù đột nhiên trào ra, giống như nước chảy thong thả chảy ở giữa cỏ cây. Một số bóng người kỳ dị hiện lên ở trong sương mù, chúng nó há mồm, từng ngụm nuốt tinh thần lực trên bầu trời hạ xuống. Lông toàn thân Cơ Hạo dựng thẳng lên từng sợi, kinh hãi nhìn những tồn tại không thể tưởng tượng kia. Các vu tế hỏa nha bộ đối với vu pháp loại vu quỷ và sơn tinh thủy quái cũng không am hiểu, các vu tế hỏa nha bộ nắm giữ là các loại vu pháp có tính sát thương lớn càng thêm trực tiếp. Tuy từ nhỏ đã theo vu tế bọn Cơ Khuê học tập vu thuật, nhưng Cơ Hạo chưa từng gặp những sự vật kỳ dị trước mắt. Tinh linh, núi, sông, đầm lầy, quỷ thần hang đá trong núi rừng, xin nhận tế phẩm của ta, đáp ứng thỉnh cầu của ta. Thanh Phục lẩm bẩm niệm tụng chú ngữ, quay quanh tế đàn nhẹ nhàng nhảy lên điệu nhảy hiến tế quái dị. Như có vô số bóng người theo Thanh Phục đồng thời múa, trong núi rừng phía dưới mỗi một cái lá cỏ, mỗi một cái lá cây, đều có gió khe khẽ thổi ra. Cơ Hạ mặt tâm trầm, mang theo đám đông chiến sĩ kéo hơn 1.000 dã man chiến sĩ ban ngày bắt giữ đi hướng tế đàn. Toàn bộ dã man chiến sĩ trước đó đều ăn vào vu dược Thanh Phục chế tạo. Mỗi người ngây ngốc mất đi thần trí. Hướng quỷ thần hiến tế. Thanh Phục nhẹ nhàng bâng cơ vung đao gỗ màu xanh nắm chặt trong tay mình. Cơ Hạ rút cây rìu lớn, dùng sức vung lên, mấy chục cái đầu dã man chiến sĩ bay lên cao cao, mảng lớn máu tươi phun về phía bầu trời. Xung quanh gió xoáy màu xám ập lên, máu tươi của các dã man chiến sĩ chợt biến mất vào hư không, thân thể bọn hắn cấp tốc khô khát, héo rũ. Thời gian ngắn ngủn vài hơi thở đã biến thành một mảng cho bụi theo gió đêm phiêu tán. Hơn 1.000 dã man chiến sĩ đều hóa thành tro tàn, trong không khí ngay cả một tia mùi máu tươi cũng không có. Cơ Hạo đột nhiên huýt sáo một tiếng, hướng Cơ Hạ và Thanh Phục phất phất tay, "A ba, A mỗ, con đã nhìn thấy bọn hắn." Trong con ngươi Cơ Hạo hồng quang chợt lóe mà qua, trong núi rừng ngoài mười mấy dặm, trong mắt 7-8 con quạ đen vu pháp hiện lên hồng quang tương tự. Chương 43, thư kích. Hừ hừ. Lao Thạch đọc cọc vài tiếng trầm thấp, thân thể hắn tùy ý hướng trên đất cuộn mình thành một cục, liền biến thành một tảng đá trầm lặng. Lao Thụ Yêu đứng ở trên người Lao Thạch, mấy chục cái rễ thô to chui thật sâu vào mặt đất, rất nhanh Lão Thụ Yêu liền biến thành một cái cây cổ thụ cực kỳ không bắt mắt, tựa chéo vào trên một cái cây khổng lồ cao trăm trượng. Hành La Quân vô vô con báo màu đỏ rực ngồi xuống, con báo to lớn như ưu linh không có trọng lượng, con Hành La Quân nhanh chóng đi xa. Nó đạp nhẹ ngọn cây, lên xuống vài cái đã lao ra xa vài dặm. Theo ngón tay Hành La Quân nhẹ nhàng xẹt qua ngọn cây, nàng và tọa kỵ bóng người nhanh chóng nhập vào bóng cây, như một giọt nước mưa vào biển lớn, khó có thể tìm được dấu vết của nàng để lại nữa. Hắc Mao cự viên dùng sức vô ngực một cái. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, hộp 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 vác cây gỗ lớn, tìm một cái hốc cây rất lớn chui vào. Đều là yêu quái núi rừng tẩm bổ mà sinh, cự viên sau khi hít sâu một hơi, khí tức của nó liền lẫn làm một thể với núi rừng, khó có thể phát hiện nữa. Cơ Hạo xách một cây trường mâu, đạp nhẹ từng cái cành cây mau lẹ nhảy bắn, sau khi lên xuống vài cái đã tới bên người Cơ Hạ, lẳng lặng đứng ở phía sau hắn. Hướng về rừng rậm đưa tay không thấy năm ngón ngắm nhìn. Thanh Phục và tế đàn đều đã bị một tầng hơi nước nhạt che, rất nhanh hơi nước đã trở nên trong suốt, nhưng thanh phục cùng tế đàn lại đã biến mất không thấy nữa. Bốn phía do xoáy, sương mù, còn có bóng người quỷ dị mà vặn vẹo đều dung nhập bóng đêm rừng rậm, trong núi rừng im ắng, lộ ra một mùi yên tĩnh cực kỳ kỳ dị. Vô thanh vô tức, một con giết kim loại dài đến 30 mấy trượng từ trong rừng rậm chạy ra. Đế La đứng ở đỉnh đầu con giết kim loại, đặt nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng cái gì. Hắn chợt ngẩng đầu lên, thấy được hai cha con Cơ Hạ cùng Cơ Hạo đứng ở cửa lánh khê cốc, Đế La còn có Thác Phách, Thác Ngạo đứng ở phía sau hắn đồng thời trợn tròn mắt. Đáng chết! Các ngươi đều không ngủ sao? Đế La buồn bực chỉ vào Cơ Hạo thấp giọng rít gào. Mấy chục gã chiến sĩ huyết nha đoàn giống như trộm, lén lút từ trong núi rừng bước ra, bày rõ tư thế là muốn thừa dịp bóng đêm đánh lén. Nhưng chợt nhìn thấy hai cha con Cơ Hạo đứng ở nơi đó, các chiến sĩ cũng kia cũng giống Đế La sững sờ nơi đó. Cái đó không hợp với kế hoạch bọn hắn chế định. Ở trong kế hoạch của Đế La, nên là huyết nha đoàn huấn luyện tốt tinh anh chiến sĩ đánh lén lính gác hỏa nha bộ trực đêm, sau đó mạnh mẽ đánh vào lánh khê cốc, trong lúc hỗn loạn đem Cơ Hạ dẫn vào trong núi rừng, sau đó mọi người cùng công. Nhưng Cơ Hạ và Cơ Hạo sao lại quá nửa đêm chưa ngủ, ngược lại đứng thẳng ở chỗ này. Ta và A-ba đang chờ các ngươi. Cơ Hạo nhìn Đế La trợn mắt há hốc mồm cười lạnh nói, này, trốn ở trong núi rừng phía sau, không cần trốn nữa, đều ra đi. Trong núi rừng không tiếng chim, Cơ Hồng, Cơ Kiêu nhìn nhau, hai người có chút không nắm chắc rốt cuộc Cơ Hạo thật sự phát hiện mình hay không, hay là chỉ là phô trương thanh thế muốn đem bọn họ lừa ra ngoài. Độc giác huyền xà to bằng vại nước quay quanh ở trên một gốc cổ mục che trời, chậm rãi buông cái đầu rắn cực lớn xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Cơ Su và Cơ Hồng. Hắc thủy ô dao đứng ở trên đầu rắn, tay trái bóp chặt cái cổ non mịn của Khương Tuyết. Khương Tuyết mặt không còn chút máu quỳ gối trên đầu rắn to lớn, trong hốc mắt đầy nước mắt, tội nghiệp nhìn hai người Cơ Hồng, Cơ Kiêu. Này, còn do dự gì? Động thủ đi. Chúng ta đều muốn Cơ Hạ chết, không phải sao? Hắc thủy ô dao chê cười nhìn Cơ Kiêu, giết Cơ Hạ, thì không ai có thể dao động vị trí của các ngươi nữa. Giết Cơ Hạ, Hắc thủy huyền xà bộ chúng ta cũng có thể tiêu diệt một kẻ địch đáng sợ nhất, đây là chuyện tốt bao nhiêu. Mấy trăm chiến sĩ Hắc thủy huyền xà bộ mặc nhuyễn giáp bó sát người màu đen da rắn chế thành, thân hình thon dài giống như rắn độc lặng yên đi ra, bọn hắn cầm dao găm tầm độc. Tay phải thì là một thanh trường kiếm cũng bén nhọn tầm đầu. Hắc thủy ô dao vươn ngón tay, chậm rãi lướt qua gò má bóng loáng của Khương Tuyết, vì nha đầu này, có người bán đứng hành tung của Cơ Hạ. Ta cố ý mang theo tộc nhân chạy tới nơi này, chính là muốn giết chết Cơ Hạ. Chỉ cần giết hắn, nha đầu này, các ngươi có thể mang về. Cơ Hồng nheo mắt nhìn Khương Tuyết, trong con ngươi hiện lên một mảng cuồng nhiệt. Chúng ta đương nhiên muốn dẫn cô ta trở về, cô ta chính là con gái của Khương Chuẩn trưởng lão. Tiêu, huynh đệ của ta, nếu không có cách nào dựa theo kế hoạch đem Cơ Hạ dẫn vào núi rừng để Hắc thủy ô dao đánh lén, như vậy chúng ta chính diện tiến công đi. Độc giác huyền xà thân hình thật lớn giống như một tia chớp màu đen, con Hắc thủy ô dao lao ra khỏi rừng rậm. Hắc thủy ô dao đứng ở trên đầu độc giác huyền xà cất tiếng cười to. Ngạo nghễ chỉ vào Cơ Hạ lạnh lùng nói, Cơ Hạ, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ Hắc thủy ô mãng bị ngươi giết chết không? Hôm nay, ta đến báo thù cho đại huynh ta. Hắc thủy ô mãng. Cơ Hạ khinh miệt lắc lắc đầu, rán ra thối bị ta giết chết không biết có bao nhiêu, ta không có khả năng nhớ được mỗi người. Cười lạnh, Cơ Hạ chỉ vào Đế La nói, Hắc thủy huyền xà bộ các ngươi. Đã vô sỉ đến mức cấu kết bọn ác quỷ này sao? Các ngươi không biết, bọn ác quỷ này từ Nam Hoang chúng ta bắt cướp bao nhiêu tộc nhân đi buôn bán. Không chỉ hỏa nha bộ chúng ta, tộc đàn phụ thuộc Hắc thủy huyền xà bộ các ngươi, cũng có vô số tộc nhân bị bọn hắn bắt đi. Hắc thủy ô dao giận dữ cười nói, ta đương nhiên biết bọn hắn là kẻ địch của toàn bộ bộ lạc Nam Hoang, nhưng chỉ cần có thể giết chết ngươi, hợp tác cùng ác quỷ đã sao? Nhớ kỹ, ta là Hắc thủy ô dao đệ đệ của Hắc thủy ô mãng. Thuận tiện nói một câu, Cơ Hạ, A ba người, chính là bị một mũi tộc nhân này của ta vây chết tươi. Độc giác huyền xà mở cái miệng rộng, một đạo hàn khí màu đen gào thét phun ra, nơi hắc khí đi qua, mặt đất kết ra khối băng thật dày, từng mảng lớn nham thạch bị hàn khí đáng sợ đông lạnh vỡ nát. Cách thật xa, Cơ Hạo cũng cảm thấy thân thể lạnh như băng một trận, trên làn da nhanh chóng kết ra miếng băng mỏng. Cùng lúc đó, hắc thủy ô giao lật tay rút ra một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm hung hăng bổ về phía trước, các ngươi còn chờ cái gì? Cùng tiến lên, xử lý Cơ Hạ. Ta muốn đem đầu hắn chế thành đồ uống rượu, các tổ linh sẽ hài lòng tế phẩm này. Trong rừng rậm, ba gã đại vu của hắc thủy huyền xà bộ cùng cất tiếng cười dữ tợn, độc giác huyền xà quấn quanh ở bên hông bọn hắn đồng thời lao ra, thân hình cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt đã biến thành dài mười mấy trượng, con bọn hắn muốn lao ra khỏi rừng rậm. Ngay trong nháy mắt này, lao thụ yêu cách bọn hắn không đến 30 trượng đột nhiên mở hai mắt, ôm ôm rít gào một tiếng. Vô số cây mây to bằng nắm tay giống như bắn tên xé gió đánh tới, các đại vu hắc thủy huyền xa bộ không kịp trở tay hú lên quái dị, đều bị lao thụ yêu khống chế cây mây đánh trúng. Tiếng đánh nặng nề không ngừng vang lên, ba gã đại vu hắc thủy huyền xa bộ bị tập kích đột ngột đánh bay lên, vô số cây mây điên cuồng vung quật. Công kích dày đặc giống như hạt mưa đánh cho bọn hắn cùng hô lên đau đớn, nhuyễn giáp trên người càng xuất hiện vết rách rõ ràng. Cơ Hồng phản ứng cực nhanh, lão thụ yêu vừa ra tay, hắn đã sải một bước lao tới trước mặt lão thụ yêu, lật tay rút ra một cây dịu nặng hướng lão thụ yêu bổ xuống. Nhưng bùn đất phía dưới thân thể lão thụ yêu đột nhiên nổ tung, một cánh tay thật lớn màu trắng gào thét đánh ra, hung hăng nện một quyền ở trên ngực Cơ Hồng. Cơ Hồng thét lớn một tiếng, xoay tròn rời mặt đất bay lên, sau khi húc vỡ hai cây đại thụ rơi xuống ở trong rừng rậm xa xa. Cơ Kiêu kinh hãi giống to, trong lúc nhất thời rối loạn đầu trận tuyến. Còn chưa chờ Cơ Kiêu làm ra quyết định, không trung nhiều điểm hàn quang bắn nhanh xuống, trên trăm mũi tên xé gió đánh đút lại, trên đầu mũi tên mùi cỏ cây thơm thoang thoảng hun người ta muốn say. Chương 44, Thống sát. Hành la quân từ ngoài vài dặm bắn tên. Tên động, núi rừng cũng động. Lúc trên trăm mũi tên xé gió đánh tới, núi rừng cây cối như có linh tính kịch liệt lay động, bóng cành lá loang lổ, hoàn toàn lẫn làm một thể với bóng mũi tên, mặc cho đại vu thực lực mạnh nữa cũng không thấy rõ thế tới của mũi tên. Mang theo một tiếng rít xé gió, một gã chiến sĩ hắc thủy huyền xà bộ tức giận mắng một tiếng. Một mũi tên chỉ cọ sát qua mặt chiến sĩ này, đầu mũi tên xé rách ra mặt hắn, kéo ra một vết máu bé nhỏ không đáng kể. Trong nháy mắt tiếp theo, vết máu này đột ngột bành trướng ra, từ nhỏ bé như sợi tóc bành trướng đến rộng bằng bàn tay người trưởng thành. Máu màu đen từ vết thương không ngừng phun ra, mảng lớn máu thịt nhanh chóng thối nát. Chiến sĩ hắc thủy huyền xà bộ chúng tên hoảng sợ khóc lóc, đưa tay chùi trên mặt, tay hắn cũng nhanh chóng hư thối. Mấy ngón tay trơ mắt biến thành máu màu đen nhỏ xuống. Một gã tiếp một gã chiến sĩ hắc thủy huyền xà bộ khóc trời kêu đất ngã xuống, thân thể nhanh chóng tối giữa. Ba con độc giác huyền xà thân hình khổng lồ bất an trườn loạn khắp nơi, mở ra cái miệng rộng phun lưới rắn màu đen. Hành la quân bắn loạn một chùm mưa tên, chiến sĩ hắc thủy huyền xà bộ bị chúng yếu hại cũng không có mấy, đại bộ phận đều là mặt và ngón tay chảy ra. Nhưng vu độc thanh phục phối chế quá mức độc ác, chảy ra bé nhỏ không đáng kể ở trong mấy hơi thở liền cướp đi tính mạng của người bị thương. Thân hình cao lớn biến thành từng bãi nước đen nhanh chóng rót vào bùn đất, thân hình chiến sĩ hoàn toàn thối nát chỉ để lại hơn trăm bộ nhuyễn giáp da rắn, đang ngâm ở trong nước độc màu đen phát ra tiếng vang sẹt sẹt, ngay cả nhuyễn giáp cũng đang nhanh chóng hư thối. Vô sỉ, ám tiễn khốn kiếp đả thương người. Một gã đại vu hắc thủy huyền xà bộ bị dây mây của lão thụ yêu đánh bay, thân thể còn bay bổng ở giữa không trung hổn hển hét lên. Nhưng hắn vừa mới hét to một tiếng, một sợi dây mây giả đã hung hăng hướng về phía cái mồm rộng hắn mở ra đâm một cái, mồm hắn đầy răng vỡ bay lên, dây mây thiếu chút nữa theo khoang miệng hắn đâm vào dạ dày. Một vị đại vu khác của hắc thủy huyền xà bộ hoàn cảnh xấu hổ tương tự giống giận một tiếng. Ba con độc giác huyền xà đang ở trong rậm trườn loạn kêu to một tiếng bén nhọn, mở ra cái miệng rộng liền hướng lao thụ yêu vồ tới. Cách rất xa, ba con độc giác huyền xà đồng thời phun ra mảng lớn nọc độc hàn khí lạnh thấu xương. Trong hai hốc mắt thâm thúy của lão thụ yêu lóe ra lục quang, trong cái miệng rộng mở ra không ngừng phun ra hàn khí âm u, đồng thời dị thường khinh thường cười quái dị khặc khặc. Vô số cỏ cây giống như điên cuồng mấp máy ở bên người hắn, rễ cây, lá cỏ như phát điên lao ra, đổ ập xuống hướng ba con đại xà đánh tới. Hắn đối với nọc độc độc giác huyền xà phun ra coi như không thấy. Hắn là cổ mộc tu thành tinh quái, hàn khí cũng tốt, kịch độc cũng thế, đối với hắn công hiệu không quá lớn. Hai con độc giác huyền xà bị rễ cây, lá cỏ vùng lên cản lại, còn sót lại một con độc giác huyền xà lao tới cạnh thân thể to lớn của lao thụ yêu, mở ra miệng rộng hung hăng cắn một cái ở trên rễ cây của hắn. Rắc một tiếng, mảng lớn vỏ cây của lão thụ yêu bị cắn thành phấn, độc giác huyền xà tập kích thành công mở mịt há mồm, chật vật phun ra cả đống vụn gỗ. Không có máu, không có thịt, chỉ có vụn gỗ khô quắt vô vị, độc giác huyền xà muốn đem nọc độc chí mạng của mình rót vào trong cơ thể lão thụ yêu, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Một bóng người to lớn cao mười mấy trượng từ trong lòng đất lao ra. Lão Thạch vừa mới một quyền đánh bay cơ hồng dùng sức đánh ngược một cái, nâng chân cao cao, hung hăng giẫm xuống một cước. Thung một tiếng vang lên, ba con độc giác huyền xà đồng thời bị Lão Thạch đạp một cước vào sâu trong bùn đất. Núi rừng phạm vi vài dặm kịch liệt run rẩy một phen, mấy trăm cái cây khổng lồ đồng thời bật lên. Một đòn Lão Thạch ra sức, cây gỗ lớn không chịu nổi chấn động cực lớn, thân cây mười mấy người ôm ùn ùn nổ vỡ. Lão Thạch nâng chân, ba con độc giác huyền xà đều ngẩng đầu, hổn hển hướng Lão Thạch phun ra mảng lớn nọc độc cùng hàn khí. Nhưng Lão Thạch hung hăng đạp xuống một cước nữa, ba con độc giác huyền xà rên rỉ một tiếng, thân thể vốn hãm sâu trong lòng đất mười mấy trượng, bị Lão Thạch bổ sung một cước đạp lún xuống thêm hai mươi mấy trượng. Giống ba. Lão Thạch không vui vẻ rít gào một tiếng, trong miệng phun ra một luồng thổ thạch tinh khí nồng đậm. Ba con độc giác huyền xà đều có thực lực tương đương đại vu, sinh mệnh lực của chúng nó càng thêm cứng cỏi cường đại. Bị Lão Thạch liên tục bạo kích hai lần, chúng nó thế mà vẫn phấn chấn tinh thần ngẩng đầu lên như cũ, không ngừng hướng Lão Thạch phun khói độc. Lão Thạch tức giận, trong đầu một giọt não tương cũng không có, hắn gập lưng, lựa chọn thủ đoạn công kích đơn giản nhất, trực tiếp nhất đồng thời cũng là thô bạo nhất. Hắn liên tục đánh ra mấy chục cú đấm. Đem cái hố to trong lòng đất mở rộng đến đủ để cất chứa thân thể mình, sau đó hắn nhảy vào trong hố, vung lên nắm đấm cực lớn một trượng vuông, điên cuồng hướng ba con độc giác huyền xà đập xuống. Ba con độc giác huyền xà đáng thương không ngừng phun khói độc hàn khí, thủ đoạn công kích ngày thường đủ để chí mạng đối với nhân loại, đối mặt Lão Thạch cái tảng đá này hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả gì nữa. Nắm đấm nặng trịch không ngừng nện xuống. Đập gãy cái sừng duy nhất của chúng nó, vảy rách tung, đập chúng nó xương thịt chia lịa, lục phủ ngũ tạng cũng thi nhau vỡ nát. Tiếng vang lớn thùng 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 kéo dài không dứt, ba con độc giác huyền xà tựa như cọc gỗ dưới máy đóng cọc, bị Lão Thạch hàm hậu từng quyền một đánh cho hãm sâu trong lòng đất mấy trăm trượng, hơn nữa còn đang không ngừng hướng trong lòng đất xâm nhập. Đây là quái vật gì? Ba gã đại vu hắc thủy huyền xà bộ bị lao thụ yêu đánh cho trong lúc nhất thời không kịp thở, ỷ vào sinh mệnh lực mạnh mẽ của đại vu, bọn hắn gắt gao ngăn cản lao thụ yêu xâm nhập, đồng thời bọn hắn rõ ràng thấy được một màn đáng sợ Lão Thạch hành hạ đến chết chiến thú của mình. Hai chữ quái vật mới ra khỏi mồm, một tiếng vượn khổng lồ kêu to bén nhọn lao vút lên trời, một cây gỗ lớn ầm ầm nổ tung, trong hốc cây to lớn. Một con hắc mao cử viên cao mấy trượng, cả người cơ bắp dữ tợn chảy ra như điên, cầm một cái đòn gô lớn hung hăng hướng ba gã đại vu của hắc thủy huyền xà bộ quét ngang đến. Cây đòn gỗ to màu xám trắng không bắt mắt lúc vung lên, vài đạo phù văn vặn vẹo thiên địa tự nhiên sinh thành đột nhiên sáng lên, vô số cỏ cây của núi rừng xung quanh đồng thời phun ra mảng lớn ánh sáng màu xanh lục, hóa thành từng ngôi sao băng hướng đòn gô lớn hội tụ lại. Trong cái búng tay, đòn gỗ lớn màu xám trắng biến thành một cái long ảnh màu xanh, kèm theo tiếng long ngâm cao vút, hắc mao cự viên giống to một tiếng 100 vỏ rượu ngon đánh một đòn ở trên thân ba người. Đại vu hắc thủy huyền xà bộ đứng núi chịu xào thét lớn một tiếng, một cánh tay của hắn vặn vẹo quái dị, bành trướng, sau đó cánh tay nổ tung, nổ thành mảng lớn mưa máu rải ra mấy trăm trượng. Lực sát thương của cái đòn gỗ quả thực nghe rợn cả người, dù là thân thể đại vu cũng bị nháy mắt đánh nổ. Cái đòn gỗ to đánh ở giữa ngực bụng đại vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ có cánh tay vỡ nát, bị giáp vảy rắn dày đặc màu đen nổ tung, thân thể đại vu vặn vẹo kỳ dị, trong cơ thể không ngừng truyền ra tiếng xương khớp vỡ vụn, ngay sau đó thân thể hắn va vào đồng bạn thứ hai, thứ ba, ba người bị một gậy của Hắc Mao cự viên đánh bay, thân thể giống như sao băng đi ngược chiều, lao thẳng lên bầu trời. Hắc Mao cự viên lực lượng oanh kích cương mãnh như quỷ thần. Thân thể ba gã đại vu ma sát không khí, ma sát ra mảng lớn ánh lửa bay lên bầu trời mấy chục dặm, lúc này mới hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Bị đột ngột tập kích dọa trợn mắt há hốc mồm, Cơ Kiêu hú lên quái dị, lắc mình một cái chạy ra khỏi rừng rậm. Trong nháy mắt tiếp theo, một cánh tay xương đen đá lởm chởm từ trong không khí xung ra, một bàn tay bóp sau gáy Cơ Kiêu, đem hắn đè mạnh ngã xuống đất. Chương 45 Bước bách. Nam hoang rậm rạp rộng lớn vô cực, trong núi rừng thai nghén vô số sinh linh cổ quái. Thiên địa linh khí dư thừa ngay cả lão thạch, lão thụ yêu, hành la quân dị tộc như vậy cũng có thể tẩm bổ dưỡng hóa, một số tồn tại nào đó càng thêm kỳ diệu cũng là hợp tình hợp lý. Cơ Kiêu giống giận bị một trưởng vô ngã xuống đất, lực đánh thật lớn thiếu chút nữa vặn gãy cổ hắn. Hai tay hai chân Cơ Kiêu ra sức dây rủa. Đại vu lực giống như thủy triều giận dữ cuốn lên, chấn động khiến mặt đất ầm ầm run rẩy. Nhưng cái tay xương lởm chầm bóp chặt cổ hắn không chút dao động, chỉ vững vàng giam cầm hắn. Một mảng hắc khí từ trong không khí dần dần toát ra, một bóng người dữ tợn dần dần hiện lên, toàn thân xương đen lởm chởm, cái đầu thoạt nhìn giống xương sọ nhân loại, nhưng trên đỉnh đầu lại mọc sáu cái sừng cong cực lớn vằn mẹo, rõ ràng không giống nhân tộc. Tồn tại quỷ dị này toàn thân đều là xương khớp màu đen có ánh kim loại, không có chút máu thịt nào. Ở trong khoang bụng trống rông của hắn, một quầng lục quang to cỡ đầu người lơ lửng, trong lục quang mơ hồ có thể thấy được gương mặt ngũ quan mơ hồ. Hắc Thủy Ô Giao hoảng sợ nhìn tồn tại cường đại từ trong khói đen hiện lên. Thực lực Cơ Kiêu không bằng Hắc Thủy Ô Giao, nhưng hắn cũng là cao thủ cấp đại vu, có thể thoải mái áp chế Cơ Kiêu như thế. Lực lượng của hắc cốt quái này có thể nghĩ. Tinh linh trong núi rừng, vì sao phải đối đầu với ta? Ngươi biết uy danh Hắc Thủy Huyền Xà bộ chúng ta hay không? Hắc Thủy Ô Giao cắn chót lưỡi, phun ra một chút máu tươi, niệm tụng một câu chú ngữ hàm hồ, hướng hắc cốt quái lớn tiếng chất vấn. Tế phẩm. Hắc cốt quái một tay đẻ Cơ Kiêu không ngừng dãy rủa, trong hốc mắt trống rông hai luồng lục hỏa hừng hực thiêu đốt. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Thủy Ô Giao, nhưng chưa phát ra nửa điểm thanh âm. Trong không khí có tiếng dày nặng khàn khàn truyền đến, một sinh linh bạch cốt quái dị so với hắc cốt quái khổng lồ hơn mấy lần tạo thành dần dần từ trong không khí toát ra. Bạch cốt quái này thân thể dài đến mười mấy trượng, cao bảy tám trượng, toàn thân đều là xương trắng như bạc, thân thể khẽ động xương khớp toàn thân ma sát lẫn nhau, còn có tiếng kim loại va chạm thanh thúy truyền đến. Thân thể bạch cốt quái nhìn qua tương tự với khung xương sư tử, mãnh hổ, nhưng bộ dáng cái đầu lại giống hệ xương sọ nhân loại, chỉ là thể tích đặc biệt to lớn. Trong hốc mắt trắng xóa hai luồng xương mù màu xám cấp tốc xoay tròn, bạch cốt quái âm trầm nói, nhân loại. Chúng ta tuân theo khế ước tổ tiên các ngươi ký kết với chúng ta. Hiến cho chúng ta huyết thực tế phẩm, chúng ta sẽ giúp hắn tác chiến. Trong tiếng tê tê. Trong lồng ngực bạch cốt quái một con thằn lằn sắc sỡ, do xương mù tạo thành nhanh chóng bỏ ra. Con thằn lằn này không có thực thể, chỉ là một mảng xương khói năm màu ngưng tụ thành hư ảnh. Nó nhanh chóng bỏ đến trên đầu bạch cốt quái, hướng về độc giác huyền xà dưới chân Hắc Thủy Ô Giao phát ra tiếng kêu khiêu khích. Độc giác huyền xà chợt dựng thẳng nửa thân trên, phun ra lưới rắn màu đen dài hơn một trượng, cũng phát ra tiếng tê tê tức giận. Các dung sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ, giết chết Cơ Hạ, giết chết kẻ địch của chúng ta. Hắc Thủy Ô Giao còn chưa biết chuyện đã xảy ra trong rừng rậm, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người Cơ Hạ. Khi hắn nhìn thấy hai con cốt quái cùng thằn lằn năm màu xuất hiện, hắn mơ hồ phát hiện sự tình không thích hợp, hắn lập tức lớn tiếng rít gào phát ra mệnh lệnh tổng tiến công. Đế La, thác phách, thác ngạo như bừng tỉnh đại ngộ rít một tiếng chói tai, Đế La dùng sức chỉ về phía Cơ Hạ. Thác phách, thác ngạo mang theo binh khí, sải bước hướng Cơ Hạ lao tới. Bọn hắn động tác cực nhanh, lúc thân thể xé rách không khí, kéo theo mảng lớn tàn ảnh, phối hợp mấy chục gã chiến sĩ huyết nha đoàn phía sau cùng nhau xung phong, thế mà lại cho người ta một loại khí thế thiên quân vạn mã đại quân đoàn tác chiến. Cơ Hạo nắm chặt trường mâu, khẩn trương nhìn Thác Phách, Thác Ngạo. Cơ Hạ đưa tay đè lại bả vai Cơ Hạo, trầm thấp nói, không cần động thủ, tin tưởng A Mỗ của con. Hạo, A Mỗ con bình thường tính tình rất tốt, nhưng nàng thật sự phát hỏa mà nói, dù là A Ba cũng cảm thấy sợ hãi. Tựa như muốn chứng thật lời Cơ Hạ, một mảng sương mù màu xám bừng lên. Lãnh Khê Cốc và mấy chục dặm núi rừng xung quanh đều nhanh chóng bị sương mù màu xám bao phủ. Thác Phách, Thác Ngạo xuyên qua ở trong sương mù, giống như uống say, bộ pháp trở nên lảo đảo hỗn độn. Đám người Đế La cách Cơ Hạ, Cơ Hạo chỉ mấy trăm trượng, lấy thực lực Thác Phách, Thác Ngạo, chỉ cần thời gian ngắn ngủn vài cái chớp mắt là có thể xung phong tới. Nhưng sau khi sương mù màu xám xuất hiện, khoảng cách giữa hai bên giống như bị kéo dài không hạn chế, Thác Phách, Thác Ngạo mang theo chiến sĩ cấp dưới chạy như điên thật lâu, lại vẫn cách Cơ Hạ, Cơ Hạo xa mấy trăm trượng. Trong sương khói màu xám, vô số bóng người xuất hiện, thân hình bọn họ ngông lung mà vặn mèo, trên người tản mát ra khí tức tà dị vô cùng, gương mặt bọn họ mơ hồ, không thấy rõ bộ dáng ngũ quan bọn họ thế nào, nhưng mọi người đều có một loại cảm giác kỳ dị. Bọn họ đang mở to mắt, giống như ác lang hướng về phía Thác Phách, Thác Ngạo và cấp dưới của bọn hắn như hổ rình mồi. Sương khói màu xám nhấc lên vài cái lốc xoáy, bóng người mười mấy chiến sĩ huyết nha đoàn bị sương khói màu xám che lấp. Sau khi sương khói tán đi, bọn hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỗ ban đầu chỉ còn lại áo giáp cùng binh khí của bọn hắn, ngay cả một sợi tóc cũng không lưu lại. Đế La trợn mắt há hốc mồm cứng ngắc tại chỗ, vô số làn gió chạy xiết như lưới dao quay quanh hắn cấp tốc xoay tròn, đem bản thân bảo vệ gắt gao. Nhưng đối mặt sương mù màu xám xung quanh, cùng với những tồn tại không thể tưởng tượng, hắn bó tay không có biện pháp, không tìm thấy bất cứ thủ đoạn ứng đối nào. Vu pháp, đây là Vu Tê thực sự sử dụng vu pháp. Đế La cắn răng, ánh sáng trong con ngươi hỗn độn không chịu nổi. Hắc Thủy Ô Giao bất an hướng xa xa ngẩng đầu nhìn, thấp giọng lẩm bẩm, A Công, ngươi ở nơi nào? Bọn Sơn Tinh Thủy Quỷ này, ta không ứng phó được. Ngươi ở nơi nào? Chỉ có ngươi mới có thể xua tan bọn chúng ta mới có thể giết chết Cơ Hạ. Ngoài 300 dặm, trong khe sâu, một con cự nha giang cánh vượt qua 50 trượng lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Ánh lửa ngông lung bao phủ cự nha. Dưới bụng cự nha mơ hồ có thể thấy được ba cái vuốt sắc hàn quang lóng lánh. Một lao nhân thân khoác da thú, đầu đội nón xương thú cầm cốt trượng, không nói một tiếng nào đứng ở đỉnh đầu cự nha, lạnh lùng quan sát phía dưới. Khác với lao vu tế khác của hỏa nha bộ, lao nhân này thân hình cao lớn khôi ngô, dáng người so với Cơ Hạ còn cao hơn non nửa đoạn, chiều cao tuyệt đối vượt qua 4 thước, nghiễm nhiên là một người khổng lồ nho nhỏ. Cốt trượng trong tay hắn càng dài hơn 2 trượng, chỗ nhỏ nhất cũng to bằng đùi nam tử trưởng thành, cùng với nói đây là một cây pháp trượng, còn không bằng nói đây là một cây chủ y công thành. Độc giác huyền xà dài 100 trượng cuộn thành xà trận, hướng tới cự nha ba chân trên không trung phun khói độc hà khí. Lão nhân ngày đó theo Hắc Thủy Ô Giao cùng nhau tập kích Khương Tuyết, đem nàng bắt sống đứng ở đỉnh đầu độc giác huyền xà. Kiên kỵ vạn phần nhìn cự nha cùng với lao nhân đỉnh đầu cự nha. Cơ báo, không ngờ được ngươi sẽ tới nơi này. Hỏa nha bộ các ngươi đang làm gì? Ngươi cũng đã tự mình ra tay bảo vệ Cơ Hạ, các ngươi vì sao lại để người ta đem hắn từ trên vị trí thủ lĩnh chiến sĩ đuổi xuống? Cơ báo hừ lạnh một tiếng nặng nề, thô bạo rít gào. Đây là việc nhà của hỏa nha bộ chúng ta, có cái gì quan hệ với các ngươi bọn rắn thối này? Hoặc chết ở chỗ này. Tuy giết ngươi không dễ, nhưng mà ta rất muốn thử chút. Cơ báo dậm chân thật mạnh, cự nha ba chân há mồm, một luồng lửa màu đỏ vàng dính dính dập trời dập đất phun xuống. Chương 46, tiểu tỏa. Trong rừng rậm, ba đại vu của Hắc Thủy Huyền Xà bộ, ba con độc giác huyền xà bị kiềm chế không thể động đậy. Lao Thụ Yêu, Lão Thạch và Hắc Mao Cự Viên liên thủ, dù nhân số không chiếm ưu thế, nhưng thực lực chỉnh thể không ở thế yếu chút nào. Cơ Kiêu chợt bị Hắc Cốt Quái đánh lén thành công, vốn đã chột dạ hắn rối loạn chừng mực, mặc cho hắn liều mạng dãy rủa, nhưng không thoát được Hắc Cốt Quái áp chế. Mặt đất đã bị hắn moi ra một cái hố thật lớn, hắn vẫn bị Hắc Cốt Quái túm sau gáy, không thể từ mặt đất bò dậy. Đế La còn có Thác Phách, Thác Ngạo, đời này lần đầu tiên đụng tới vu tế thật sự của Nam Hoang bày ra vu pháp quy mô lớn, bọn hắn trở nên dị thường cẩn thận, căn bản không dám chủ động xuất kích. Mấy trăm chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ từ trong rừng rậm trào ra, bọn hắn vung trường kiếm, trong miệng phát ra tiếng vang nhỏ tê tê liên hệ với nhau. Không khí trong núi rừng bị sương mù dày đặc bao phủ quỷ dị, các chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ tinh nhuệ đi đường thất tha thất thể, hai chân giống như bị nhựa cao su bám vào, mỗi một bước đều ướt át bẩn thỉu, tốc độ đi chậm hơn rất nhiều. Tiếng cười của Thanh Ảnh tựa như từ mỗi ngõ ngách của núi rừng truyền ra, theo tiếng cười của hắn, mũi tên như quỷ mị từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới. Chỗ mũi tên xé gió, tất nhiên có một chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ mặt trúng tên. Mũi tên tẩm kịch độc câu hồn đoạt mệnh, chỉ cần thời gian ngắn ngủn vài nhịp thở, đã có thể khiến một chiến sĩ tinh nhuệ biến thành một bãi độc thủy. Chiến cuộc bất lợi hoàn toàn đối với kẻ địch đột kích, dựa theo xu thế này phát triển tiếp, không mất bao nhiêu thời gian bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Cơ Hạ. Một tiếng giống giận trầm thấp từ trong rừng cây truyền đến, vừa bị Lao Thạch một quyền đánh bay Cơ Hồng vùng cái dịu lớn, thân thể bị liệt hỏa màu đỏ vàng hừng hực thiêu đốt quấn quanh, giống như một người lửa từ trong rừng rậm bước ra. Sương mù màu xám dày đặc hơi tới gần Cơ Hồng liền bị nhiệt lực đáng sợ bốc hơi, bóng người kỳ dị nấp trong sương mù dày đặc cũng vạn phần kiêng kỵ tránh né Cơ Hồng. Thần viêm bắt nguồn từ huyết mạch thượng cổ Tam Túc Kim Ô, lực sát thương đối với sơn tinh thủy quái quá mạnh mẽ, tồn tại quỷ dị trong sương mù dày đặc cũng không muốn cứng đối cứng với Cơ Hồng. Hồng! Vì sao phải làm như vậy? Bàn tay Cơ Hạ căng lên, bóp tới mức trường mâu trong tay vang lên két két, cấu kết bọn ác quỷ đó, thậm chí cấu kết kẻ thù truyền kiếp của hỏa nha bộ chúng ta. Chỉ vì giết ta. Trong thanh âm muốn ôn hòa khoan hậu của Cơ Hạ tràn ngập thống khổ cùng khó hiểu, các ngươi đã quên sao? Ở Nam Hoang, từng có bao nhiêu bộ tộc bởi vì nội loạn tiêu hao lực lượng của chính mình, cuối cùng hoàn toàn bị diệt ở trong núi rừng rậm rạp này. Không nói xa, chỉ nói 300 năm trước, Viêm Giao bộ từng cường đại một thời, bọn họ. Cơ Hồng dùng sức vung cái dịu lớn, một ánh lửa bắn nhanh ra, bổ ra trên mặt đất một vết nứt dài đến mấy trăm trượng. Mặt đất vỡ ra, ánh lửa văng khắp nơi, đất cùng nham thạch trong vết nứt đều đang hừng hực thiêu đốt. Mấy chục mũi tên đồng thời từ bốn phương tám hướng bắn về phía Cơ Hồng, nhưng lửa quấn quanh trên người Cơ Hồng nhiệt độ cực cao. Mũi tên vừa mới đụng tới thân thể hắn, ngay cả đầu mũi tên cũng bị đốt thành một làn khói. Đừng nói những điều này với ta. Cơ Hồng lớn tiếng rít gào, hỏa nha bộ ở dưới sự dẫn dắt của Cơ Su đại huynh sẽ chỉ trở nên càng ngày càng cường đại. Viêm Giao bộ. Ta biết bọn họ quả thực đã bị diệt, đó là bởi vì bọn họ không có lực lượng đủ cường đại chống đỡ. Tất Phương bộ chính là lực lượng đủ cường đại theo như lời ngươi. Cơ Hạ lớn tiếng quát, tộc nhân hỏa nha bộ, từ khi nào phải đem vận mệnh của mình, giao cho ngoại tộc không đáng tin. Cơ Hồng không hề răng, chỉ là từng bước hướng Cơ Hạ tới gần. Da hắn dần dần biến thành trong suốt, dưới làn da giống như có nham thạch nóng chảy màu đỏ vàng đang lưu động, mặt đất nơi hắn đi qua đều bị đốt thành nham thạch nóng chảy. Phạm vi cả dặm sương mù dày đặc bị nhiệt lực nhanh chóng bốc hơi. Áp sát về phía trước trăm trượng, Cơ Hồng lúc này mới lớn tiếng quát, đế là, lão bằng hữu của ta, cùng nhau liên thủ, xử lý hắn. Cơ Su đại huynh trước đó vài ngày mới làm hắn bị thương nặng, thừa dịp thực lực của hắn chưa hồi phục, chúng ta liên thủ giết hắn. Hơi dừng một chút, gương mặt Cơ Hồng một mảng vặn mẹo, đặc biệt dữ tợn cười nói. Ngươi còn chưa từng gặp nữ nhân của Cơ Hạ nhỉ? Giết hắn, nữ nhân của Cơ Hạ sẽ không làm các ngươi thất vọng, cô cô ta nhất định có thể bán được một cái giá cao. Cơ Hạ phẫn nộ rít gào một tiếng, mảng lửa to lớn từ trong cơ thể hắn phun ra, trên bụng cùng tứ chi hắn, mấy chục vu huyệt đã mở phun ra ánh lửa lóa mắt. Hồng, ngươi thật sự khiến ta không thể nói gì hơn nữa, hôm nay ta muốn giết ngươi. Cơ Hạ còn đang lớn tiếng giống giận, Cơ Hạo đã nắm trường mâu lao về phía trước. Bước ra mỗi một bước, dưới chân Cơ Hạo đều có một quầng ánh lửa phun trào, ánh lửa nở rộ như hoa sen. Tốc độ Cơ Hạo buôn tẩu nhanh hơn bình thường tận mấy lần. Giết! Giống to một tiếng, trường mâu của Cơ Hạo bắn nhanh, nhiều điểm ánh lửa bắn nhanh ra, mười mấy chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xa bộ vu nhân cảnh đỉnh phong giống thảm một tiếng, lần lượt thiết hầu chúng thương bị một thương của Cơ Hạo hất bay. Mảng máu tươi lớn bắn tung tóe, Cơ Hạo đâm giết xong mười mấy kẻ địch, lớn tiếng quát, A ba! Người còn nói cái gì với bọn phát rổ vô liêm sỉ này? Bọn hắn đã tới, thì đem mạng để lại đây đi. Cố ý vô tình, Cơ Hạo hầu như là dán thân thể Cơ Hồng lướt qua. Con ngươi Cơ Hồng co lại, theo bản năng hướng Cơ Hạo bổ tới một dịu. Cơ Hạo, ngươi thằng nhãi con này cứng lắm sao? Đại phủ phun lửa, hầu như muốn đem thân thể Cơ Hạo bao phủ. Nhưng một tiếng hót dài bén nhọn từ trên vai Cơ Hạo truyền đến, nha công vững vàng đứng ở trên vai Cơ Hạo gầm lên giận dữ, một móng vuốt chợt bành trướng đến phạm vi mấy trượng, một chảo hung hăng vỗ trên đại phủ. Keng, Cơ Hồng không chịu được lực lượng khổng lồ trên móng vuốt nha công, tiêu quái dị lảo đảo lui về phía sau. Bạch cốt quái luôn luôn ở bên cạnh vận sức chờ phát động vô thanh vô tức lao tới. Nâng lên một bàn chân trơ xương trắng nhẹ nhàng đè trên người Cơ Hồng. Cơ Hồng hú lên quái dị, bạch cốt quái chỉ nhẹ nhàng một cái, hắn lại như bị mấy chục ngọn núi lớn va đập thật mạnh, há mồm phun từng ngụm máu, trong máu trộn lẫn vô số mảnh vỡ của nội tạng. Cơ! Hạ! Cơ Hồng gào thét một tiếng, hắn từ trong đai lưng lấy ra một cái ngọc bài màu đỏ sẫm bóc chặt, một tiếng chim hót bén nhọn lao vút lên trời. Cơ Hồng hóa thành một ánh lửa bắn thẳng đến trời cao, trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thực mất mặt. Cơ Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, tộc nhân hỏa nha bộ, lại dùng bảo bối bảo mệnh của tất phương bộ, còn có gì so với thế này mất mặt hơn không? Lông chim toàn thân nha công dựng thẳng lên từng cây, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm một ánh lửa cấp tốc chạy trốn kia trên không trung. Như Cơ Hạo nói, tộc nhân hỏa nha bộ thế mà lại dùng bảo mệnh vu phù của vu tế tất phương bộ chế tạo, không có chuyện gì so với cái này càng làm người ta tức giận hơn, càng thêm mất mặt hơn. Đứng ở đỉnh đầu độc giác huyền xà Hắc Thủy Ô Giao bất an nhìn quanh, A Công sao còn chưa tới? A Công rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở bên, Đế La cũng lo sợ bất an nhìn quanh, đột nhiên hét lên một tiếng. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm phun ra một đám cuồng phong màu thanh lam, mang theo thác phách, thác nạo đồng thời hướng Cơ Hạ xung phong tới. Mọi dợ cười rắn, cùng nhau giết gã này. Đế La cười giữ tợn nói, ít nhất nhân số chúng ta còn chiếm ưu thế. Giết gã này, ta muốn xem nữ nhân của hắn bộ dáng thế nào. Cơ Hạo ra thương, lại đâm giết mười mấy chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xa bộ, lật tay một thương hướng lưng Đế La đâm tới. Chương 47, tán loạn. Bên trong sân cốc, Tam Túc Hỏa Nha, quả lửa ba chân, lơ lửng, phun lửa tinh thuần như lưu ly, nhiệt độ cao xung quanh khiến hai sườn vách núi đều hòa tan, cả mảng lớn núi rừng nháy mắt bị nhiệt độ cao hóa thành làn khói. Độc giác huyền xà thân hình thật lớn cuộn dưới đất, cái sừng duy nhất trên đỉnh đầu phóng ra mảng lớn hàn quang màu lam gắt gao ngăn cản lửa xâm nhập. Trong mồm không ngừng phun ra từng cơn gió lạnh dính dính màu lam đen, giống như các con rắn độc điên cuồng cờ quậy, từ bốn phương tám hướng hướng Tam Túc Hỏa Nha không ngừng công kích. Nhưng Tam Túc Hỏa Nha chỉ lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, lông chim vốn tối đen như mực mơ hồ lộ ra hồng quang, mép lông chim ngẫu nhiên có mấy cái phù văn ánh lửa phun trào chợt lóe, đơn thuần dựa vào lông chim phát ra nhiệt độ cao, đã đem gió lạnh đột kích hóa thành hư ảo. Cơ Bao cất tiếng cười điên cuồng, tay trái nắm chặt một tấm khiên hình thù kỳ lạ đầu lâu cự thú chế thành, tay phải nắm chặt cây cốt trượng thật lớn kia, quanh thân ánh lửa phun trào, như hỏa thần hàng thế, mỗi một đòn đều kéo theo lửa ngập trời thổi quét tới. Hắc Thủy Quy, ha ha, chúng ta cũng là lão bằng hữu. Còn nhớ rõ A Ba cùng tam thúc của ngươi không? Là ta tự tay giết bọn hắn. Cốt trượng trong tay cơ báo đánh loạn, giống như cơn lốc gào thét vang lên, đồng thời không ngừng mở miệng khiêu khích đối thủ. Gương mặt Hắc Thủy Quy vốn màu tím trắng trở nên càng thêm tái nhợt, trắng hầu như sắp trong suốt. Hai tay hắn nắm một cây cốt trượng ngắn nhỏ đen xì, trên làn da vô số hình xăm rắn độc cơ quậy giống như vật còn sống. Màng gió lạnh to lớn từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, trong không khí rậm rạp đông tuyết màu đen lam không ngừng trào ra, nhanh chóng ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một lại một bức tường băng trong suốt. Đặt ở bình thường, Hắc Thủy Quỷ hàng ra tường băng chắc chắn dị thường, mấy chục vị đại vu bình thường dốc hết toàn lực công kích cũng không thể nào tổn hại mảy may. Nhưng lực lượng của cơ bào quá cuồng dã, quá cuồng bạo, tường băng dày cả trượng hắn chỉ cần tùy tay một đòn đã ầm ầm vỡ nát. Hắc Thủy Quỷ trọng mỗi một nháy mắt có thể phát ra mấy trăm bức tường băng chồng chất bảo vệ bốn phương, nhưng cơ bào trong cái búng tay là có thể vung cốt trượng hơn 1000 lần. Từng tầng tường băng vỡ nát sụp xuống, cơ báo hưng phấn mở ra cái miệng rộng lớn tiếng chửi mắng, mảng lớn ánh lửa dinh dính như nham tương lăn lộn ở trên thân hắn, nhiệt lực bắn ra bốn phía, ánh lửa ập tới người, chiến đấu kịch liệt kích thích hắn đem toàn bộ lực lượng phát tiết ra, thân thể hắn một lần nữa bành trướng một vòng lớn. Một tiếng trầm nặng, một đòn của cốt trượng thật lớn đem mười mấy tầng tường băng ầm ầm đục lỗ, cốt trượng hung hăng nện ở trên ngực Hắc Thủy Quy. Hắc Thủy Quy du thảm một tiếng, thân thể gầy nhỏ bị một đòn đánh bay, ngực lom xuống rất quái dị, làn da vốn trắng bệnh nhanh chóng biến thành màu đỏ bừng, trong lỗ chân lông không ngừng có hỏa tương dinh dính ưa ra. Ha, Hắc Thủy lão quỷ, ngươi cơ báo dương dương đắc ý giơ lên cốt trượng cười to, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn chợt thảm biến, thân hình nhoáng lên một cái, lảo đảo liên tục lui về phía sau. Trong tiếng anh anh, một cái ngọc đao màu đen to bằng hạt đậu dài bằng ngón tay cấp tốc bay lên, hóa thành một đạo hàn quang rơi vào trong tay Hắc Thủy Quy. Ngọc đao đâm xuyên qua mắt cá chân chân trái cơ báo, một đường màu đen từ chỗ mắt cá chân bay lên thẳng tắp, nơi đường màu đen đến ánh lửa trên thân thể cơ báo cấp tốc tiêu tán, băng xương thật dày nhanh chóng đem tứ chi phủ cận đường màu đen đóng băng. Lại là một chiêu này. Cơ báo phẫn nộ lẩm bẩm. Chưa bao giờ đường đường chính chính ra tay, luôn ám tiễn đả thương người. Hắc Thủy Quy, ta chán ghét bọn rắn ra thối các ngươi, một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Hắc Thủy Quy cười thảm một tiếng, sau khi thu hồi ngọc đao giật thanh thét dài, độc giác huyền xà đang giằng co với tam túc hỏa nha rít lên một tiếng, vội vàng cửa quậy thân hình trườn đến bên người Hắc Thủy Quy. Con Hắc Thủy Quy dùng tốc độ nhanh nhất hướng sâu trong núi rừng bỏ chạy. Tam Túc Hỏa Nha không thuận theo không buông tha hét lên một tiếng, đang muốn đi đuổi giết, cơ báo đặt mông ngồi xuống đất, huề oải hừ hừ một tiếng, đừng đuổi theo, lão quỷ đó bị thương không nhẹ, sẽ một thời gian không thể ra quấy rối. Ông bạn già, ngươi không thấy được ta bị thương cũng rất nặng sao? Dùng sức vô vô đuổi bị khối băng màu đen phủ lên. Cơ báo mang theo một tia mỉm cười quái dị nói, lão tử bị thương nặng, không có cách nào về Kim Ô Lĩnh. Cứ điểm bộ tộc cách lão tử gần nhất là Lãnh Khê Cốc, lão tử vừa lúc đi qua dưỡng thương. Thét dài một tiếng, cơ báo nhảy lên đáp ở đỉnh đầu hỏa nha to lớn vũ cánh, kéo theo một cột sáng lao thẳng lên trời, sau đó lượn một vòng, nhanh chóng hướng phía Lãnh Khê Cốc lao đi. Ngoài Lãnh Khê Cốc, một đòn gần như đánh lén của cơ hạo bị một quyền của Thác Ngạo đánh lui, trường mâu kịch liệt run run, cán mâu bị lực lượng to lớn trọng quyền của Thác Ngạo chất chứa hầu như là gãy. Cơ hạo chấn động cánh tay, sải bước lui vội về phía sau. Lực lượng cấp bậc đại vu, căn bản không phải cơ hạo hiện tại có thể thừa nhận. Thác Ngạo tùy ý đánh ra một quyền đã chấn động lục phủ ngũ tạng cơ hạo giống như lộ lại, một ngụm máu sông ngược lên. Cơ hạo không khống chế được, một ngụm máu tươi phun ra thật xa. Trong bụng, ngọn lửa năm màu lặng lẽ thiếu đốt, một bộ phận tinh huyết đại vu lúc cơ hạo ngất từ trong phong ấn phóng thích lơ lửng ở trên ngọn lửa năm màu, nhanh chóng chuyển hóa thành luồng sáng năm màu dung nhập toàn thân cơ hạo. Thương thế trong cơ thể nhanh chóng khép lại, cơ hạo hít sâu một hơi, khớp xương cả người vang loạn bốt bốt, lực lượng thân thể thuần túy ở dưới tinh huyết đại vu tầm bổ, thế mà lại tăng vọt hơn một vạn thạch. Phá! Cơ Hạo không dám cận thân giao chiến với đám người thác phách, thác nào nữa, nương xương mủ dày đặc kiểm hộ, hai tay hắn kết ấn, tác động lực lượng to lớn của thiên địa xung quanh hướng đoàn người Đế La đánh tới. Cơ Hạo bị Hắc Thủy Ô Giao, Đế La, thác phách, thác nào bốn người bao vây, cả độc giác huyền xà của Hắc Thủy Ô Giao, công kích như mưa nhanh chóng đem Cơ Hạo bao phủ. Ngắn ngủn vài hơi thở, Cơ Hạo đã bị đánh cho mình đầy thương tích. Nhưng một quần sáng màu xanh trắng từ đỉnh đầu Cơ Hạo từ từ dâng lên, truyền thừa vũ bảo một sinh châu do Thanh Phục kế thừa Thanh Di Bộ hiện lên, phát ra lượng lớn sinh khí hòa vào trong cơ thể Cơ Hạo. Phối hợp sinh mệnh lực khủng bố của bản thân đại vu, thương thế trên người Cơ Hạo lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, bốn người một rắn liên thủ công kích, đối với Cơ Hạo cũng chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào trên thực chất. Đúng vào lúc này, cửu tự chân ngôn đan kinh của Cơ Hạo khống chế sấm sét gào thét đánh tới, mấy chục luồng lôi quang to cỡ nắm tay từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện ở đỉnh đầu đám người Đế La không kịp trở tay. Thế vây công của đoàn người bị lôi quang đảo loạn, Đế La như chim sợ cảnh cong nhanh chóng lui lại, lại vừa lúc lui đến trước mặt bạch cốt quái ẩn hiện bất định trong sương mù dày đặc. Bạch cốt quái nhếch miệng cười không thành tiếng, một chưởng nhẹ nhàng nhanh như tia chớp đặt ở trên người Đế La. Tiếng xương gãy đáng sợ giống như giang đậu vang lên, Đế La rú thảm một tiếng, bị một chưởng của bạch cốt quái đánh bay xa mấy trăm trượng, đầu va vào trên một cây đại thụ ngất đi. Thác phách, thác nạo kinh hãi kêu to, vội vàng bỏ lại Cơ Hạo hướng Đế La chạy đi. Hắc Thủy Ô Giao ngẩn ngơ, mắt thấy chỉ còn một mình hắn đối mặt Cơ Hạo, hắn không khỏi khiếp đảm lui về phía sau mấy bước. Trong núi rừng xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng rít dài dồn dập bén nhọn, sắc mặt Hắc Thủy Ô Giao chợt trở nên khó coi giống như cương thi, A Công đã thua. Là ai? Rốt cuộc là ai? Rút lui, rút lui, nơi này là cạm bẫy. Cơ Hồng chết tiệt, ngươi thế mà dám gạt ta. Độc giác huyền xà con Hắc Thủy Ô Giao chật vật chạy trốn, nhưng hắn vừa mới chạy ra không được bao xa. Trong sương mù dày đặc ba cây sinh tử thứ màu đen chợt lóe mà qua, hung hăng xỏ xuyên ở trên thân Hắc Thủy Ô Giao và vật cưỡi của hắn. Hắc Thủy Ô Giao giống thảm một tiếng, trên mặt nhanh chóng bịt kín một tầng hắc khí. Rút, rút, rút lui. Hắc Thủy Ô Giao thất kinh giống to, 200-300 chiến sĩ tinh nhuệ còn lại của Hắc Thủy huyền xa bộ giống như rồi bỏ không đầu theo hắn nhanh chóng trốn vào trong rừng rậm. Một cuộc đánh lén khí thế hùng hổ nhanh chóng diễn biến thành đại tan tác, Cơ Hạo thét dài một tiếng, ở dưới sự yểm hộ của nha công nhanh chóng đuổi giết. Chương 48, Khiển trách. Đêm khuya, trong lãnh khê cốc lửa trại hừng hực. Thanh Phục giống như tinh linh ban đêm, cầm lá cờ phướn dài do xương trắng chế thành, bước chân thoải mái đi lại vòng quanh lãnh khê cốc. Nàng niệm tụng chú ngữ cổ xưa mà thần bí, lay động lá cờ phướn dài, đem các thần linh núi rừng nàng triệu tập đến lần lượt điều về. Hai con cốt quái hắc bạch thực lực cường hãn nhất thấp giọng lẩm bẩm, ở sau khi hưởng thụ hai con cự thú huyết thực Cơ Hạo dâng lên, bọn hắn hài lòng dần dần tiêu tán ở trong sương mù dày đặc. Từng cơn gió xoáy nho nhỏ phát ra tiếng vù vù hướng các nơi của núi rừng chạy đi, trong không khí quanh quẩn tiếng nói hàm hồ kích động không thôi. Tối nay giết chóc khiến thần linh núi rừng phụ cận lãnh khê cốc cảm thấy kích động, cho tới bây giờ tâm tình kích động của bọn họ còn chưa bình ổn. Trên lửa trại hừng hực thiêu đốt, ba con độc giác huyền xà dài mười mấy trượng bị lột ra, thịt rắn trắng bóc bị nướng vang lên xèo xèo, cả mảng lớn mỡ không ngừng nhỏ xuống, tản mát ra mùi thơm cực độ mê người. Cơ Hạo thích thú ngồi ở cạnh lửa trại, ôm một khúc thịt rắn dài cả trượng cắn nuốt từng miếng. Lao Thạch ngoan ngoãn ngồi ở cạnh lửa trại, Cơ Hạo cắn sạch sẽ một đoạn thịt rắn, hắn liền giúp Cơ Hạo đem một đoạn xương rắn đó bóp vỡ. Cốt tủy rắn dinh dính giống như ngọc cao kèm theo mùi thơm ngào ngạt chảy xuống, Cơ Hạo vội vàng há mồm, đem cốt tủy chất chứa sinh mệnh tinh khí khổng lồ nuốt vào trong bụng. Ngọn lửa năm màu trong bụng cấp tốc lóe lên, nó tạm thời bung ra tinh huyết đại vu lơ lửng ở phía trên, bắt đầu mở hết tốc độ luyện hóa thịt rắn. Cốt tủy Cơ Hạo nuốt vào. ba con độc giác huyền xà này đều là sinh linh cường đại thực lực có thể so với đại vu. Sinh mệnh tinh khí trong máu thịt chúng nó chất chứa mênh mông, rất có lợi với Cơ Hạo. Một đoạn thịt rắn bị cắn sạch sẽ, Cơ Hạo đứng dậy, thoải mái tự nhiên đánh một bộ quyền cước chậm rãi. Như sông lớn tràn ra dòng ánh sáng năm màu thổi quét toàn thân, sóng nhiệt gào thét cuốn qua thân thể, Cơ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên từng đợt, mồ hôi không ngừng chảy, lực lượng thân thể càng đột nhiên tăng thêm một mảng lớn, lúc thân thể vận động khớp xương va chạm với nhau, mơ hồ có tiếng kim loại va chạm phát ra. Lao Thạch, đem chỗ thịt rắn đó đều thu lại cẩn thận cho ta. Đây chính là A công thưởng cho ta, không thể lãng phí một chút nào. Cơ Hạo vui vẻ nhìn thịt rắn bị nướng chín trên lửa trại, chỉ cần tốn 2 ngày thời gian, đem 3 con độc giác huyền xà thực lực có thể so với đại vu này nuốt hết vào, lực lượng của hắn tuyệt đối có thể được tăng lên rất nhiều. Lao Thạch ồm ồm lên tiếng, vặn vẹo cái đầu to nhìn chung quanh, làm ra một tư thế ai dám tới gần chỗ thịt rắn, hắn sẽ tuyệt đối không khách khí. Cạnh một đống lửa trại khác, Cơ Báo một chân còn bị khối băng thật dày phong ấn tựa chéo trên một tảng đá lớn, nheo mắt nhìn chằm chằm Cơ Kiêu quỳ rạp xuống đất không dám nhúc nhích. Cơ Báo thưởng thức một khối vàng thiên nhiên từ trên bãi sông đào đến, khối vàng cứng rắn ở trong tay hắn giống như bùn nhão nhanh chóng biến hóa hình dạng. Kiêu, nói từ trên huyết mạch, lao tổ ruột thịt của ngươi, là đệ đệ thứ 5 của ta. Trầm mặc hồi lâu, Cơ Báo mới thấp giọng nói, luận tới, huyết thống giữa ngươi cùng ta, là rất thân cận. Cơ Kiêu quỳ dưới đất, mồ hôi toàn thân như mưa rơi, thân thể run khe khẽ. Á đệ kia của ta, Tiểu Ngũ. Ngươi biết hắn là chết như thế nào không? Cơ Báo ngẩng đầu nhìn các ngôi sao rải rác trên bầu trời lạnh nhạt nói, đó là gần 600 năm trước, vì một mỏ núi lửa sản xuất xích hòa đồng. A đệ hắn mang theo 300 tộc nhân cùng 5.000 chiến sĩ hát thủy huyền xa bộ ác chiến 3 ngày 3 đêm thà chết không lùi, giết chết 850 kẻ địch, cuối cùng kiệt sức bị giết. Nói xong, Cơ Báo đột nhiên đem khối vàng nện thật mạnh ở trên đầu Cơ Kiêu. Đầu của đại vu cũng đủ rắn chắc, khối vàng ở trên đầu Cơ Kiêu biến thành một miếng bánh vàng, thiếu chút nữa đem cả cái đầu hắn đều bọc lại. Đầu của Tiểu Ngũ bị người hát thủy huyền xa bộ chặt bỏ đem đi, chế thành đồ uống rượu, bây giờ còn cung phụng ở trong tông miếu tế đàn hát thủy huyền xa bộ. Trong con ngươi Cơ Báo lóe ra ngọn lửa phẫn nộ, hắn dồn dập thấp giọng rít gào, Tiểu Ngũ là trực hệ tổ tiên của ngươi, đầu của hắn bây giờ còn cung phụng ở trên tổ miếu tế đàn hát thủy huyền xa bộ, ngươi lại liên thủ với người của hát thủy huyền xa bộ công kích tộc nhân nhà mình. Cơ Hạo ăn uống no đủ lắc lư đi qua, đứng ở một bên hai tay khoanh ở trước ngực, lạnh lùng nhìn Cơ Kiêu. Cơ Kiêu ngẩng đầu nhìn Cơ Hạo một cái, một tay đem cái bánh vàng trên đầu lấy xuống, khàn giọng thét chói tai, nhưng Cơ Hạo đã giết Á Hổ. Á Hổ đứa con duy nhất của ta. Cơ Hạo nhìn Cơ Kiêu mặt đỏ tía tai, lạnh lùng nói, Á Hổ muốn giết ta, thề với Tổ Linh, hắn và A Phong, A Thủy 3 người liên thủ. Cấu kết Khương Tuyết muốn giết ta. Tiêu A Thúc, ngươi xem ta là loại ngu xuẩn người khác muốn giết ta, ta còn ngoan ngoãn để người ta chặt đầu ta sao? Cơ Kiêu ha ha mồm, không thể nói gì. Cơ Hạo lạnh nhạt nói, ngươi biết Á Hổ muốn đi giết ta, có phải hay không? Cơ Kiêu vẫn không hề răng, nhưng gương mặt hắn vặn vẹo chứng minh Cơ Hạo nói không sai. Cơ Hạo nhìn Cơ Báo sắc mặt biến thành màu đen lạnh nhạt nói, A Công. Tiêu A Thúc biết A Hổ cấu kết người ngoài muốn giết ta, nhưng hắn không ngăn. Ta phản kích giết chết A Hổ, hắn ngược lại cấu kết kẻ thù truyền kiếp của Hỏa Nha Bộ tới giết ta cùng A Ba, A Mỗ. Thất Phương Bộ, cho hắn lợi ích gì đáng giá hắn làm như vậy? Cơ Báo hít sâu một hơi, cầm lên một tảng đá nện ở trên đầu Cơ Tiêu. Thất Phương Bộ, cho ngươi lợi ích gì để ngươi làm như vậy? Tảng đá vỡ nát, Cơ Tiêu lẩm bẩm. Giết Cơ Hạ đại huynh, Hắc Thủy Huyền Xà Bộ sẽ thả Khương Tuyết. Con trai Cơ Hồng sẽ thay thế Cơ Võ cưới Khương Tuyết, một muội muội của Khương Giao sẽ là nữ nhân của ta, sinh con đẻ cái cho ta. Cơ Hạo cười trào phúng, Cơ Xu đã là người của Tất Phương Bộ, ngươi lại kiếm một nữ nhân Tất Phương Bộ để ở bên người, Thánh Địa Hỏa Nha Bộ chúng ta, về sau rốt cuộc là người của Tất Phương Bộ định đoạt, hay là tộc nhân nhà chúng ta định đoạt. Cơ Báo không hề răng, Cơ Kiêu không nói lời nào, Cơ Hạo nhìn Cơ Kiêu lạnh nhạt nói, cấu kết người ngoài, bán đứng tộc nhân, Kiêu A Thúc, người đáng chết. Thân thể Cơ Kiêu kịch liệt run rẩy một cái, hắn giống như phát điên nhảy lên, chỉ vào Cơ Hạo cả giận nói, ngươi nói cái gì? Thằng nhãi con, ngươi có tư cách gì định tội ta? Ngươi là trưởng lão hỏa nha bộ sao? Ngươi là vu tế hỏa nha bộ sao? Cơ hạ là quản dạy ngươi như thế nào? Lúc Cơ Kiêu bị bắt sống, Thanh Phục đã dùng sinh tử thứ chặn lại vu huyệt toàn thân hắn, càng dùng vu dược khiến hắn toàn thân vô lực, hắn hiện tại so với tộc nhân bình thường cũng không mạnh hơn đến đâu. Cơ Hạo đánh một quyền vào trên mặt Cơ Kiêu, một quyền sạch sẽ lưu loát đem hắn hất ngã, bóp cổ hắn đi về phía cuối Lãnh Khê Cốc. Vừa đi, Cơ Hạo vừa lạnh giọng nói, A Công, ta nói có đạo lý hay không? Mặc kệ Kiêu A Thúc vì cái gì làm ra việc này, hắn đang chết, nhất định phải chết. Quy củ tổ tiên chế định, chung quy phải giữ. Cơ Báo im lặng gật đầu, quy củ tổ tiên chế định, chung quy phải giữ. Cơ Hạ chợt từ bên lửa trại đứng dậy, muốn mở miệng ngăn Cơ Hạo, hắn dù sao còn nhớ giao tình của Cơ Kiêu cùng mình, không đành lòng cứ như vậy giết Cơ Kiêu. Dù sao cũng là một đại vu, bất cứ một đại vu nào ở rừng rậm Nam Hoang đều là chiến lược chính cực kỳ chân quý. Nhưng Thanh Phục lặng yên xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạ, giang hai tay ngăn cản hắn. Cơ Hạ muốn nói chút gì đó, Cơ Báo chộp lấy hắn, đem hắn kéo ngồi xuống. Đã làm sai, nhất định phải bị trừng phạt. Hạ, ngươi là một huynh trưởng tốt, một thủ lĩnh chiến sĩ tốt, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không là một lãnh tụ bộ tộc tốt. Hạo đứa bé này, so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Chương 49, Khảo vấn. Cuối Lãnh Khê Cốc, Cơ Hạo ép Cơ Kiêu đối mặt phương hướng Kim Ô Lĩnh quỳ xuống. Cơ Kiêu vài lần dãy rủa phản kháng, nhưng vu huyệt bị phong, lại bị vu độc khống chế hắn căn bản không có sức giải thoát. Hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt hướng tới Kim Ô Lĩnh ngoài và dặm, Cơ Kiêu nổi giận xấu hổ ngửa mặt lên trời thét dài không thôi. A Thúc, không cần kêu nữa, vô dụng. Cơ Hạo thưởng thức một thanh huyết ngọc đoàn đao, năm ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, đoàn đao ở giữa kẽ ngón tay giống như tinh linh nhảy múa, ở dưới ánh sao mang theo một vòng quang ảnh màu máu. Cơ Báo A Công đã đến, như vậy sẽ không ai có thể cứu ngươi. Ngươi và ta đều biết tính tình Cơ Báo A Công, năm đó A Thúc đối mặt Hắc Thủy Huyền Xà bộ lâm trận bỏ chạy, chính là bị A Công tự tay chặt đầu. Cơ Hạo vỗ bả vai Cơ Kiêu, rất thành khẩn nói, ngươi phạm lỗi, so với lâm trận bỏ chạy còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cơ Kiêu thở hổn hển từng ngụm, cả người mồ hôi lạnh đầm địa, mồ hôi rất nhanh đã đem bãi sông thấm ướt một mảng lớn. Hắn mờ mịt nhìn Cơ Hạo, run rẩy nói, Hạo, tất cả đều là vì A Hổ. Ngươi vì sao nhất định phải giết nó? Ngươi không thể đánh nó bị thương sao? Vì sao nhất định phải giết nó? Bởi vì hắn không xuống tay lưu tình với ta. Cơ Hạo cười chào phúng nhìn Cơ Kiêu, lạnh lùng nói ra, A Thúc, ngươi còn chưa biết rõ sao. Vấn đề của ngươi cùng ta, không phải vì A Hổ. Thật ra A Hổ chết chỉ là ngươi cho bản thân một cái cớ, ngươi còn trẻ tuổi khỏe mạnh, tìm thêm mấy người phụ nữ, sinh 100 đứa con cũng không có vấn đề. Vấn đề lớn nhất giữa ngươi và ta, là Cơ Sù, là Khương Giao phía sau Cơ Sù, là Tất Phương Bộ phía sau Khương Giao. Cơ Hạo nhìn ánh mắt tán loạn của Cơ Kiêu, nói từng chữ một, lấy danh nghĩa tổ linh, ngươi hỏi tâm chính ngươi một phen, có phải giống ta nói hay không? Cơ Kiêu hai tay chống đất, mồ hôi giống như nước suối không ngừng từ trên trán chảy xuống. Hắn thở phi phò, thân thể kịch liệt run rẩy. Ta. Cơ Su con mắt Cơ Kiêu vô thần chuyển động, da mặt vốn màu sắc rất khỏe mạnh đã biến thành màu xám xanh thảm đạm. Giả. Cơ Hạo khẽ niệm cửu tự chân ngôn, hai tay kết ấn, nhẹ nhàng đặt ở mi tâm Cơ Kiêu tâm thần đại loạn. Con ngươi hắn biến thành màu đỏ vàng, cạnh con ngươi chín miếng phù ấn chậm rãi xoay tròn. Một lực lượng kỳ dị hút tâm thần người ta từ hai mắt lộ ra, hung hăng chui vào đáy mắt Cơ Kiêu. Đại vu Nam Hoàng không tu nguyên thần, cho dù các vu tế chuyên tu vu pháp, cũng là dùng vu pháp bí thuật tẩm bổ linh hồn, thông thả lớn mạnh lực lượng tinh thần của bản thân, để thi triển ra các loại vu pháp bí thuật thần bí quỷ dị. Các vu tế có thể câu thông thần quỷ, thần bí khó lường đều là như thế, cơ tiêu đại vu cận chiến như vậy ở trên tu linh hồn càng rối tinh rối mù, linh hồn lực của hắn cũng rất cường đại, nhưng linh hồn cường đại thuần túy dựa vào thân thể mạnh mẽ, dựa vào tinh huyết đại vu vô cùng vô tận tầm bổ, tu vi của hắn ở trên linh hồn, nguyên thần, thậm chí còn không bằng trình độ của cơ hạo khi 3 tuổi. Cơ kiêu tâm thần đại loạn linh hồn lực tán loạn không chịu nổi, cơ hạo dễ dàng khống chế toàn bộ ý thức của hắn. A thúc, ngươi phạm tội, không thể tha thứ, là khẳng định phải chết. Trước khi chết, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cơ su vì sao nhất định phải cướp đi chức vị thủ lĩnh chiến sĩ của A3. Hắn chuẩn bị làm gì? Đem thứ ngươi biết, đều nói hết cho ta. Thân thể cơ kiêu hơi run rẩy. Trong con ngươi thần quang tán loạn, theo cơ hạo dẫn dụ nhẹ nhàng mở miệng. Cơ hạo nghiêm túc khống chế linh hồn cơ tiêu, đem toàn bộ bí mật hắn giấu dưới đáy lòng 1 năm 1 mười đào ra. Dần dần, sắc mặt cơ hạo trở nên có chút cổ quái, cơ su dùng mọi loại thủ đoạn cướp đoạt vị trí của cơ hạ, là vì điều này. Khó trách, cơ hồng lại quen biết với người của bọn buôn nô lệ. Bọn họ quả thật là lão bằng hữu, cơ su chết thiệt à. Các ngươi cũng tìm được con đường làm giàu tốt đó. Ở Nam Hoang, Hỏa Nha Bộ tuy đã mấy ngàn năm chưa có Vu Vương xuất hiện, dẫn tới địa vị không ngừng trượt xuống, nay đã thành bộ tộc phụ thuộc Tất Phương Bộ. Nhưng nội tình Hỏa Nha Bộ ở đó, ở trong rừng rậm Nam Hoang, Hỏa Nha Bộ khống chế phạm vi 10 mấy vạn dặm lãnh địa vẫn là đại bộ lạc thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở ngoài thánh địa Kim Ô Lĩnh, Hỏa Nha Bộ có nhiều tới cả ngàn bộ lạc lớn nhỏ. Những bộ lạc này nhân số ít nhất chỉ có hơn 10 vạn người, ở trong hơn 10 vạn người này, ít nhất cũng có 8 tới 10 đại vu tọa chấn. Mà rất đại bộ lạc nhân khẩu đông đúc, ví dụ như một bộ lạc tương ứng cơ su, số lượng tộc nhân vượt qua 100 vạn, có được mấy trăm đại vu. Cơ su sau khi đoạt được vị trí thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha Bộ, trừ vu tế cùng trưởng lão của các bộ lạc, toàn bộ chiến sĩ, toàn bộ đại vu, tiểu vu và chiến sĩ tinh nhuệ vu nhân cảnh đều phải phục tùng mệnh lệnh cơ su làm việc. Rất sớm trước kia, cơ su đã lén lút hợp tác với huyết nha đoàn buôn nô lệ, bắt người cướp của tiểu bộ lạc tộc nhân tiến hành đại quy mô buôn bán. Hiện tại cơ su thành thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha Bộ, ở trong thánh địa Kim Ô Lĩnh, hắn cũng chiếm được một bộ phận trưởng lao và vu tế ủng hộ. Ban đầu giao dịch nô lệ nhỏ bé lẻ tẻ sắp nhanh chóng mở rộng quy mô. Cơ hạ cùng với thủ lĩnh chiến sĩ trước cơ hạ lúc nắm giữ quyền to, Hỏa Nha Bộ đối với tiểu bộ lạc của rừng rậm Nam Hoang rất rộng lượng, chỉ cần bọn họ nguyện ý hướng Hỏa Nha Bộ giao nộp số lượng cống phẩm nhất định, bọn họ có thể được Hỏa Nha Bộ che chở. Nhưng ở trong kế hoạch của cơ su, cống phẩm gây còm của những tiểu bộ lạc đó không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ bộ lạc phụ thuộc Hỏa Nha Bộ đều phải trở thành căn cứ nô lệ quần quận không ngừng của hắn, cung cấp vô cùng vô tận nô lệ cho hắn. Thậm chí dựa theo cơ kiêu khai ra, cơ su đã quyết định, nếu số lượng nô lệ không thể thỏa mãn khẩu vị lớn của hắn, như vậy Hỏa Nha Bộ sẽ chủ động khai chiến. Không chỉ có giao chiến với kẻ thù truyền kiếp Hắc Thủy Huyền Sa Bộ, hắn và bộ lạc lớn nhỏ giáp giới Hỏa Nha Bộ, không oán không thù với Hỏa Nha Bộ cũng sẽ trở thành con mồi của hắn. Hắn sẽ khiến Nam Hoang đầy hỗn loạn. Cơ hạo kết thúc tra hỏi đối với cơ kiêu, hắn sao to gan như vậy làm như vậy? Chỉ bằng một gã khương bậc. Hắn có thể gánh vác hậu quả làm như vậy sao? Cơ kiêu cười cay đắng, lắc đầu không nói. Hắn tuy đã sớm thông đồng với cơ su, nhưng dù sao không phải đích hệ tâm phúc xuất thân bộ lạc của cơ su. Sao có thể biết những cơ mật trung tâm? Vậy, A Thúc, tạm biệt. Cơ hạo giơ ngọc đao trong tay, thuận tiện nói một câu, đại vu tinh huyết của ngươi không có nửa điểm lãng phí, A3 cùng A mộ ta đều cần đại vu tinh huyết khôi phục thân thể. Cắn nuốt một mảng lớn độc giác huyền xà, lực lượng thân thể cơ hạo lại cường đại thêm rất nhiều. Toàn bộ đan nguyên trong tử phủ nguyên đan rót vào ngọc đao, một ánh đao nhàn nhạt hiện lên. Cơ hạo liên tục đâm ra gần ngàn đao, rốt cuộc đem ngực Cơ Kiêu không chút sức phản kháng rạch ra, mũi lao đâm thẳng vào trái tim Cơ Kiêu. Thân hồn bị khống chế, Cơ Kiêu cười thảm một tiếng, một quần ánh lửa màu đỏ vàng trên trái tim hừng hực thiêu đốt, khí huyết cả người nhanh chóng hướng trái tim hội tụ, cuối cùng hóa thành một quần đại vu tinh huyết màu đỏ vàng từ chỗ trái tim tổn hại tràn ra. Trong một mảng thần hồn không gian xám xịt, Cơ Hạo lớn tiếng la lên. Lao ra hỏa, có đại vu tinh huyết của Cơ Kiêu, ta đem bổ thiên bất lậu quyết truyền cho A3, A-mô-ta, có được không? Khí trắng sục sôi, hư ảnh dần dần ngưng tụ, túi lầu nhìn xuống. Chương 50, dư âm. Cắt. Một tiếng giống to, trường kiếm 6 thước từ trong tay đại vu hát thủy huyền xà bộ thu được kéo theo một đạo hàn quang. Một cây đại thu ba người mới ôm hết bị chặt đứt tận gốc. Cơ Hạo tung người nhảy lên, đấm thật mạnh ở trên thân cây, đại thụ cao 20 mấy trượng liền chậm rãi đổ xuống. Mấy chục quặng nô vừa lên, cầm đao dịu, đem cành cây chặt sạch sẽ, vỏ cây cũng lột sạch từng mảng, thân cây trơn bóng bị cái mũi dài của tứ nha manh mã cuốn lên, vận chuyển đến ngoài quặng mỏ dưới vách núi phía trước chuẩn bị dùng. Bổ thiên bất lậu quyết, cần phân ly một đóa ngũ sắc thần viêm mới có thể truyền thụ. Cơ Hạo thở dài một hơi, lau lau mồ hôi trên trán, mang theo trường kiếm hướng một cây đại thụ khác đi đến. Đem bổ thiên bất lậu quyết truyền cho Cơ Hạo, đây là việc Cơ Hạo hơn nửa tháng qua luôn muốn làm. Ban đêm mấy ngày hôm trước có được toàn bộ đại vu tinh huyết của Cơ Kiêu, ý nghĩ này của Cơ Hạo lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng lời của hư ảnh làm tính toán của Cơ Hạo hóa thành bọt nước. Tu luyện bổ thiên bất lậu quyết, nhất định phải có ngọn lửa 5 màu trong tiểu phúc Cơ Hạo làm thuốc dẫn. Mà trên tay hư ảnh chỉ có một đám mồi lửa mỏng manh như vậy. Trừ phi Cơ Hạo đem bổ thiên bất lậu quyết tu luyện đến cảnh giới trí cao, từ trong đó tách ra một mồi lửa, nếu không hắn không thể đem môn công pháp cường đại, thần kỳ này truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Về phần nói cửu tự chân ngôn đăng kinh, công pháp tu luyện độc đáo Cơ Hạo sáng tạo hoàn toàn khác biệt với lộ số vu pháp Nam Hoang. Cơ Hạo không thể giải thích lai lịch cửu tự chân ngôn đăng kinh, hắn lúc nhỏ cũng từng thảo luận với Thanh Phục một ít huyền diệu trong đó, nhưng Thanh Phục hoàn toàn không thể lý giải thiên nhân hợp nhất đăng kinh lý niệm cơ bản nhất. Cho nên cửu tự chân ngôn đăng kinh cũng căn bản không thể truyền thụ, vu của Nam Hoang tự có hệ thống tu luyện độc đáo. Cho nên, còn cần cố gắng. Muốn ở Nam Hoang tự tại sống sót, phải có một nắm đấm đủ lớn, đủ mạnh. Không thể dùng thủ đoạn của mình tăng cường ngoài định mức lực lượng của Cơ Hạ và Thanh Phục, Cơ Hạ chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại vu tinh huyết của Cơ Kiêu đã bị Cơ Hạ hấp thu, một đám tinh huyết to bằng đầu người lơ lửng ở trên không ngọn lửa 5 màu, luôn luôn có luồng sáng 5 màu cường đại lưu chuyển toàn thân, không ngừng tăng cường lực lượng thân thể Cơ Hạ. Cơ Hạo cố nén dụ hoặc tu vi đột phá, gắt gao áp chế lực lượng huyết mạch kích hoạt, chỉ là không ngừng đầm cho chắc nền tảng thân thể của mình. Hít sâu một hơi, tử phủ nguyên đan chậm rãi xoay tròn, một luồng đan nguyên tinh thuần đến cực điểm theo kinh lạc rót vào thanh kiếm sắc dài 6 thước. Ken một tiếng kiếm ngân lên, một mảng kiếm quang dài cả trượng trên lưới kiếm chợt lóe mà qua, Cơ Hạo ngự khí vung kiếm, đại thụ 5 người ôm trước người bị một kiếm cắt đứt. Nhẹ nhàng đá lên một cước, thân cây theo tiếng kẹt làm người ta ghê răng thong thả đổ xuống. Trên không truyền đến tiếng chim hót bén nhọn, mấy chục con bạo phong vân bằng giang cánh gần 100 trượng vỗ cánh, chậm rãi từ trên cao trượt xuống. Rất nhiều chiến sĩ hỏa nha bộ võ trang hạng nặng đứng trên lưng bạo phong vân bằng, dưới móng vuốt của chúng nó túm lấy lồng giam thật lớn, bệnh từ dây mây, bên trong rậm rạp nhét đầy quặng nô trẻ tuổi khỏe mạnh. Cơ Ưng, Cơ Lang, Cơ Báo đứng dưới đất, hướng về bạo phong vân bằng dùng sức phất tay la lên, chỉ huy những con chim to lớn này thong thả hạ xuống, đem những lồng giam kia nhẹ nhàng đặt xuống đất. Chiến sĩ hỏa nha bộ chờ đã lâu ở phụ cận ùa lên, mở cửa lồng giam, vung trường mâu đem quặng nô bên trong xua ra. Mấy quặng nô kiệt ngạo bất tuân, cường tráng hơn người vừa mới đi ra khỏi lồng giam đã giống to muốn phản kháng. Mười mấy cây trường mâu lập tức dùng sức đánh tới, đánh cho bọn họ lăn trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn thê lương. Giống giống, ngoài lanh khê cốc, gần trăm chiến sĩ hỏa nha bộ cưỡi các loại chiến thú chạy băng qua, chiến dẫn đầu sĩ cầm một cây trường mâu, một lá cờ xí mấy thước vuông ở trên trường mâu đón gió phấp phới, trên cờ xí dùng máu tươi vẽ một con tam túc kim ô, đây là đồ đẳng của hỏa nha bộ. Hai sườn Lãnh Khê cốc đều đã xây dựng tường bảo vệ cao 20 trượng. Khác với mấy hôm trước dùng bùn đất, cây gỗ lớn xây dựng tường bảo vệ, hiện tại hai bức tường bảo vệ này là thuần túy tảng đá dựng thành, giữa khe đá được rót nham thạch nóng chảy hòa tan, tường thành dày tới mấy trượng nối liền một thể, lực phòng ngự so với tường bảo vệ gỗ đất ban đầu cường đại hơn 10 lần. Trên tường thành đứng đầy rậm rạp chiến sĩ hỏa nha bộ, chỉ chiến sĩ tinh anh đóng ở trên tường thành đã hơn 3.000 người. Len keng, đương đương, một cái hang trong Lãnh Khê cốc trong không ngừng có tiếng kim loại va chạm, ánh lửa đỏ bừng từ trong hang đá phun ra, thiêu đốt trong phạm vi trăm trượng ngoài hang không có một ngọn cỏ. Mấy trăm thợ rèn hỏa nha bộ ở trong hang mở xưởng, lượng lớn tài liệu kim loại từ các bộ lạc vận chuyển đến Lãnh Khê cốc, các thợ rèn đang bận rộn rèn các loại công cụ. Chặt cây cối sử dụng đao sắc, dịu lớn, mở quặng mỏ cần thiết thiên, đại truy, cùng với tất cả vật dụng cần, mấy ngày nay như nước chảy không ngừng rèn lên ra. Vốn trong Lãnh Khê cốc chỉ có mấy ngàn người già yếu Bách Tuyển Sơn đưa tới, nhưng trong mấy ngày nay, đã có 3 quặng nô vạn tinh tráng từ các nơi điều tới. Dưới vách núi phía bắc Lãnh Khê, 20 cái quặng mỏ loại lớn xếp ra hình chữ nhất, các quặng nô đang lớn tiếng hô ký hiệu, không ngừng hướng lòng đất đào quặng mỏ. Từng cây gỗ lớn được lột vỏ sạch sẽ cắt thành dài 3 trượng, đưa vào quặng mỏ chống nóc hang, từng sọt đất đá lẫn rất nhiều tinh kim, mỹ ngọc không ngừng được đưa lên mặt đất. Đám người già yếu ban đầu tụ tập ở Lãnh Khê, suối nước lạnh, đem bùn cắt đưa ra từ trong quặng mỏ cẩn thận lọc. Những mạch khoáng này lượng chất chứa cực kỳ phong phú, là mỏ giàu hiếm thấy. Trong một sọt đất đá cắt bùn chỉ chiếm 4 thành, còn lại chính là từng khối vàng cùng sen mỹ ngọc thiên nhiên, nhỏ nhất cũng có kích cỡ nắm tay. Ngắn ngủn vài ngày, ở trong khe suối đã đắp ra 2 ngọn núi nhỏ. Một ngọn là núi vàng cao 2 trượng, phạm vi 20 mấy trượng, một ngọn là núi ngọc cao 1 trượng, phạm vi 10 mấy trượng. Dưới ánh mặt trời, tinh kim mỹ ngọc tôn nhau lên phát sáng. Ngồi ở cạnh một tảng đá lớn làm tổng giám công Cơ Báo cười đến không khép được miệng, hàm răng trắng đầy đủ phản quang còn trắng hơn tuyết. Hắn thỉnh thoảng vươn cái chân bị hàn băng bịt kia của hắn hướng tộc nhân xung quanh khoe ra. Bởi vì Cơ Báo xuất hiện, liên quân huyết nha đoàn, hắc thủy huyền xà bộ tan tác, mỏ quặng Lãnh Khê cốc số lượng kinh người dự trữ, nhất là hỏa ngọc tủy xuất hiện bị các vu tế, trưởng lão của Kim Ô Lĩnh biết được rõ ràng. Một mỏ quặng phong phú như thế, tầm quan trọng đối với hỏa nha bộ không hỏi cũng biết. Cơ Su dị thường phối hợp từ các bộ lạc triệu tập đám đông chiến sĩ tinh nhuệ, đưa vào dưới trướng Cơ Hạ trấn thủ Lãnh Khê cốc. Đám đông quặng nô tinh tráng, cùng với thợ thủ công, tài liệu cần thiết cũng không có gì trở ngại từ bộ lạc gần nhất điều qua. Cơ Hạ rất an ý tiếp nhận thiện ý Cơ Su biểu hiện ra. Cũng không đem chuyện Cơ Hồng và Hắc Thủy Huyền Xà bộ cấu kết tiết lộ ra. Ở trong lòng Cơ Hạ, dù sao lợi ích của hỏa nha bộ mới là vị trí số 1. A Ba thật ra cũng không chọn sai. Một gã Cơ Hồng, còn chưa lật đổ được Cơ Su. Tên kia chỉ cần ác một chút, tự tay đem Cơ Hồng làm thịt, tội gì cũng có thể đổ lên trên đầu Cơ Hồng. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp kiếm chút lợi ích thực tế. Cơ Hạo thở hổn hển một hơi, xoay người nhìn về phía Lãnh Khê cốc. Hiện tại trong Lãnh Khê cốc có 2 vạn tinh nhuệ đến từ các bộ lạc của hỏa nha bộ, có mấy vạn quặng nô, nghiễm nhiên đã là một chỗ cứ điểm cường đại nhất của hỏa nha bộ ở biên cảnh tận cùng phương Bắc. Lật tay một kiếm, Cơ Hạo mang theo nụ cười, lại một kiếm chặt đứt một cây đại thụ. Ngoài ngàn dặm, trong núi sâu, Khương Giao đạp một con tất phương chậm rãi từ trên cao hạ xuống. Khuôn mặt yêu diễm xinh đẹp vặn vẹo giống như lệ quỷ.